Chương 131, mật báo, ý nguyên không thay đổi đưa đi cho Song Thần. Chương 131, mật báo, ý nguyên không thay đổi đưa đi cho Song Thần. Vậy ta đâu? Thẩm Tâm Ngưng đứng ở một bên, bất mãn nâng lên quai hàm, nhỏ giọng lẩm bẩm. Không phải nói ta cũng có tác dụng lớn sao? Cũng chờ nhiều ngày như vậy, cũng không gặp người an bài cho ta cái gì công việc. Giang Thần quay đầu, nhìn xem nàng kia hồn nhiên bộ dáng khả ái, cười sờ sờ cái mũi của nàng, "Ngươi nha, đến lúc đó đừng mệt khóc nhẹ là được." Nói, hắn từ trong ngực chậm ung dung móc ra một bản biên giới ấu vàng, phong bì cổ xưa sổ, đưa tới, "Thần nông bách thảo giải." Cái này, đây là chỉ nhìn một cái tên sách, Thẩm Tâm Ngưng liền chấn động trong lòng, hô hấp đều dừng lại. "Thần nông bách thảo giải." Đây cũng không phải là cái gì bình thường sách thuốc, mà là một bản trong truyền thuyết thánh giai điển tịch. Phải biết, tại đương kim võ đạo giới, một bản thiên giai công pháp liền có thể nhường một cái đỉnh tiêm thế lực giết đến long trời lở đất, máu chảy thành sông. Về phần càng tại trên đó hoàng giai công pháp, càng là hơn ngàn năm cũng không từng nghe nói. Mà Giang Thần, vậy mà liền như thế tiện tay móc ra một bản có thể chấn kinh thiên hạ thánh giai điển tịch. Mặc dù đây cũng không phải là công pháp, nhưng giá trị xa so với công pháp chân quý gấp trăm ngàn lần. Nàng tay run run lật ra một tờ, chỉ nhìn một cái, liền cũng không còn cách nào rời ánh mắt. Phía trên lít nha lít nhít đi lại, tất cả đều là sớm tại thời kỳ thượng cổ đã thất truyền đan phương, bí dược. Cái gì lấy phàm thảo luyện chế thối cốt kim dịch phương pháp, cái gì dùng bình thường thảo dược điều phối tẩy tủy linh lộ bí phương. Thậm chí còn có trong truyền thuyết có thể khiến cho đại tông sư đột phá thiên nhân gông cùng xiển xích phá trướng đan phương pháp luyện chế. Thế này sao lại là một bản sách thuốc, đây rõ ràng chính là một đầu thông hướng võ đạo thần thoại thông tiên chi lộ. Giang Thần nhàn nhạt mở miệng nói, cái này chỉ là sách thứ nhất, ngươi thật tốt hấp thu một chút. Nhớ kỹ, hấp thu xong lập tức tiêu hủy. Ân, ta biết. Thẩm Tâm Ngưng lập tức đem thần nông bách thảo giải chăm chú ôm vào trong ngực. Nàng biết rõ, quyển cổ tịch này so trước đó nghịch mệnh cửu châm còn chân quý gấp trăm lần không ngừng. Bởi vì phía trên này đi lại là vô số có thể giúp võ giả đánh vỡ giam cầm, bước vào thần thoại cảnh giới đường tắt. Thứ này một khi tiết lộ ra ngoài, đừng nói một cái đại vũ hoàng triều không gánh nổi nàng, chính là lại thêm một cái dược vương gốc cũng bảo hộ không được nàng. Không hỏi vật này hắn là nơi nào tới, chỉ là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Giang Thần nói tiếp, ngươi trước giúp ta điều phối mấy loại có thể tăng cường thể chất, chữa trị căn cơ, mở mạch tẩy tủy phạt cốt bí dược. Là. Thẩm Tâm Ngưng dùng sức gật đầu. Những này bí dược tại bản này thần nông bách thảo giải sách thứ nhất bên trong cũng đều thuộc về cấp thấp nhất tồn tại, không chỉ có phối trí lên núi lập đơn giản, hơn nữa dược liệu cần thiết chi phí cũng cực thấp. Ngay tại thần vương phủ bên này khua chiêng gõ trống tiến hành lấy bí mật huấn luyện lúc, một thất khoái mã trở đi một phong 800 dặm khẩn cấp mật báo, thông suốt sông vào hoàng cung, thẳng đến nguyên hoàng chỗ ngự thư phòng. Làm nguyên hoàng Giang Nguyên đọc xong kia phong mật báo sau, long nhan giận dữ, đột nhiên vô bản. Lẽ nào lại như vậy? Dám bắt ta đại vũ dân chúng vô tội khai đao? Ta nhìn cái này không gọi loạn tông dương nghiệt, đây rõ ràng là một đám hất lên ra người xuất sinh. Tình báo biểu hiện, đại vũ ưu đàm vận một tòa vắng vẻ tiểu trấn, trong vòng một đêm, toàn trấn hơn vạn bách tính bị một đám thần bí võ giả bắt đi, lấy máu tươi bố trí thành một cái to lớn huyết tế đại trận. Mặc dù không biết rõ bọn hắn bố trí trận này có mục đích gì, nhưng cái này ác độc thủ đoạn tuyệt đối cùng loạn tông thoát không khỏi liên quan. Bởi vì loại này huyết tế đại trận chỉ có loạn tông dương nghiệt bên trong một cái tên là huyết ma giáo ma tông mới am hiểu sử dụng. Bệ hạ bất giận, lao thái giám Hoa bạn bạn đứng ở một bên, đội vàng thấp giọng an ủi, việc cấp bách là mau chóng phái người tiến về tra ra tình huống, lại tính toán sau. Dự định tính thế nào? Giang Nguyên giờ phút này sức đầu mẹ chán. Giang Thần trong tay trấn võ ti mới vừa vặn tiến vào gây dựng lại giai đoạn, muốn phát huy ra chiến lực, ít ra cần nửa năm lâu. Hắn thực sự không nghĩ tới, cái này loạn tông dương nghiệt lại nhanh như vậy liền làm ra cái loại này phát rổ, nhân thần cộng vẫn sự tình. Hoa bạn bạn cũng biết việc này tới bội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá lấy hắn đối triều đình thế cục hiểu rõ đến xem, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Sớm không tới, muộn không tới, vì sao hết lần này tới lần khác tại mấy vị hoàng tử cùng lục điện hạ tranh đấu kịch liệt nhất thời điểm đến làm yêu? Hoa bạn bạn đều có thể nhìn ra kỳ quặc. Hắn đường đường nguyên hoàng lại thế nào khả năng nhìn không ra. Bất quá, hắn cũng sớm có đoán trước, loại sự tình này sớm muộn sẽ xảy ra. Không phá thì không xây được. Đã đuôi cáo đã lộ ra, vậy thì hy vọng các người có thể che giấu tốt chính mình trên người hồ mùi thai. Trầm ngâm một lát, Giang Nguyên trong mắt lóe lên một tia không hiểu quan mang. Hoa bạn bạn, đem quy tắc này mật báo, y nguyên không thay đổi đưa đi cho thần nhi, hỏi một chút hắn, thấy thế nào? Làm Hoa bạn bạn đem mật báo đưa đến thần vương phụ lúc, Giang Thần trên mặt lười biếng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Huyết tế Hữu Thương Thiên Hòa, lấy bạn người chi huyết làm dẫn, theo cách làm của bọn hắn đến xem, cái này không giống như là vì tu luyện một loại nào đó tà công, ngược lại càng giống là muốn mở ra một loại nào đó cổ lao phong ấn. Chẳng lẽ lại, bọn hắn muốn thả ra cái nào đó bị trấn áp tại u đầm phía dưới thượng cổ hung vật? Nhưng bất luận bọn hắn đang làm cái gì, việc này không thể không quản, bởi vì đã chạm tới hắn ranh giới cuối cùng. Giang Thần không có suy nghĩ cái này phía sau âm mưu, cũng không có lập tức đi suy đoán chủ sự sau màn. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, kia phong từ 800 dặm khẩn cấp đưa tới mật báo, lại bị một đám chống rông giấy lên vô hình chi hỏa, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Sau đó, hắn đi vào trong lầu cát, lần nữa triệu kiến Thanh Dinh. Bóng đen lóe lên, Thanh Dinh quỳ một chân trên đất, hôm nay hắn, vẻ mặt cũng trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn cũng nhận được liên quan tới huyết tế đại trận tin tức. Ú Vương, thuộc hạ vừa mới thu được một phần đến từ Ú Đàm quận tình báo việc này, ta đã biết hết. Giang Thần phất phất tay, cắt ngang hắn. Ngươi nhường U Hình người nghĩ biện pháp thẩm thấu tiến U Đàm quận loạn tông dương nghiệt nội bộ, ta cần trong thời gian ngắn nhất nắm giữ bọn hắn tất cả động tĩnh. Là Thanh Dinh ôm quyền lĩnh mệnh. ta để ngươi chuẩn bị đặc thù giáp trụ binh khí, tiến độ như thế nào? Về U Vương, kia 12 tòa công xưởng đã toàn bộ cải tạo hoàn tất, Khai Dương Ti đang toàn lực rèn đúc. Nhưng bởi vì công nghệ quá mức phức tạp, mỗi ngày khó khăn lắm chỉ có thể hoàn thành 100 bộ. Thanh Dinh ngữ khí mang theo một chút xấu hổ. Giang Thần lại nhẹ gật đầu. Hắn thiết kế đặc thù áo giáp cùng vũ khí, rèn đúc độ khó chỉ có chính hắn tin tưởng, mỗi ngày có thể sản xuất 100 bộ, đã vượt xa khỏi hắn lần trước. Tiếp lấy, Giang Thần xuất ra một quyển khắc sổ, đã đánh qua. Trước đưa 100 bộ giáp trụ vũ khí, sau đó đem cái này giao cho U Minh, để bọn hắn trước ấn lên mặt bản vẽ chế tạo một nhóm đồ chơi nhỏ đi ra. Bây giờ tài chính cần trương, trước lấy kiếm tiền làm chủ. Cái này, Thanh Dinh tiếp nhận sổ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Loạn Tông Dương Nghiệt đã náo ra động tĩnh lớn như vậy, bây giờ không phải là hẳn là mau chóng đem trang bị chế tạo ra đến, vũ trang trấn võ thi, tăng lên chiến lược sao? Thế nào ngược lại muốn đi kiếm tiền? Giang Thần liếc mắt liền nhìn ra hắn nghi hoặc, nhàn nhạt hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta hẳn là lập tức đem tất cả tài nguyên đều đện ở tân binh trên thân? Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều rung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm vật, xem xét nhiệm huyết vật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 132, chiêm chức bị người khi dễ. Chương 132, chiêm chức bị người khi dễ. Không chờ Thanh Dinh trả lời, hắn liền tiếp theo nói rằng, trấn võ ti kia 2000 người, hiện tại chỉ là một đồng có tiềm lực đất sét, trước hết để cho bọn hắn trên chiến trường binh, còn cần một đoạn thời gian. Hơn nữa đối phó Loạn Tông Dương Nghiệt, thiếu không phải chiến lực, mà là tình báo, là ánh mắt. Giang Thần ánh mắt biến sắc bén. Bây giờ U Minh, nhiều nhất chỉ có thể bao trùm thượng kinh thành cùng xung quanh quận lớn, ánh mắt của chúng ta là cận thị. Mà Loạn Tông Dương Nghiệt cũng đã trải rộng toàn bộ đại vũ. U Đàm quận chỉ là vừa mới bắt đầu, một cái dây dẫn nổ mà thôi. Đối phó U Đàm quận 100 người liền đủ. Nhưng mong muốn đối phó tất cả Loạn Tông Dương Nghiệt, liền cần một trường có thể bao trùm toàn bộ đại vũ khổng lồ mạng lưới tình báo. Nếu có thể thấy rõ bọn hắn tất cả vết tích, tại thời khắc quan trọng nhất, làm được một mẻ hốt gọn. Là Thanh Dinh toàn thân rung động, trong nháy mắt minh bạch Giang Thần thâm ý hắn biết, U Vương lời nói này, nói là cho hắn nghe, cũng là nói cho toàn bộ U Minh tổ chức nghe. U Vương là tại nói cho bọn hắn, hiện tại, đến phiên U Minh hiện ra chân chính giá trị thời điểm. U Vương nhưng còn có phân phó khác. Giang Thần lắc đầu, đương nhiên, hắn giống như là nhớ tới cái gì, lại bổ sung, cái kia tổng giáo đầu, lúc nào thời điểm tới? Cái này Thanh Dinh nhìn ra U Vương trong mắt bất mãn, trong mắt lóe lên vẻ lúng túng. Hán Nội Vàng giải thích nói, về U Vương, tổng giáo đầu nàng tính tình cổ quái, nhưng bản sự thông thiên. Tính toán thời gian, nàng hôm nay vừa trở lại Thượng Kinh Thành, đoán chừng ngày mai liền sẽ đến đây báo đến. Ân, nhường nàng nhanh lên. Giang Thần không kiên nhẫn vất vất tay. Thanh Dinh lần nữa ô quyền, sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Giang Thần chậm rãi đứng dậy, đi vào bệ cửa sổ trước, đứng chắc tay, nhìn qua hoàng cung phương hướng, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Trận này bán bài, nếu là các ngươi mở, kia thắng thua coi như không thể tìm được các ngươi. Hôm sau, Thần Vương phủ cổng. Đầu kia đến đây chấp nhận đội ngũ, đã xếp thành một đầu không thấy đầu đuôi trường long, tiếng huyên náo cơ hồ lật ngược nửa cái đường phố. Phụ trách đăng ký Lâm Vi bọn người, mấy ngày nay sớm thành thói quen kiểu bận rộn này. Giang Thần dò xét một vòng kia 2000 tân binh huấn luyện tình huống. Hậu viện vừa hoàn thành 500 bình trên diễn võ trường, tiếng kêu rên liên tục không ngừng, đã có không ít người mệt mỏi ghé vào, miệng sủi bọt mép. Nhưng chỉ cần Thẩm Tâm Ngưng điều phối dược tề một giọt hết, không ra một lát, những người kia liền có thể long tinh hổ mãnh nhảy dựng lên, nguyên địa đến ngực nát tảng đá lớn. Hắn bên này vừa thị sát xong, Tần Tiểu Nhã liền từ ngoài viện mang theo một nữ tử đâm đầu đi tới. Nữ tử kia một bộ trắng thuần váy dài, da thịt như tuyết, ngũ quan tuyệt lệ, nhất là kia một đôi đôi chân dài, bộ pháp nhẹ nhàng, nhìn một chút để cho người ta không nỡ dịch chuyển khỏi ánh mắt. Trên người nàng không có lãnh tố tâm loại kia cự người ngàn dặm thanh lãnh, cũng không có Thẩm Tâm Ngưng xinh xắn đáng yêu. Vẻ đẹp của nàng là một loại cô tuyệt, tựa như núi tuyết chi đỉnh bên trên một gốc cô sen, lại như cựu thiên chi thượng thanh huy khắp vậy mượt thần, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể bỏ bỡn. Kia phần siêu nhiên vật ngoại khí chất, chính là cùng lãnh tố tâm đứng song vai, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Giang Thần lơ đãng nhìn lướt qua, bước chân lại đột nhiên dừng lại. Hắn cũng không phải bị nữ nhân này tuyệt sắc dung nhan mê hoặc, mà là cảm giác nữ nhân này dáng dấp thế nào như vậy giống như đã từng quen biết. Trong đầu hắn suy nghĩ phi tốc chuyển động, cái nào đó bị phủ bụi một đoạn ký ức trong nháy mắt xông lên đầu, một cô không hiểu chột dạ cảm giác tự nhiên sinh ra. Nàng chạy thế nào tới đại vũ tới? Không thể nào, nàng chính là cái kia tổng giáo đầu. Mà nữ tử kia cũng ngay tại bất động thanh sắc đánh giá Giang Thần, chỉ là nàng cặp kia thanh lãnh trong con người, ngoại trừ xem kỹ, liền chỉ có một mảnh lạ lẫm. Hiển nhiên, nàng cũng không nhận ra Giang Thần. Gặp qua điện hạ, Tân Tiểu Nhã dừng bước lại, không mình hành lễ. Nữ tử kia cũng chỉ là khẽ cong người, thanh âm thanh thúy như ngọc bội tấn công, dân nữ đan đan, gặp qua lục điện hạ. Giang Thần bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Thật đúng là nàng. Cái kia bỏ rơi cũng bỏ rơi không được theo đuôi. Hắn nhớ kỹ, kia là hắn phụng sư mệnh hành tẩu thiên hạ lúc, dành đến nhàm chán, chạy tới một cái ỷ thế hiếp người tông môn phá quán, để người ta tông chủ đánh cho răng rơi đầy đất. Tên kia không chịu thua, cuối cùng dọn tới cứu binh, chính là trước mắt cái này lúc ấy đã là đại tông sư nữ nhân. Kết quả, hắn đem cái này nữ nhân cũng cho đánh khóc. Sau đó, nàng liền quấn lên hắn, trọn vẹn quấn 3 tháng. Nói là nàng đã thể, nếu có cùng thế hệ nam nhân có thể trong vòng 3 chiêu đánh bại nàng, nàng liền. Không phải hắn không gả. Thế là, ta là người của ngươi câu nói này, liền cùng ma âm sâu thai như thế, ghé vào lỗ thai hắn thì thầm dòng dã 3 tháng. Bất quá bây giờ nhìn nàng cái này xa lạ ánh mắt, hiển nhiên là không có nhận ra mình đến. Giang Thần trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn tốt lúc trước chính mình dùng chính là giả danh, cũng dịch dung. Hắn hướng về phía Tần Tiểu Nhã dương lên cái cằm, ra vẻ không biết, nàng cũng là mới chiêu trấn võ vệ. Ân. Tần Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, nàng là Cẩm Khê Sơn quận thư tiến cử tới. Giang Thần lại đánh giá nàng vài lần. Theo hắn biết, nữ nhân này, ngoại trừ dáng dấp có thể cùng Lãnh Tô Tâm chia 5 năm, thực lực mạnh mẽ bên ngoài, dường như không có cái khác chỗ đặc biệt ta. Nàng dựa vào cái gì có thể thông qua chính mình khảo hạch? Tần Tiểu Nhã nhìn ra hắn nghi hoặc, lúc này giải thích nói, điện hạ có chỗ không biết, đàn tỷ tỷ nàng. Nàng đối khí vị truy tung cùng nhận ra năng lực, thiên hạ vô song, bất kỳ nhỏ xíu khí vị đều chạy không khỏi cảm giác của nàng, từng có người gọi đùa, thiên hạ không có nàng tìm không thấy người. Giang Thần trong nháy mắt minh bạch. Chắc không được. Chắc không được lúc trước chính mình rõ ràng hất ra nàng vài trăm dặm, ngày thứ hai nàng lại có thể tinh chuẩn tìm tới cửa. Hóa ra là lớn một cái mũi chó. Đi, mang nàng xuống dưới an bài a. Giang Thần mặt không thay đổi phất phất tay. Sau đó, ba người gặp thoáng qua. Ngay tại thác thân trong nháy mắt, Đan Đan lại không hiểu quay đầu, thật sâu nhìn thoáng qua Giang Thần bóng lưng. Nàng luôn cảm thấy, trước mắt cái này nhìn như bất cần đời phong hoàng tử, trên người có loại không nói ra được cảm giác quen thuộc. Nhưng cùng trong trí nhớ cái kia cao lãnh, bá đạo lại vô tình thân ảnh so sánh, lại tựa hồ khác biệt quá nhiều. Cuối cùng, nàng lắc lắc đầu, đem cái này tia phân loạn suy nghĩ ném sau, đi theo Tần Tiểu Nhã hướng phía hậu viện mà đi. Giang Thần bên này vừa thanh nhàn không đầy một lát, Thần Vương phủ đại môn liền bị người phanh một tiếng, từ bên ngoài đơn giản thô bạo đá băng. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh nho nhỏ hùng hùng hổ hổ bật vào. Chiêu chiêu đỏ lên một đôi mắt với mắt, miệng nhỏ vểnh lên lên cao, chạy tới một thanh níu lại Giang Thần tay áo, mang theo tiếng khóc nước nở hô, "Sư minh, ô ô ô, có người ước hiếp ta, ngươi nhanh đi giúp ta báo thủ." Giang Thần sững sờ. Tại thượng kinh thành bên trong, lại còn có người dám khi dễ ngày này không sợ đất tiểu ma nữ. Vậy hắn hôm nay thật là phải hảo hảo mở mang tầm mắt. Ai, chậm một chút, đừng chảnh ta y phục. Giang Thần thật vất vả mới đem cánh tay của mình theo trong ngực nàng rút ra. Đúng rồi sư minh. Chiêu chiêu lại bổ sung, người kia có chút mạnh, ngươi nhanh, cầm vũ khí, đem người trong phủ đều mang lên. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 133, Thiên quyền tư lạc váy đỏ chương 133, Thiên quyền tư lạc váy đỏ ân. Còn cầm vũ khí. Giang Thần nhíu mày, đến cùng là thần thánh phương nào, liền ngươi cũng đánh không lại, cái này cũng không chỉ là có chút mạnh a. Hắn lười biếng cười một tiếng, không cần, đối phó loại người này, sư minh của ngươi ta một người như vậy đủ rồi, cam đoan giúp ngươi gỡ nàng một cái chân. A. Vậy sao? Một cái thanh lãnh bên trong mang theo một tia trêu tức thanh âm, theo cổng truyền đến. Bản tướng quân cũng là rất hiếu kỳ, ngươi muốn gỡ hai chân. Nghe được cái này để cho mình trong lòng ngứa ra khí lạnh thanh âm, Giang Thần toàn thân cứng đờ. Hắn chậm rãi, một tấc quay đầu, nhìn thấy cổng đạo thân ảnh quen thuộc kia, thần sắc trên mặt nghiêm, giải thích nói: "Hiểu lầm, ta nói chính là gỡ. Gỡ nhà ta đầu kia đại hắc cầu chân, nó hôm nay lại không nghe lời." "Sư minh, ngươi chuyện gì xảy ra?" Chiêu Chiêu lúc này bất mãn, ngón tay nhỏ lấy cổng nữ nhân, tức giận hô: "Ngươi thế nào đống nhiên như thế sợ? Nhanh lên, chính là nàng ước hiếp ta, cho nàng chân tháo." "Cái gì?" Giang Thần trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, ước hiếp Chiêu Chiêu, lại là cái này của cái. Nàng không phải tại trấn thủ Đông Cương sao? Trở về lúc nào? Không sai, người trước mắt chính là đại tướng quân Lạc Thiên Hoành đích nữ, Lạc Hồng Đường. Hơn nữa còn là đại vũ một phiêu kỵ tướng quân. Nàng thân mang một thân liệt diễm giống như áo đỏ, đứng yên ở nơi đó, dường như một cây sắp đâm thủng bầu trời chiến thương. Dung nhan của nàng tuyệt thế, lại không phải dịu dàng, mà là một loại rất có xâm lược tính, sắc bén mỹ. Ngũ quan như là thượng tiên đắc ý nhất điêu khắc, mỗi một phần đều vừa đúng, nhất là nàng kiêu ngạo nhân dáng người, nhiều một phần không dịu dàng, thiếu một phần không cân đối. Cặp kia mắt phượng rơi vào Giang Thần trên thân, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đã có bệ nghệ thiên hạ ngạo khí, lại cất giấu một cỗ thật sâu tưởng niệm. Nhưng Giang Thần lại chỉ có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt dị sắc cùng khói lửa hương vị, nữ nhân này trong lòng hắn, tựa như một đóa nở rộ tại lưỡi dao bên trên huyết sắc tử vi, đẹp đến mức kinh tâm động phách, cũng nguy hiểm đến làm cho người không dám tới gần. Giang Thần kéo qua Chiêu Chiêu, vội ho một tiếng, "Cái kia, giữa các ngươi, có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" "Chúng ta không có hiểu lầm." Nói lời này chính là Lạc Hồng Thượng. Nàng thanh lanh thanh âm rơi xuống, từ trong ngực lấy ra một trương rúng gió giấy. Tờ giấy kia, thình lình chính là Giang Thần viết cho Chiêu Chiêu kia thủ tứ Diệt Lăng Vân. "Ngươi bắt phụ, mau đem ta thơ trả lại cho ta." Chiêu Chiêu hai tay chống nạnh, tức giận mắng, nhưng này thân thể nhỏ bé lại khó được sợ, không dám trực tiếp xông lên đi độc thủ. Giang Thần cảm giác trở nên đau đầu, là hắn biết, nữ nhân này vừa xuất hiện, chuẩn không có chuyện tốt. Được rồi, ngươi đem cái này trả lại Chiêu Chiêu, ngươi cần gì phong cách? Ta một lần nữa cho ngươi viết một phần. Ta không cần thi tử. Lạc Hồng Thường cặp kia dường như ẩn chứa tinh thần đại hải đôi mắt đẹp, thẳng tắp rơi vào Giang Thần trên thân, ngữ khí nhàn nhạt. "Vậy ngươi cần gì?"
"Ngươi nợ ta một món nợ ân tình."
"Ân tình?" Giang Thần gãi đầu một cái.
"Được thôi, một cái ân tình thay cái thanh tĩnh, có lời.
Có thể trả lại cho nàng a?" Lạc Hồng Thường lúc này mới nhếch miệng, đem trong tay giấy viết bản thảo đưa tới. Chiêu chiêu một thanh đoạt lấy, bảo bối dường như bước lên, nhìn về phía Lạc Hồng Thường trong mắt, thiêu đốt lên một cỗ không chịu thua hỏa diễm. Giang Thần nhìn xem hai người này, trong lòng thẳng thở dài. Lạc Hồng Thường cái này có cái thực lực, cũng không phải đùa giỡn. Năm đó nàng 12 tuổi lúc, ngay tại Tam Quân bên trong đánh khắp vô địch thủ, thắng được một cái một đấu một vạn xưng hảo. Mà nàng duy nhất đối thủ, chính là mình. Giang Thần hiện tại thậm chí có chút hối hận, năm đó không nên tiện tay, một quyền đem nàng cho đánh ngất xỉu. Từ khi một quyền kia về sau, nữ nhân này liền cùng điên dại như thế, hàng ngày tìm chính mình luận võ, càng thua càng chấp nhất. Sự so sánh này chính là 3 năm. Mỗi một lần khiêu chiến, đều đem hắn nhà tường viện hủy đi đến náo loạn, mệt mỏi hắn quá sức, khiến cho cái kia đoạn thời gian thường xuyên làm ác mộng, mộng thấy nữ nhân này lại tới phá nhà. Đến nay đều có bóng ma tâm lý.
Khục, ngươi còn có chuyện khác sao?
Giang Thần bắt đầu hạ lệnh chủ khách. Hắn cũng không có thời gian cùng chiến đấu này cùng ma hao tổn.
Thế nào, không chào đón ta?
Lạc Hồng Thường lại giống như là nghe không hiểu hắn bên ngoài thanh âm, phối hợp đi vào sân nhỏ, tại đình nghỉ mát bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống.
Không có.
Không có, chính là ta gần nhất
rất bận rộn.
Ta biết ngươi bận điệu. Lạc Hồng Thường thản nhiên nói, cho nên ta liền đến cho hỗ trợ, hơn nữa về sau liền không định đi.
Có ý tứ gì?
Giang Thần nhíu mắt, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Nàng sẽ không phải là cùng cái kia đan đan như thế, chơi là cùng một cái sáo lộ a. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lạc Hồng Thường từ bên hông lấy ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, tiện tay để tại trên bàn đá. Trên lệnh bài, giống bay phượng múa khắc lấy hai cái chữ to, Thiên Quyền.
Giang Thần nhìn thấy khối này lệnh bài, trong lòng đột nhiên nhảy một cái.
Thiên Quyền ti lệnh bài.
Đây là Ú Minh tổng giáo đầu tín vật.
Nàng chính là Ú Minh phái tới tổng giáo đầu.
Ta đi,
có lầm hay không?
Huynh Nhi đến cùng nghĩ như thế nào, nhường cái này mẫu dạ xoa gia nhập Ú Minh.
Đó là cái gì?
Chiêu chiêu tò mò rũi cổ, muốn đem khối kia vàng óng ánh lệnh bài lấy tới ngó nó. Nhưng mà, bàn tay nhỏ của nàng vừa ngả vào một nửa, liền bị Lạc Hồng Thường kia không giận tự uy băng lạnh ánh mắt cho chừng trở về.
Hừ. Tiểu nha đầu lúc này nâng lên quai hàm, nhỏ giọng thầm thì lấy, thần khí cái gì? Nếu không phải cô nãi nãi hôm nay không mang ra hỏa, một khúc cửu u trấn hồn khúc trực tiếp đem người trấn áp.
Được rồi được rồi.
Giang Thần kéo lại còn tại nghĩ linh tinh chịu chịu, ngươi đi trước hậu viện, cho ngươi tâm ngưng tỷ tỷ giúp đỡ chút, nàng đang cần nhân thủ đâu.
Chịu chịu cũng biết, vũ khí không ở phía sau, mình quả thật không làm gì được cái này bắt phụ, chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, bất đắc dĩ hướng phía hậu viện đi đến. Nhìn xem chịu chịu thở phì phì rời đi bóng lưng, Lạc Hồng Thường mới đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Giang Thần, nhàn nhạt hỏi, nàng là sư muội của ngươi?
Đối.
Giang Thần nhẹ gật đầu, phối hợp ngồi ở bàn đá một bên khác.
Mười năm này, ngươi đi chỗ nào?
Lạc Hồng Thường thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng này song mắt vượng chỗ sâu, lại nhiễm lên một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác đu hòa.
Học võ công đi.
Giang Thần thuận miệng trả lời một câu.
Lạc Hồng Thường không tiếp tục truy vấn.
Vừa rồi nàng cùng chịu chịu giao thủ qua, biết Giang Thần không có lừa nàng. Tiểu nha đầu kia năm gần 16, một thân tu vi không ngờ có thể so với đỉnh tiêm đại tông sư, hơn nữa chiêu thức quỷ dị, có thể thấy được phía sau sư môn thực lực kinh khủng bực nào.
Mười năm không thấy, ngươi
liền không có ý định đối ta, nói cái gì sao?
Lạc Hồng Thường trong thanh âm kia xóa chôn giấu 10 năm u hoán, rốt cục không che giấu nữa.
Giang Thần mở người, trong nháy mắt minh bạch, nàng là đang hỏi 10 năm trước chính mình không cẩn thận xé nát nàng quần áo sự tình.
Kia thuần túy là một trận ngoài ý muốn.
Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương.
Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã.
Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi.
Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều.
Chương 134, Lạc gia lần này, vì sao không có phản đối?
Chương 134, Lạc gia lần này, vì sao không có phản đối?
Lúc ấy trong đầu của mình đạo ngân kiếm trùng đống nhiên bạo động, bàng bạc kiếm ý mất khống chế tiết ra ngoài, không cẩn thận liền đem nàng một thân giáp trụ ngay tiếp theo quần áo đều chấn thành mảnh vỡ. Mà lúc đó hắn cũng bởi vì là thần hồn bị hao tổn đầu tựa vào trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không thấy.
Lại nói, thấy được thì thế nào, chính mình khi đó lông còn chưa mọc đủ.
Nhưng bọn hắn Lạc gia, hết lần này tới lần khác liền níu lấy việc này không thả.
Thu hồi suy nghĩ, Giang Thần tức giận hồi đáp, nên nói cho ngươi, 10 năm trước liền đã giải thích qua.
Ngươi?
Lạc Hồng Thường ngực kịch liệt chập trùng một chút, hiển nhiên là bị câu nói này giận đến. Nhưng nàng tốt xấu là xa trường lịch luyện đi ra nữ tướng quân, cũng không có vì vậy biểu hiện ra cô gái tầm thường dáng vẻ, mà là hít sâu một hơi, cưỡng ép rời đi chủ đề.
Ngươi dự định an bài cho ta một cái chấn võ ti chức vị gì?
Giang Thần không chút do dự, nói thẳng, ngươi trước đảm nhiệm trưởng tư có thể chứ?
Trưởng tư?
Chấn võ ti người đứng thứ hai, địa vị chỉ ở ti chủ phía dưới, quyền hành chi trọng, có thể so với chấn quốc đại tướng quân.
Nghe được chức vị này, Lạc Hồng Thường trên mặt mặc dù lạnh lùng như cũ, nhưng này song mỹ mắt chỗ sâu, một vẻ khó mà diễn tả bằng lời mừng thầm, làm thế nào cũng giấu không được.
Cái này còn tạm được.
Khoe miệng nàng có chút câu lên một cái cơ hồ không thể nhận ra cảm giác độ cong, thật sâu nhìn Giang Thần một cái, sau đó thản nhiên nói, nghe nói Loạn Tông Dương Nhiệt tại Vũ Đàm quận làm yêu, vậy ta liền không lãng phí thời gian.
Nói,
nàng liền đứng dậy, trực tiếp hướng phía hậu viện tân binh chỗ diễn võ trường mà đi. Giang Thần nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Bởi vì cái này nữ nhân đã bí mật gia nhập U Minh 10 năm lâu, hơn nữa còn là Thiên Quyền Ti Ti chủ. Thiên Quyền Ti cũng được xưng tác chiến tranh bộ, phụ trách lũ ảnh tổ chức chiến đấu, phòng ngự, bảo an một cái chiến đấu bộ môn. Đối với mình huấn luyện quân đội bộ kia con đường, nữ nhân này tất nhiên sớm đã rõ như lòng bàn tay. Nhưng nàng đến huấn luyện một cái chấn võ ti, tuyệt đối không thành vấn đề. Đây cũng là Giang Thần vì cái gì không do dự, liền trực tiếp cho nàng trưởng tư chi vị nguyên nhân. Nàng bất luận là cá nhân thực lực vẫn là tư lịch, đảm nhiệm vị trí này đều dư xài. Chỉ là nhường hắn không hiểu là, lấy nàng truyền thừa mấy ngàn năm lập ra, đường gì không tốt, năm đó tại sao lại gia nhập U Minh? Hơn nữa mình nhi, dĩ nhiên thẳng đến giấu giếm chính mình. Bất quá, hiện tại nàng đã tới, kết quả này cũng không cách nào cải biến. Nguyên bản hắn kế hoạch dùng 3 tháng thời gian, đem bọn này vớ va vớ vẩn huấn luyện thành hình. Hiện tại có cái này sát thần gia nhập, thời gian này, chỉ sợ ít ra có thể sớm một nửa. Cũng không tính chuyện xấu. Giang Thần nhìn xem Lạc Hồng Thường kia tư thế hiên ngang, đằng đằng sát khí bóng lưng, không khỏi sờ lên cái cảm. Thế nào ta cảm giác cái này trấn võ quân có chút âm thịnh dương suy. Hắn tự mỹ lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ là vua ta bá chi khí bên cạnh để lọt đưa đến. Cuối cùng, hắn dứt khoát tại đình nghỉ mát trên ghế bành một nằm, nhấc lên chân bắt chéo. Nữ nhân này mặc dù tính tình cổ quái một chút, nhưng ở hành quân đánh trận, huấn luyện sĩ tốt phương diện này, tuyệt đối là một tay hảo thủ. Hơn nữa hắn biết rõ chính mình luyện binh chấp pháp, hiện tại có nàng lo liệu, sau này mình cuối cùng có thể làm vùng tay trưởng quỹ. Nhưng mà, hắn bên này hiểu rõ nhàn, trên triều đình những người kia lại không nghĩ nhường hắn sống yên ổn. Hôm nay trên triều đình, bởi vì ưu đảng quận vạn người huyết tế đại trận sự tình chuyển ra, đã sôi trào. Văn võ bá quan từng cái lo lắng, tấu chương như tuyết rơi giống như bay về phía Long ỷ, nhao nhao thượng thư yêu cầu mới thành lập trấn võ ti lập tức hành động, tiêu diệt loạn tông dư nghiệt. Trên Long ỷ bên Hoàng Giang Nguyên, trong lòng sớm đã lên cơn giận dữ. Hắn tin tưởng, ở trong đó tất nhiên có một ít người muốn mượn cơ hội này, đem Giang Thần cái này còn không có trưởng thành ý hiếp trực tiếp bóp chết tại trong trứng nước. Nhưng càng nhiều, còn là bởi vì sợ hãi. Loạn tông dư nghiệt cũng không phải cái gì không có thành tựu du côn lưu manh. Nó là từ hơn ngàn truyền thừa mấy ngàn năm thế gia tông môn, ta phái ma đạo, bị cưỡng ép chỉnh hợp cùng một chỗ quái vật khổng lồ. Những thế lực này, mỗi một cái đều nội tình thâm hậu, thủ đoạn bị quyệt, làm việc càng là không có chút nào ranh giới cuối cùng. Đối phó, độ khó không thua gì một trận quốc chiến. Uyên Hoàng biết, lúc này hắn không thể ép. Cho dù là làm dáng một chút, hắn cũng nhất định phải có hành động. Dù sao, vạn người huyết tế, loại này có thể xương diệt tuyệt nhân tính huyết tinh thảm án, đủ để cho bất kỳ một cái nào nghe được người đứng ngồi không yên. Việc này một khi hoàn toàn tuyên dương ra, chắc chắn tạo thành toàn bộ Đại Vũ Hoàng triều căn cơ rung chuyển. Bởi vậy, một đạo thánh chỉ, Giang Thần lúc này bị gấp chiêu nhập Kim Loan Điện tạo triều. Trên triều đình, nhường hắn lập tức xuất chấn võ ti xuất trình tiếng hô, sóng sau cao hơn sóng trước. Nhưng mà, ra ngoài dự liệu của mọi người, đối mặt đây cơ hội là tình thế chắc chắn phải chết mệnh lệnh, Giang Thần không chút do dự, trực tiếp chắp tay lĩnh mệnh. Hắn như vậy quả quyết trả lời, ngược lại nhường những cái kia bức thoái vị đám đại thần nhất thời đều không nghĩ ra. Nhưng mặc kệ, chỉ cần có người đi làm cái này kẻ chết hay, đi hấp dẫn loạn tông dư nghiệt hỏa lực, mục đích của bọn hắn liền đạt đến. Giang Thần trở lại phủ đệ, lập tức triệu tập Lạc Hồng Thường, Lý Đại Thiết, Lãnh Tố Tâm ba người. Khi hắn đem sắp xuất trình tin tức nói cho bọn hắn lúc, Lý Đại Thiết cùng Lãnh Tố Tâm sắc mặt biến đổi. Trấn võ ti kia 3000 người, hiện tại bất quá là một đám vừa mới học được đứng thẳng đám hỗ hợp, thế nào đi ngăn cản kia nắm giữ mấy ngàn năm lịch sử, cao thủ nhiều như mây loạn tông dư nghiệt. Đây không phải tinh khiết đi chịu chết sao? Lạc Hồng Thường cũng là thần sắc bình tĩnh, dường như đã sớm ngờ tới sẽ có này một kiếp. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói, ta này hồi kinh, mang theo 5000 xích diễm quân tinh nhuệ, có thể dùng bọn hắn đánh trước trận đầu. Lý Đại Thiết cùng Lãnh Tố Tâm nghe vậy, ánh mắt cùng nhau rơi vào Lạc Hồng Thường trên thân. Đối với nàng thân phận, bọn hắn sớm đã lẫn nhau hiểu qua. Biết vị này chính là uy danh hiển hách phiêu kỵ tướng quân, Lạc gia ngàn năm không gặp tướng tinh. Chỉ là không nghĩ tới, nàng càng như thế đại khí. Đây chính là nàng tự tay huấn luyện 10 năm xích diễm quân là Đại Vũ Hoàng triều tinh nhuệ nhất vương bài bộ đội một trong. Nói mang ra liền mang ra ngoài. Bọn hắn đều tin tưởng, lần này cái gọi là tiêu diệt kỳ thực chính là đi làm phá hôi, là trấn võ ti chân chính thành lập kéo dài thời gian. Cái này 5000 tinh binh một khi đầu nhập vu đảng quận cái kia huyết đục cối say, có thể còn sống trở về, đoán chừng thật không có mấy cái. Dù sao, lại tinh nhuệ phàm binh, cùng những thủ đoạn kia quỷ dị võ đạo cường giả ở giữa, vẫn như cũ có khó mà vượt qua hừng câu. Giang Thần cũng biết, nữ nhân này tâm ý, cũng biết nàng là thành tâm thành ý đến giúp chính mình. Chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút, Lạc gia lần này, vì sao không có phản đối? Năm đó Lạc gia nhất định để chính mình đối nàng phụ trách cũng không phải thật muốn nhường hắn cưới Lạc Hồng Thường, mà là ngấp nghé mâu thân hắn lưu lại những cái kia thần bí di vật. Bây giờ 10 năm trôi qua, mẫu thân di vật sớm đã bị chính mình tiêu hao hầu như không còn, điểm này, Lạc gia chính mình cũng tin tưởng. Vậy bọn hắn hiện tại, còn mưu đồ gì? Giang Thần không hiểu rõ. Đây cũng là hắn cho tới nay, tận lực lãnh đạo đối đãi Lạc Hồng Thường nguyên nhân một trong. Hắn không muốn nữ nhân này, bởi vì nhất thời tình cảm, đem chính mình kéo vào vực sâu và trượng. Truyền thừa mấy ngàn năm cổ lao thế gia, mỗi một cái đều có chính mình pháp tắc sinh tồn, bọn hắn không bao giờ làm mua bán lô vốn, thân tình cùng tình yêu, ở gia tộc lợi ích trước mặt, thường thường không đáng một đồng. Nhưng giờ phút này, nhìn xem nàng kia ánh mắt kiên định, Giang Thần biết, chính mình không ngăn cản được nữ nhân này. Nhưng đối với cái này 5000 tinh binh, hắn vẫn lắc đầu một cái. Không cần. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luân lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, Lâm Phong chỉ có thể vụng trộm thêm điểm, từng bước đi tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 135, này giáp, tên là Huyền Vũ giáp. Chương 135, này giáp, tên là Huyền Vũ giáp. Giang Thần thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng. Ba người các ngươi, dùng 3 ngày thời gian, theo kia 3000 người bên trong, cho ta lấy ra 100 tốt nhất hảo thủ. 3 ngày sau, chúng ta xuất phát. Là ba người cùng nhau ôm quyền lĩnh mệnh. Lãnh Tố Tâm cùng Lý Đại Thiết mặc dù trong lòng vẫn như cũ sầu lo trùng điệp, nhưng cũng không có mở miệng chất vấn, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng, trước mắt nam nhân này là một cái giỏi về tại trong tuyệt cảnh sáng tạo kỳ tích người. Dạng này một tay nát bài, hắn dám đánh như vậy, tự nhiên có chính hắn đạo lý. Mà Lạc Hồng Thường vốn là quân nhân xuất thân, đối với quân lệnh, nàng từ trước đến nay chỉ biết là phục tùng. Tại Lạc Hồng Thường kia cổ quái cực đoan thao luyện hạng, vẻn vẹn 2 ngày thời gian, 100 tên có thể nhất kháng đánh ý chí cứng rắn nhất quân tiên phong, liền bị nàng cho mạnh mẽ sàng chọn đi ra. Nhưng nhìn xem chi đội ngũ này, Lạc Hồng Thường luôn cảm giác còn thiếu khuyết một chút cái gì. Đúng rồi, vũ khí, đồ phòng ngự. Nàng vừa nghĩ đến điểm này, Giang Thần liền thảnh thơi đi đi qua, đưa cho nàng một trương giấy viết thư, nhường nàng đi Thần Quang Thương hội kéo chút đồ vật trở về. Sau đó, Giang Thần đi tới kia 100 tên vừa mới thông qua sàng chọn hổ tướng trước mặt. Hắn đứng tại diễn vũ đài cái khác trên đài cao, ánh mắt liếc nhìn một vòng. Ngoại trừ Lý Đại Thiết kia 7 thành viên cũ, cái kia gọi đàn đàn thanh lãnh nữ tử, vậy mà cũng ở trong đó. Giờ phút này, nàng cặp kia cô tuyệt đôi mắt đẹp chính nhất nháy không nháy mắt tại Giang Thần trên thân dò xét, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Còn lại khuôn mặt mới, phần lớn đều là chút khổng vũ hữu lực chẳng hán. Cái này cái quỷ gì? Đương nhiên, Giang Thần ánh mắt rơi vào đội ngũ nơi hẻo lánh một cái tóc trắng xóa lao đầu trên thân. Nhìn kia mặt mũi tràn đầy nếp nhăn cùng thưa thất răng lợi, xem chừng ít nhất cũng có 80 tuổi. Khoe miệng của hắn mạnh mẽ co lại. Một bên Lý Đại Thiết thấy thế, tranh thủ thời gian lại gần nhỏ giọng giải thích nói, "Điện hạ, ngài lúc trước chiêu mộ thời điểm, không nói giới hạn tuổi tác ca giống như vậy càng già càng dẻo dai, chúng ta trấn võ ti bên trong khoảng chừng 11 đâu." "Cái gì đồ chơi?" Giang Thần tức sạm mặt lại. "Tiểu tử ngươi thật đúng là ngay thẳng sắt ngu ngơ. Tính toán, đến đều tới." Giang Thần cũng không nói thêm gì nữa, cùng lắm thì tốn kém một chút, cho lao đầu này giờ đúng duyên thọ bí chìa. Những người này, bao quát lao đầu kia, khí thế rõ ràng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, ít đi ngày xưa thị cấp khí tức, nhiều một cỗ, chỉ có hắn có thể nhìn ra quân lữ khí tức. Bọn hắn sáng sớm liền đứng ở chỗ này, ngẩng đầu ưỡn ngực ưỡn lên thẳng tắp, một giờ không có lắc lư một chút. Loại này tố chất, đội bất kỳ một chi đại vũ quân đội đều làm không được. "Đi, nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, chờ một chút còn có nhiệm vụ." Sau một lát, Lạc Hồng Thường dựa theo Giang Thần phân phó, theo Thần Quang Thương hội mang về 3 miệng to lớn hòm gỗ, nặng nghề mà rơi vào trung ương diễn võ trường. Bịch. 3 miệng cao cỡ một người dương lớn vừa rơi xuống đất, trung quanh cái kia vừa mới được tuyển ra 100 người, phần phật một chút tất cả đều xuống tới. "Ngoan ngoãn, lớn như thế cái dương, bên trong là bà sao? Chúng ta nguyện lệ, không phải từ hộ bộ phát sao?" "Không đúng không đúng, ta đoán bên trong khẳng định là bảo vật." "Ân, nhìn xem cũng nặng lắm, hẳn là bảo bối không sai." Tại mọi người nghị luận ầm ĩ suy đoán bên trong, Giang Thần nhàn nhạt phân phó một câu, mở ra. Tiêu Trạm trực tiếp tiến lên, rút ra trên lưng trọng kiếm, hét lớn một tiếng, tiện tay vung lên. Giang giác. Kia dày đặt hòm gỗ tấm tre, trong nháy mắt bị hắn bổ đến nát bấy. Trong chốc lát, một cỗ sừng sững hàn khí theo trong dương tiêu tán mà ra, nhường nhiệt độ xung quanh đều chợt hạ xuống mấy phần. Tất cả mọi người tiếng nghị luận im bặt mà dừng, ánh mắt gắt gao đính tại trong dương bộ. Chỉ thấy trong dương, từng bộ chiến giáp bị chỉnh tề xếp chồng chất lấy. Kia chiến giáp toàn thân đen nhánh, lại không phải tĩnh mịch hắc, mà là tại dưới ánh sáng sẽ lưu chuyển lên một vệt thâm thúy, tựa như bầu trời đêm sao trời giống như u lam quang trạch. Mỗi một mảnh giáp lá đều tựa như vảy rồng, tầng tầng chồng chụp, đường cong trôi chảy mà tràn đầy lực lượng cảm giác, hoàn mỹ chiếu cố phòng ngự cùng tính linh hoạt. Chiến giáp bên cạnh vẫn xứng có cùng màu hệ chiến đao cùng nỏ ngắn, lưỡi đao phía trên hàn mang tự ẩn, dường như có thể thôn phệ tất cả tia sáng. T. Một cái rất có kiến thức lão binh, tay mò đến một máy mắt, tại chỗ hít sâu một hơi, âm thanh run rẩy mà kinh ngạc thốt lên nói, "Cái này, đây là nguyên bộ địa giai chiến giáp cùng binh khí." "Cái gì? Địa giai?" Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy cũng không thể tin. Hơn nữa nhìn ba cái này dương lớn, cái này có ít nhất 100 bộ a. Chẳng lẽ lại là muốn đưa cho chúng ta? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Địa giai vũ khí, kia ở bên ngoài, ít nhất là 50 vạn lượng bạch ngân cất bước, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được bảo bối. Bọn hắn đều nghe nói, mấy ngày trước đây thượng kinh thành phòng đấu giá, một cái địa giai hạ phẩm bảo kiếm, liền vô ra 50 vạn lượng giá trên trời. Mà cái này, thật là chọn bện a. Giáp, nó trụ, đao, nỏ, đầy đủ. Một bộ này phí tổn, sợ không phải muốn lên 100 vạn lượng bạch ngân cất bước. Cái loại này trang bị, cho dù là vương công quý tộc, đều không có mấy người có thể sử dụng lên. Mà bọn hắn, một đám vừa mới gia nhập trấn võ ti vẫn chưa tới một tháng tân binh đảng tử lại có cơ hội nhân thủ một bộ. Cái này, đây quả thực là liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng chuyện. Giang Thần nhìn xem bọn hắn kia từng cái hận không thể đem trong mắt móc đi ra nhét vào trong dương ánh mắt, khóe miệng có chút câu lên, mở miệng hỏi, "Có người hay không, nghĩ đến thử một lần bộ này huyền giáp chất lượng?" "Huyền lần giáp, tên rất hay." Đám người nhao nhao vỗ tay. Ta. Vừa dứt lời, vừa mới bổ ra cái dương Tiêu Trạm liền cái thứ nhất nhảy ra ngoài, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. "Đi, liền ngươi." Giang Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu, đã qua, mặc vào một bộ. Tiêu Trạm kích động xoa xoa tay, theo trong dương bưng ra một bộ huyền giáp liền hướng trên thân bộ. Có thể hắn giày vò đường này, luống cuống tay chân, chính là xuyên không lưu loát. Rõ ràng tay áo đã xuyên vào, có thể bên ngoài thế nào còn nhiều ra một cái tay áo. Rõ ràng khôi giáp là vừa người nhưng là bộ không đi lên. Giang Thần nhìn hắn cả nửa ngày cũng không mặc vào, bây giờ nhìn không nổi nữa, đi qua cắt ngang hắn. Được rồi, tay chân buộc về. Hắn hạ bút thành văn, đem chiến giáp mấy cái bộ kiện nhẹ nhàng linh hoạt lắc một cái, nguyên bản kết cấu phức tạp trong nháy mắt rõ ràng minh bạch. Này giáp, tên là Huyền Vũ giáp. Huyền Vũ giáp. Đám người nhao nhao lẩm bẩm cái tên này, lại nhìn kỹ lại, phát hiện kia u lam giáp phiến sát thực giống từng khối mai rùa hợp lại mà thành, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Giang Thần cầm lấy một cái như tơ lụa màu đen áo lót, biểu hiện ra cho đám người. Bộ này hộ giáp, tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là nội giáp. Tác dụng của nó là giữ ấm, hút mồ hôi. Bất luận các ngươi thân ở cực hàn cánh đồng tuyết vẫn là khốc nhiệt sa mạc, nó cũng có thể làm cho các ngươi bên ngoài thân nhiệt độ ổn định, đồng thời từ đầu tới cuối duy trì khô mát. T. Thần kỳ như vậy. Trong đám người, một cái xấu xí hán tử thốt ra, ngoan ngoãn, cái này hiệu quả, chỉ sợ hoàng đế Lao Nhi Long Bảo đều không có nhiêu như vậy à. Đề cử chuyến hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 136, thần kỳ chiến giáp. Chương 136, thần kỳ chiến giáp. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều bám một chút rơi vào trên người hắn, hán tử kia dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tranh thủ thời gian che miệng lại. Điện hạ, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta, miệng ta tiện. Giang Thần lại khoát tay áo, không để ý địa đạo, không sao. Bản này chính là hắn mong muốn quân đội không khí, cảm tưởng, dám nói, dám làm. Đám người thấy như thế đại nghịch bất đạo lời nói, Giang Thần đều không có chút nào sinh khí, nhìn về phía hắn ánh mắt, lần nữa đã xảy ra cải biến, nhiều một tia chân chính kính sợ cùng tín phục. Giang Thần lại cầm lấy tầng thứ hai, kia là một cái từ không biết tên sợi bệnh mà thành giáp. Tầng thứ hai là bộ giáp. Tác dụng của nó là thủy hỏa bất xâm, đồng thời có thể hữu hiệu chống cự đại tông sư cảnh giới trở xuống, bất kỳ vũ khí nào dư ba tạo thành xung kích tổn thương. Sóng xung kích. T, đám người lần nữa sôi trào, tất cả mọi người cảm giác buồng tim của mình tại phanh phanh cuồng loạn. Có thể phòng sóng xung kích bảo giáp. Bình thường giáp trụ, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản đao kiếm chém bảo, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, còn có thể phòng ngự võ giả nội lực dư ba. Có thể gánh vác đại tông sư trở xuống dư ba, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tại trên chiến trường hỗn loạn, bọn hắn cơ hồ có thể không nhìn phần lớn lưu kiếm cùng phạm vi công kích. Mặc vào cái đồ chơi này, thiên hạ còn có mấy người có thể uy hiếp được bọn hắn. Ngay sau đó, Giang Thần cầm lên cuối cùng tầng kia đen nhánh, như là mai rùa đồng dạng bản giáp cùng mũ giáp. Cái này tầng thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một tầng. Thanh âm của hắn bình tĩnh, nhưng nghe tại mọi người trong tai, lại như là kinh lôi. Nó có thể trực tiếp ngăn cản đại tông sư trở xuống, bất kỳ hình thức tấn công chính diện, bao quát tuyệt đại đa số ám khí tập kích bất ngờ. Kia. Vậy cái kia. Đây chẳng phải là nói, chúng ta sau khi mặc vào, liền có thể đại tông sư trở xuống vô địch. Có người run giọng hỏi. Có thể nói như vậy. Giang Thần nhẹ gật đầu. Vâng. Tất cả mọi người cảm giác đầu góc của mình nổ tung, nhìn về phía kia ba miệng dương lớn ánh mắt, đã không còn là tham lam, mà là cuồng nhiệt sùng bái. Trước đó bọn hắn coi là cái đồ chơi này chỉ 100 vạn lượng một bộ, hiện tại xem ra, đừng nói 100 vạn, chính là 500 vạn lượng, chỉ sợ cũng mua không được một khối giáp phiến. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đồng loạt đưa ánh mắt về phía trên đài cao Giang Thần, ánh mắt kia nóng bỏng đến như là tín đồ ngưỡng vọng thần minh. Ngay cả một bên Lạc Hồng Thường cùng Lãnh Tô Tâm, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, cũng riêng phần mình nhiều hơn một loại không hiểu cảm xúc. Các nàng phát hiện, trước mắt cái này Lục hoàng tử, cùng các nàng trong trí nhớ cái người điên kia, bất cần đời thân ảnh, dường như đã không phải là cùng là một người. Vẹn vẹn vì một chi trăm người tiên phong đội, liền nỗ lực như thế kinh thiên một cái giá lớn. Toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn, có như thế dứt khoát đi. Kỳ thật Giang Thần thật đúng là không đưa ra đại giới cỡ nào. Những chiến giáp này vật liệu đều là hắn thông qua sư môn đặc hữu luyện kim thuật, theo Tây Sơn Hắc Lân Sơn, khai thác huyền thiết mỏ bên trong, để luyện ra một loại tên là Huyền Lân Thiết. Lại từ huyền vậy bên trong lặp đi lặp lại, để luyện ra một loại tên là Huyền Lân Kim hy hữu vật liệu, chế thành mà thành. Đương nhiên, vẻn vẹn có vật liệu còn chưa đủ. Rất sớm trước đó, hắn liền muốn chế tạo một chi chân chính thuộc về mình vô địch chi sư. Bởi vậy, loại này nhiều chức năng chiến giáp cấu tứ đã sớm ở trong đầu hắn nấn ná rất nhiều năm. Cuối cùng ở trên núi trong 10 năm, hắn kết hợp đạo ngân kiếm trùng bên trong cảm ngộ, lại đem thăng cấp một lần, mới nắm giữ khủng bố như thế năng lực phòng ngự. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là đời thứ nhất Huyền Vũ giáp. Tại hắn tư tưởng bên trong, còn có công năng cường đại hơn đời thứ hai Thanh Long giáp, đời thứ ba. Nhưng thời gian cấp bách, hắn cũng chỉ có thể đánh trước tạo ra cái này một nhóm. Bất quá, lấy trước mắt tình trạng đến xem, đã hoàn toàn đủ. Điện hạ, điện hạ, ta hiện tại biết làm sao mặc. Tiêu Trạm đè xuống kích động trong lòng, hai ba bước chạy tới, nhanh nhẹn cởi xuống áo khoác của mình, sau đó cầm lấy món kia tơ lụa áo trong liền hướng trên thân bộ. Có thể hắn chụp vào nửa ngày, lại phạm vào khó. Chỉ thấy áo trong cửa và áo bên trên, một bên là một loạt lỗ tròn nho nhỏ, một bên khác thì là một loạt bóng loáng hình tròn phiến gỗ. Cái đồ chơi này thế nào cố định? Hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Cái này gọi nút thắt Giang Thần đi qua, cầm lấy một mảnh gỗ tròn phiến, thoải mái mà xuyên qua đối diện lỗ thủng, giống như vậy, bộ đi vào là được rồi. Thế giới này quần áo kết nối, phần lớn còn dừng lại tại dây buộc hoặc là vải quấn quanh giai đoạn, kết cấu đơn giản cúc áo còn chưa phổ cập. Giang Thần nói chuyện, Tiêu Trạm lập tức liền hiểu rõ. Hắn thuần thục cài tốt áo trong, chỉ cảm thấy y phục này lại có giãn, khiến cho vô cùng tiếp thân, dễ chịu, tựa như là dựa theo thân hình của mình đo thân mà làm đồng dạng. Mọi người chung quanh cũng liền gật đầu liên tục, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế vừa người quần áo, xuyên tại Tiêu Trạm trên thân, không có một tia dư thừa nếp nhún, hoàn mỹ buộc vòng quanh cái kia lâu dài rèn luyện cơ bắp đường cong. Tiếp lấy, chính là tầng thứ 2 bộ giáp. Tiêu Trạm xuyên tới một nửa, lại trợn tròn mắt. Chỉ thấy bộ giáp mở ra nơi cửa, là hai hàng tinh mịn, cái răng lược kim loại răng. Điện hạ, cái này, làm như thế nào làm? Cái này gọi khóa kéo. Khóa kéo? Đám người lại là vẻ mặt một bức. Bao quát Lạc Hồng Thường cùng Lãnh Tố Tâm dạng này đại tộc đích nữ, giờ phút này cũng cảm giác chính mình có chút cô lậu quả văn. Giang Thần tiến lên, nắm khóa kéo đầu, thiện tay kéo một phát. Xoẹt xẹt, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, hai hàng kim loại răng trong nháy mắt hoàn mỹ cắn vào cùng một chỗ, thiên y vô phùng. Tiêu Trạm tò mò dạo qua một vòng, sợ hãi than nói, "Tê, cái này khóa kéo thật thần kỳ a, có thể tùy ý xé mở, lại có thể tùy ý khe hở bên trên." Nói, hắn lại chính mình kéo ra, kéo lên, chơi đến thật quá mức, thấy mọi người chung quanh lòng ngứa ngáy khó nhịn, đều muốn đi lên thử một lần. Làm Tiêu Trạm đem bố giáp hoàn toàn mặc sau, cả người hắn lộ ra càng thêm cân xứng thẳng tắp, nguyên bản liền to con dáng người, tại thiếp thân bố giáp trói buộc hạ, cơ ngực cùng cơ bụng hình dáng như ẩn như hiện, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Trong đám người, mấy cái nhát gan nữ binh, gương mặt cũng hơi phếu hồng. Tiêu Trạm chính mình cũng cảm giác xoáy phát nổ, hắn không thể lập tức liền mặc cái này áo liền quần đi kinh thành trên đường cái tản bộ một vòng, đoán chừng những cái kia khuê nữ tiểu thư khuê các đều muốn vây quanh. Cuối cùng, là tầng kia đen nhánh bản giáp. Tầng thứ 3 khôi giáp cũng là không có quá nhiều loẻo loẻo kỹ xảo, chính là mấy cái thiết kế tinh xảo khóa trụ. Giang Thần tùy ý chỉ điểm một chút, Tiêu Trạm liền mặc hoàn tất. Đeo lên kia như là hung thú đầu lâu giống như mũ giáp, đem đặc chế chiến đao cùng nỏ ngắn tới eo lưng ở giữa từ biệt. Tiêu Trạm cả người hướng kia một lập. Ánh mặt trời chiếu sáng tại hắn đen nhánh giáp trụ phía trên, kia u lam quang trạch lưu chuyển không ngừng, cả người tản mát ra một cỗ băng lãnh, túc sát, dường như theo trong thâm viên đi ra ma thần đồng dạng khí thế. Đám người chỉ là phần này khí chất, cũng là người ta trong lòng sinh ra một loại không hiểu sợ hãi, dường như đối mặt không phải một người, mà là một đầu sắp nhắm người mà vệ hồng hoang hung thú. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 137, giữ lại phòng thân. Chương 137, giữ lại phòng thân. Giang Thần nhìn xem trong mắt bọn họ kia cố cùng nhiệt hỏa diễm chuyển thành sợ hãi, âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn lúc trước thiết kế bộ này chiến giáp lúc, liền tuân theo một cái lý niệm, hướng kia vừa đứng, liền có thể được một nửa. Cho nên tại khí thế cùng bức cách bên trên, thật là hạ không ít công phu. Hiện tại xem ra, cố gắng không có uổng phí. Một bên Lâm Vi cùng mấy cái nữ binh, âm thầm nói thầm. Chúng ta nữ hải tử, sẽ không cũng muốn mặc như thế a? Cảm giác có chút quá rộng lớn đúng vậy à, ta cảm thấy chỉ mặc món kia bố giáp là được rồi. Câu nói này vừa vặn bị Giang Thần nghe được. Ánh mắt của hắn đảo qua đi, phát hiện trong đội ngũ nữ binh thật đúng là không ít. Hắn trực tiếp chỉ hướng cái thứ hai dương lớn. Ở bên trong là nữ khoản, chia làm lớn, bên trong, tiểu tam loại hình, chính các ngươi nhìn xem đến. Những nữ binh kia nghe nói như thế, trong lòng vui mừng, đội vàng chạy tới. Mở ra xem, phát hiện nhan sắc đồng dạng là màu đen thâm thúy, nhưng tiểu dáng lại rõ ràng không giống. Rất nhanh, đan đan mấy cái nữ binh cũng riêng phần mình đổi lại trang bị mới. Trong lúc các nàng đứng ra lúc, trên diễn võ trường đám kia giống được hormone bạo dạng các hán tử, cả đám đều nhìn ngây dại. Chủ yếu là cô gái này khoản huyền vũ giáp thiết kế đến thật sự là quá thiết thân. Kia chặt chẽ đường cong hoàn mỹ buộc vòng quanh nữ tính đặc hữu đường cong, nên bệnh thì bệnh, nên lồi thì lồi, nhưng lại không phải loại kia giá tính túc sát chi khí, khiến cho không có bất kỳ cái gì một người đàn ông dám gấp gần. Xem như người trong cuộc các nữ binh cũng nguyên một đám đỏ mặt. Mặc dù cái này thiết kế cảm giác có chút cổ quái để cho người ta thẹn thùng, nhưng mặc lên người xác thực rất dễ chịu, hơn nữa hành động tự nhiên, không có chút nào trói buộc cảm giác, nhất là trước ngực vị trí, treo chống cùng bảo hộ đều làm được vừa đúng. Ta sẽ không cũng muốn mặc như thế a. Lạc Hồng Thường đi tới, nhìn xem những nữ binh kia trên người chiến giáp, lông mày có hơi hơi nhỏ. Vậy dĩ nhiên sẽ không. Giang Thần chỉ cái thứ ba cái dương. Một bên Lãnh Tố Tâm hiểu ý, đưa tay vung lên, một cô xảo kính đem nắp vali xốc lên. Mở dương ra trong nháy mắt, một đạo càng thêm hào quang rực rỡ nở rộ mà ra. Chỉ thấy bên trong chỉ có 20 bộ chiến giáp. Trên cùng là một bộ toàn thân hiện lên tím sẫm kim sắt chiến giáp, bên cạnh còn có hai bộ huyền kim sắt, cùng mười mấy bộ huyền ngân sắt chiến giáp. Cái này mấy bộ chiến giáp kiểu dáng, rõ ràng so bình thường sĩ tốt huyền vũ giáp càng cao cấp hơn, đại khí, giáp trụ bên trên còn khắc rõ phức tạp đường vân, tản ra ưu quang cũng càng là làm người ta sợ hãi. Giang Thần chỉ bộ kia độc nhất vô nhị huyền kim chiến giáp, cái này là ngươi trưởng từ chuyên môn. Tiếp lấy, hắn lại chỉ vào kia huyền ngân xanh thẳm giáp, những này là thiếu thi. Hai nữ một người chọn lấy một bộ thích hợp với nàng nhóm loại hình chiến giáp, ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh, liền bách không kịp cùng chờ đi biểu diễn võ tràng, tìm địa phương thay quần áo. Giang Thần nhếch miệng, quả nhiên, nữ nhân đều yêu quần áo mới. Hắn bên này vừa xử lý xong, Chiêu Chiêu liền lôi kéo Thẩm Tâm Ngưng chạy tới. "Sư Minh, Sư Minh, nghe nói ngươi tại điểm quần áo mới." "Ta đâu? Ta đâu? Không có cách nào." Giang Thần đành phải chỉ vào kia viền ngân xanh thảm giáp, "Hai người các ngươi một người một bộ a, giữ lại phòng thân a." Hắn những này chức quan dùng đặc thù chiến giáp, thấp nhất hiệu quả đều có thể thiên nhân cảnh trở xuống một kích toàn lực, có cái này cũng coi như cho các nàng một cái át chủ bài. "Hoa, thật là uy vũ, thật là khí phách." Chiêu Chiêu nhìn thấy Tiêu Trạm bọn hắn sau khi mặc vào dáng vẻ, đã sớm hâm mộ không được, bây giờ chính mình cũng có, lập tức vui vẻ nhảy, lôi kéo Thẩm Tâm Ngưng, ôm kia hai bộ mới tinh chiến giáp cũng tranh thủ thời gian đi ra ngoài đổi. Rất nhanh, trên diễn võ trường, tất cả mọi người đem mới chiến giáp thay xong. Trong lúc nhất thời, tiếng huyên náo nổi lên một phía. Tiêu Trạm bọn người hưng phấn cơ trong tay chiến đao, làm ra các loại bọn hắn tự nhận là ba khí ầm ầm tư thế, giáp phiến va chạm, phát ra ngột ngạt khiến người ta an tâm tiếng vang. Đột nhiên, diễn võ trường lối vào, tất cả thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ thấy hai thân ảnh, một vệ tử kim, một vệ huyền ngân, sóng vai đi tới. Lạc Hồng Thường một thân tử kim huyền giáp, tựa như một tôn chấp trưởng chiến tranh cùng thắng lợi tuyệt mỹ nữ võ thần, cao quý, bá đạo, kia bẩm sinh đem cửa uy nghi cùng chiến giáp vương giả chi khí hoàn mỹ dung hợp, làm cho người không dám nhìn thẳng. Lãnh Tố Tâm thì thân mang huyền ngân chiến giáp, như là dưới ánh trăng ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh, thanh lãnh, sắc bén, mỗi một bước đều mang một cố cự người ngàn dặm sát phạt chi khí. Rõ ràng là hai đạo để cho người ta nhìn một chút liền rốt cuộc chuyện không ra tầm mắt tuyệt mỹ phong cảnh, nhưng này cô theo thực chất bên trong tản ra kinh khủng uy hiếp, lại làm cho ở đây tất cả nam nhân đều không tự giác điệu tâm nhảy ra tốc, không rét mà run. Hai nữ không thử không biết rõ, thử một lần phía dưới, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Bộ này chiến giáp, không chỉ có thiếp thân thoải mái dễ chịu, lại cảm giác không thấy mảy may trọng lượng, dường như chính là mình tầng thứ hai làn da. Càng đáng sợ chính là, các nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nội lực của mình thông qua chiến giáp một loại nào đó tăng phúc, biến càng thêm cô đọng, lực công kích chống rông cất cao một đoạn. Về phần phòng ngự, các nàng có một loại trực giác mãnh liệt, thiên nhân phía dưới bất kỳ công kích đều khó có khả năng phá vỡ bộ này chiến giáp. Lãnh Tố Tâm một cái văn sinh, giờ phút này mặc vào cái này thân chiến giáp lại có chút không nỡ cởi ra. Không chỉ là các nàng, trên diễn võ trường tất cả mọi người dần dần phát hiện điểm này. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình bung ra mỗi một quyền, đá ra mỗi một chân, lực lượng đều so bình thường lớn không chỉ một phần. Bộ này chiến giáp không chỉ có thể giúp bọn hắn ngăn cản công kích, càng có thể tăng lên sức chiến đấu của bọn họ. Cái này mới thật sự là chiến đấu mà thành giết chóc binh khí. Hoa, đẹp mắt. Nhìn xem, Chiêu Chiêu cũng hưng phấn nguyên điệu đảo quanh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía trên đài cao Giang Thần ánh mắt tràn đầy kích động cùng nhiệt. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, điện hạ đến cùng là từ đâu, làm ra cái loại này nghịch thiên thần vật. Đương nhiên, nhóm này chiến giáp chân chính xuất xứ, chính là tuyệt mật. Đây cũng là Giang Thần vì sao chỉ làm cho Lạc Hồng Thương một người, tự mình đi Thần Quang Thương hội rút ra nguyên nhân. Tập hợp. Thấy đại gia hưng phấn đến không sai biệt lắm, Lạc Hồng Thường kia thanh lãnh mà tràn ngập lực xuyên thấu thanh âm, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Xoát. Trước một giây còn hò hét tầm ý diễn võ trường, hơi thở tiếp theo ở giữa, trăm người liền đã phân thành ba đội, đứng thật chỉnh tề, lặng ngắt như tờ. Két, két, két. Kia giáp trụ va chạm ma sát thanh âm, không còn là tạp nhạp tiếng vang, mà là một loại đều nhịp, băng lãnh túc sát kinh cùng nhịp. Dường như không phải 100 người tại động tác, mà là một đầu từ sắt thép cùng huyết nhục tạo thành to lớn cự thú, theo trong ngủ mê thức tỉnh. Bọn hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, 100 đen nhánh thân ảnh, 100 tấm da phủ nón trụ che đậy khuôn mặt, 100 đạo băng lãnh khát máu ánh mắt, hội tụ thành một cỗ đủ để cho thiên địa biến sắc khí thế khủng bố. Chi đội ngũ này nếu là giờ phút này mở ra vương phủ, đi tại trên đường cái, chỉ sợ toàn bộ thượng kinh thành đều muốn trong nháy mắt bạo động. Bách tính sẽ tưởng rằng nơi nào ma thần đại quân giáng lâm. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 138, Tiên Phong Doanh tập kết hoàn tất. Chương 138, Tiên Phong Doanh tập kết hoàn tất. Giang Thần nhìn quanh một vòng, nhìn trước mắt chi này khí thế đã thay ra đổi thịt đội ngũ, cùng hắn tưởng tượng bên trong không sai biệt lắm. Tuy chỉ có trăm người, nhưng hướng cái này vừa đứng, chỉ bằng vào khí thế liền có một cỗ chiến vô bất thắng chi thế. Chi đội ngũ này, già trẻ đều có, nhưng tổng thể có thể rõ ràng mà chia làm ba cái bộ phận. Đội thứ nhất, 30 người, là từ đám kia lão binh tạo thành lao tốt doanh. Những người này cũng là cả chi đội ngũ chiến lược hải tâm. Bọn hắn ngày xưa đều bởi vì các loại nguyên nhân, dẫn đến căn cơ bị hao tổn, tu vi bị phế, biến thành phàm nhân. Nhưng ở Thẩm Tâm Ngưng bất kể một cái giá lớn điều trị cùng Giang Thần cung cấp bí dược hạ, những người này bây giờ toàn bộ tỏa sáng ngày xưa cao chót vót cùng phong mang. Cặp kia đục ngầu trong con ngươi cũng một lần nữa giấy lên cho tàn lại cháy liệt diễm. Trong đó tu vi cao nhất chính là ba cái kia lão giả râu tóc bạc trắng, một thân thực lực tỉnh lình trở lại đại tông sư hậu kỳ. Còn lại hơn 20 người cũng đều tại tông sư cùng đại tông sư ở giữa. Mà đội thứ hai thì là kỳ binh doanh. Bọn hắn phần lớn là chút giang hồ tán nhân, am hiểu ám khí, truy tung, cạm bẫy bày trận, là đội ngũ ánh mắt cùng lỗ thai, cũng tương đương với phụ trợ. Đội thứ ba là Tiên Phong Doanh chỉnh thể tu vi thấp nhất, thậm chí có mấy cái chỉ có tiên tiến cảnh, nhưng cũng may đều là chút tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, không sợ chết thanh niên nhiệt huyết, là đội ngũ sắc bén nhất đao nhọn. Hôm nay, nghỉ ngơi thật tốt. Sáng mai, xuất trình. là 100 người trăm miệng một lời gầm hét, tiếng gầm hội tụ, khí thôn sơn hà. Mỗi người trong mắt đều lóe ra trước nay chưa từng có, đối với chiến tranh cùng công vân mạnh mẽ khát vọng. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi, muốn cho khắp thiên hạ đều mở mang kiến thức một chút, cái này thân huyền vũ giáp uy lực. Trình đốn hoàn tất sau, Giang Thần lập tức để cho người ta đem kết quả báo cáo cho hắn lao cha Uyên Hoàng. Trong ngự thư phòng, Uyên Hoàng nhìn xem đấu, lông mày trong nháy mắt vận thành một cái chữ xuyên. Liền 100 người. Hắn ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía một bên Hoa Bạn Bạn. Hoa Bạn Bạn cong cong thân thể, nhẹ gật đầu, bẩm bệ hạ, thiên chân vạn sắc, lục điện hạ điểm 100 người. 3. Uyên Hoàng một trưởng vỗ tại long án bên trên, nổi giận nói, hồ nháo. Quả thực là hồ nháo. Hắn biết Giang Thần thủ hạ đám người kia vốn là đã mô hợp, có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà chỉ đem 100 người liền dám xuất trình. Hắn thật chẳng lẽ không hiểu rõ Loạn Tông Dư Nghiệt là mặt hàng gì sao? Uyên Hoàng tại trước ghế rồng đi qua đi lại, khắp khuôn mặt là lo lắng. Kia là một đám liền sinh tử đều không để ý tên điên, tà tu, ma đầu. 100 người. Cho dù bên cạnh hắn có một vị thần bí kiếm thánh thì thế nào, hắn đây là muốn đem cái mạng nhỏ của mình hướng trong hố lửa đưa. Hắn hiện tại cũng có chút lo lắng, Giang Thần chuyến đi này còn có thể hay không trở về. Được rồi, Uyên Hoàng cuối cùng khoát tay áo, vuốt vuốt nhói nhói mi tâm, mệt mỏi ngồi trở lại trên long ỷ, hiện tại hắn cũng không biện pháp gì, chỉ có thể tin tưởng ngươi gia hỏa này lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích. U Đàm quận Loạn Tông Dương Nghiệt mấy ngày nay càng phát ra càng rỡ, không chỉ có liền đồ ba chấn, liền nơi đó quận thủ phủ đều bị bọn hắn công phá, phụ chủ cả nhà đều bị bắt đi. Triều đình nếu như không còn biểu thị, lòng người chắc chắn sinh loạn. Hắn thở dài, đối Hoa Bạn Bạn nói, đi, hỏi lại hỏi hắn, còn thiếu cái gì, vũ khí, lương thảo, đan dược, chỉ cần hắn mở miệng, châm đều cho hắn. Tin tức này như là đã mọc cánh, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thượng Kinh thành. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nguyên bản bọn hắn coi là Giang Thần lại điên, cũng biết mang lên Lạc Hồng Thường kia 5000 xích diễm quân tinh nhuệ. Kết quả, hắn vậy mà chỉ dẫn theo chỉ là 100 đám mỗ hợp. Cái tên điên này quả nhiên không tầm thường a. Ta xem là thật điên rồi. Đây là đi tiếu phỉ, vẫn là đi cho Loạn Tông Dương Nghiệt tặng đầu người, đưa trang bị a. Nhưng mà, cùng ngoại giới ồn ào náo động trào phúng khác biệt, vài tòa hoàng tử phủ đệ bên trong, lại là một mảnh vị dị yên tĩnh. Thua thiệt qua bọn hắn, bây giờ đã có kinh nghiệm. Không có trào phúng, cũng không có bất kỳ bỏ đá xuống giếng động tác, chỉ là lặng lặng quan sát. Đương nhiên, trong lòng của bọn hắn cũng có một tia không đè nén được chờ mong. Bọn hắn chỉ muốn biết, đối mặt cái này hẳn phải chết thế cuộc, hắn rốt cuộc muốn thế nào phá. Hôm sau, trời chưa sáng, 100 tên trấn võ ti quân tiên phòng liền đã mặc chỉnh tề, lặng yên không một tiếng động tập hợp tại diễn võ trường bên trên, như là 100 tôn trầm mặc sắt thép pho tượng. Giang Thần ngáp một cái, vẫn là một bộ tơ lụa thường phục lười nhác bộ dáng, nhìn xem hoàn toàn không giống muốn xuất quân xuất chinh chủ soái, dường như một giây sau liền phải về ngủ trên giường hồi lung giác. Chiêu Chiêu cùng Thẩm Tâm Ngưng cũng sáng sớm liền đi tới diễn võ trường, hai người cũng mặc vào riêng phần mình huyền ngân chiến giáp, tư thế hiên ngang như là hai đóa nở rộ tại rừng sắt thép bên trong tuyệt thế chi hoa, phá lệ lóa mắt. Hai người các ngươi sao lại tới đây? Giang Thần tò mò hỏi. Chiêu Chiêu nhìn thoáng qua đứng tại đội ngũ phía trước nhất, khí thế ép người Lạc Hồng Thường, lập tức chạy tới lôi kéo Giang Thần tay áo đúng liệu. Sư Minh, ta cũng muốn đi. Hồ nháo, không cho ngươi đi, lưu lại thủ nhà. Giang Thần một ngụm từ chối. Thủ nhà? Chiêu Chiêu không phục nâng lên quai hàm, cái này phá trong phủ có cái gì tốt thủ? Ngươi liền để ta đi đi, ta cam đoan không thêm phiền. Giang Thần liếc nàng một cái, chỉ diễn võ trường một bên khác, những cái kia không có được tuyển chọn, nhưng vẫn tại khắc khổ huấn luyện gần 3000 tân binh. Chúng ta đều đi, những người này ai để ý tới? Ai đến luyện? Để bọn hắn ở chỗ này ăn không ngồi rồi sao? Thẩm Tâm Ngưng ngầm hiểu, lập tức lôi kéo còn tại không tình nguyện Chiêu Chiêu, ôn nhu nói, Chiêu Chiêu, thần ca ca nói đúng, nơi này thật đúng là không thể không có người. Hơn nữa, thần ca ca là muốn cho chúng ta làm cái này 3000 người đại tướng quân nha. A. Chiêu Chiêu quay tròn mắt to đi lòng vòng, theo Giang Thần chỉ phương hướng nhìn lại, giống như trong nháy mắt tìm tới một cái càng thú vị trò chơi. Giống như, đúng a. Nàng lập tức tinh thần tỉnh táo, buông ra Giang Thần tay áo, hướng phía đám kia tân binh chạy tới, đã bắt đầu tính toán thế nào coi là mình đại tướng quân. Giang Thần âm thầm lắc đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cũng may Lạc Hồng Thường trước khi đi, đã đem đến tiếp sau huấn luyện công việc toàn bộ giao phó xong, đồng thời còn để lại một vị theo ưu mình mang tới phó tổng giáo đầu hiệp trợ. Nếu không, hắn thật đúng là sợ cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, đem chính mình cái này vừa có chút khởi sắc bốn liếng phá hủy. Giang Thần lười biếng đi đến đội ngũ phía trước, ánh mắt rơi vào một cái giống nhau mặc huyền ngân chiến giáp trên người nữ tử. Người này chính là sáng nay mới chạy đến U Minh bộ huấn luyện viên. Nhìn trầm ổn giả dạng khí chất, Giang Thần nghĩ thầm, đoán chừng lại là Lạc Hồng Thường từ cái kia môn phiệt thế gia đào tới đích nữ à. Tiểu thư yên tâm đi, nơi này giao cho ta là được. Tiểu Nam hướng về phía Lạc Hồng Thường ôm quyền nói. Tiểu thư. Giang Thần sững sờ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tên này khí tức trầm ngưng, thình lình có lớn tông sư tu vi nữ tử. Chật chật. Một cái nha hoàn đều có đại tông sư cảnh. Cái này là ra. Quả nhiên không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm võ đạo thế gia. A Lạc Hồng Thường nhẹ gật đầu, xem như giao tiếp hoàn tất. Nàng quay đầu lại, mặt hướng Giang Thần, tử kim chiến giáp tại thần hy ánh sáng nhạt hạ chiếu sáng rạng rỡ. Nàng ôm quyền trầm giọng nói, điện hạ, trấn võ ti tiên phong doanh tập kết hoàn tất, xin ngài chỉ thị. Đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định Giang Sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 139, U Đầm quận chương 139, U Đầm quận Giang Thần ánh mắt vượt qua nàng, nhìn một chút bên diễn võ trường, kia 100 thất theo trấn đông trong quân điều động tới ngựa cao to. Hiện tại chi đội ngũ này, chiến giáp, binh khí, đan dược cũng không thiếu, liền duy trì có thiếu tọa kỵ. Bình thường chiến mã, hắn nhìn có chút không lên. Nhưng này chút mang theo huyền thú huyết mạch bảo mã, toàn bộ đại vũ hoàng triều sợ là cũng góp không ra 100 thớt. Nếu không, hắn chi đội ngũ này chiến lực, còn có thể lại hướng lên tăng lên 1 đến 3 thành. Đi, xuất phát. Giang Thần thu hồi suy nghĩ, vung tay lên. Vâng. Kia trăm tên người mặc huyền vũ giáp trấn võ quân, như là một cái chỉnh thể, đồng loạt xoay người một cái, giáp phiến va chạm ma sát, phát ra không còn là tiếng kim loại, mà là một tiếng ngột ngạt như sấm vang mình. Sau đó, đám người trở mình lên ngựa, động tác đều nhịp. Giang Thần cũng tản bộ tới phía trước, nhìn xem một thất toàn thân trắng như tuyết, tứ chi cường kiện chiến mã, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ân, cũng không tệ lắm, miễn cưỡng phù hợp bản hoàng tử khí chất. Hắn nói thầm một câu, một cái xinh đẹp xoay người dạng chân mà lên. Lần này, hắn chuẩn bị tự mình lĩnh quân. Lạc Hồng Thường mặt không thay đổi lườm Giang Thần một cái, giống nhau xoay người lên một thất thần tuấn màu đen lớn ngựa, cùng nàng kia một thân tử kim chiến giáp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hít sâu một hơi, nàng băng lanh thanh âm vạch phá bình minh yên tĩnh. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, phía sau trăm người thôi động chiến mã, theo sát Giang Thần sau lưng, theo thần vương phủ cửa sau đồng loạt tuôn ra. Mỗi một người bọn hắn trên thân đều tản ra một cỗ khí thế, một cô đám ố hợp không nên có túc sát chi khí. Lúc này mặt trời còn chưa hoàn toàn ngoi đầu lên, nhưng kinh thành trên đường phố rộng rãi đã là dòng người nhốn nháo, tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Đồng nhiên, một hồi giống như nước thủy triều vào tới, mang theo ma âm sâu hài giống như giáp trụ tiếng ma sát, làm cho tất cả mọi người đều dừng bước. Bọn hắn nhao nhao ghé mắt nhìn lại, một giây sau, toàn bộ phố dài lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ thấy một chi toàn thân đen nhánh kỵ binh đang từ góc đường chậm rãi đến. Trên người bọn họ giáp trụ u ám thâm thúy, dường như có thể thôn vệ tia sáng, mỗi người đều như là theo trong thâm nguyên leo ra ma thần, một cỗ băng lãnh, túc sát, để cho người ta linh hồn cũng vì đó run sợ khí thế đập vào mặt. Bên đường cửa hàng bánh bao, một cái hỏa kế trong tay lồng hấp bịch một tiếng rơi trên mặt đất, nóng hổi bánh bao gắn một chỗ, hắn lại không có chút nào phát giác, chỉ là há to mồm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một cái ngay tại có kẻ mặc cả phụ nhân, doa đến đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệnh. Cái này, đây là cái gì quân đội? Cái gì? Trấn võ quân không phải đã sớm giải tán sao? Ngươi không biết rõ a? Đây là lục hoàng tử mới xây dựng trấn võ quân. Trấn võ quân? Nghe nói không phải đám ô hợp sao? T. Ngươi muốn chết sao? Cũng đừng liên tục mệt mỏi ta. Đám người nhao nhao cùng cái kia miệng ra đám ô hợp người kéo dài khoảng cách. T. Trong đám người, một cái chống vải trượng lão giả, ánh mắt thâm thúy, dường như nhớ lại cái gì, hắn đục ngầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chi đội ngũ kia, âm thanh run rẩy tán thán nói, chi này trấn võ quân, thật mạnh sát khí. So năm đó chi kia quét ngang bát hoang vô địch chi sư, còn cường thịnh hơn 3 phần. Chỉ là, thế nào mới 100 người? Trong lúc nhất thời thượng kinh thành sớm đã truyền ra đám ô hợp, trong lòng mọi người hình tượng trong nháy mắt lớn đổi. Chi này nắm giữ quét ngang bát hoang vô địch chi sư, rất nhanh liền chuyển khắp thượng kinh thành, nhao nhao để đưa tiễn người, nối liền không dứt. Mà trên chiến mã kia 100 tên tân binh, ven đường nghe chúng quanh bách tính nghị luận, cảm thụ được những cái kia kính sợ, ánh mắt sợ hãi, nguyên một đám lồng ngực ưỡn đến mức cao hơn, trên mặt lộ ra không cách nào ức chế ưu việt cùng cảm giác tự hào. Trên đường phố nào đó chút nơi hẻo lánh bên trong, ẩn giấu đi một chút đến từ thế lực khắp nơi, mục đích không giống nhau thám tử. Nhưng giờ phút này, trong ánh mắt của bọn hắn, đều không ngoại lệ tràn đầy rung động, không hiểu cùng sợ hãi thật sâu. Giang Thần trên đường đi, đem những người này vẻ mặt từng cái thu vào đáy mắt, nên miệng lên một vệt nhỏ không thể thấy độ cong, nhưng trên mặt vẫn như cũng là bộ kia lười nhác tùy ý biểu lộ. Trên đường đi kinh dị, chấn kinh thậm chí sợ hãi nghị luận. Hắn đối với cái này dường như không thèm để ý chút nào, hắn không có bất kỳ cái gì ẩn giấu hành tung ý tứ, không nhanh không chậm. 3 ngày công phu, bọn hắn liền đến ở ngoài ngàn dặm băng giang quận, thoáng chỉnh đốn một chút. Sau đó, trấn võ quân liền lần nữa dọc theo nơi đây rộng lớn thương lắng giang, cưỡi quận trưởng sớm đã chuẩn bị tốt thuyền lớn, xuôi dòng mà xuống. Lần nữa hao phí 5 ngày thời gian, rốt cục đã tới đích đến của chuyến này, U Đàm quận quận thành, Lâm Sơn thành. Lâm Yên thành xem như U Đàm quận thủ phủ, dường như cũng không nhận người nào loạn tông dư nghiệt trực tiếp ảnh hưởng. Trên bến tàu tiếng người huyên náo, tiểu thương tiếng giao hàng, người treo thuyền phòng giam âm thanh, hai đồng vui lùa ầm ĩ âm thanh đan vào một chỗ, một phái phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng. Hai bên đường phố quán rượu trà tứ bên trong, thuyết thư tiên sinh đang giảng tới đặc sắc chỗ, dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Nhưng mà, mảnh này phồn hoa, tại Giang Thần bọn hắn đạp vào bến tàu một phút này, liền bị triệt để phá vỡ. Bọn hắn đi vào, nhường Lâm Sơn thành trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Giờ phút này, một cái thai to mặt lớn, người mặc quan phục nam tử trung niên, đang mang theo một đám nơi đó phú thương, tại trên bến tàu túi đầu không lưng hướng về phía Giang Thần bọn người biểu thị hoan nghênh. Ti chủ đại nhân một đường vất vả. Hạ quan Lâm Sơn thành thành chủ Lý Đức Phúc, đã là các vị đại nhân chuẩn bị xong tiếp phong yến, mời trước theo hạ quan đi nghỉ ngơi một chút. Lạc Hồng Thường ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người hắn, hiện ra một vẻ không che giấu chút nào lạnh ý, người thành chủ kia trong nháy mắt cảm giác chính mình giống như là bị một đầu hồng hoang hung thú để mắt tới, trong lòng kinh chấn, bắp chân cũng bắt đầu run lên. Hắn nhưng là biết, trấn võ ti giết người, xưa nay không cần lý do. Trên trán, xoát một chút, liền dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Đem các ngươi thu thập được loạn tông dư nghiệt tình báo, trình lên. Lạc Hồng Thường thanh âm không mang theo một tia tình cảm. cái này kia quận trưởng dạ một chút, lập tức hướng về phía sau lưng một sư gia bộ dáng lao giả vẫy vẫy tay. Lao giả nơm nớp lo sợ mà trình lên một quyển sách. Lạc Hồng Thường tiếp nhận, tùy ý nhìn lướt qua. Một giây sau, ba một tiếng vang dọn. Nàng lại trực tiếp đem quyển kia sổ hung hăng đập vào Lý Đức Phúc tấm kia phì đầu mặt to bên trên. Phế vật, người này là nơi đây thành thủ, quản hạt cái này 72 thị trấn, loạn tông Dương Nghiệt đã ở đây chu diệt hơn 300 người. Nhưng mà, hắn cái này sổ phía trên tình báo, vậy mà chỉ có chút ít mấy dòng chữ, mập mờ suy đoán biết, gần nhất loạn tông Dương Nghiệt một mực tại Hắc Phong Sơn, Lạc Hà trấn cùng Vân Thủy Trạch ba địa phương này hoạt động. Mà liên tại hôm qua, bọn hắn lần nữa tàn sát Lạc Hà trấn một cái sơn thôn, thành chủ này vậy mà không có bất kỳ cái gì động tác, chờ lấy triều đình phái người trấn áp. Lạc Hồng Thường đem cái này tin tức ý nguyên không thay đổi bẩm báo cho Giang Thần. Giang Thần nhíu nhíu mày, chỉ phun ra năm chữ: "Xuất phát, Lạc Hà trấn." Cái kia mập mạp thừa dịp che lấy gương mặt nóng bỏng, nhìn xem trấn võ quân kia 100 băng lánh bóng lưng chậm rãi biến mất tại bến tàu cuối cùng, lúc này mới dám đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn đoán độc nhìn thoáng qua Giang Thần bọn hắn rời đi phương hướng, lập tức hướng về phía bên cạnh sư gia nháy mắt, thần bí hề hề nói thứ gì, sau đó nói: "Đi." "Là." Người sư gia kia lập tức hiểu ý, quay người vội vàng rời đi. Đề cử chuyến hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị 7 vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét: "Ma đầu, thù giết cha không đội trời chung." Nhị đồ đệ oán hận: "Ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi tiên đao vạn quả." Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. "Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi." Chương 140, tập kích. Chương 140, tập kích. Trấn Võ Quân vừa ra khỏi cửa thành, một mực trầm mặc lanh tô tâm liền dục ngựa đuổi tới Giang Thần bên cạnh, thanh âm ép tới rất thấp: "Điện hạ, cái kia Lý Đức Phúc có vấn đề." Giang Thần khẽ miệng ngậm lấy một tia như có như không cười lạnh, mí mắt đều chẳng muốn nhấc. "Đâu chỉ hắn có vấn đề." Ánh mắt của hắn đảo qua phương xa liên miên dãy núi, ngựa khí bình thản đến phảng phất tại bảo hôm nay khí trời tốt. Loạn tông Dương Nghiệt vì sao không đi giàu có quận phủ, hết lần này tới lần khác chọn cái này chim không thèm ý ưu đàng quận. Đơn giản là nơi này nước, từ trên xuống dưới đều nát đấu. Lãnh Tố Tâm trong lòng run lên, trong nháy mắt minh bạch. Giang Thần thanh âm lần nữa truyền đến, lần này mang tới một tia không thể nghi ngờ mệnh lệnh. "Cải biến trận hình, đi bộ." "Là." Lạc Hồng Thường ôm quyền lĩnh mệnh, thanh lãnh tiếng quát truyền khắp toàn đội. Trấn Võ Quân hành quân gấp tốc độ, ngày đi nghìn dặm. Bọn hắn chỉ dùng không đến 3 canh giờ, liền chạy tới trên tình báo nói tới Lạc Hà trấn. Nhưng mà, móng ngựa đạp ở bàn đá xanh bên trên, phát ra đát, đắt, đắt chỗ trống tiếng vọng, là giờ phút này trong trấn duy nhất thanh âm. Trong không khí, phiêu đãng một tia như có như không mùi máu tanh. Ánh mắt chiếu tới, từng nhà cửa phòng mở rộng, gió thổi qua, cánh cửa kẹt kẹt rung động, giống như là cô hồn tại nghẹn nào. Liên vật sống cũng không thấy một cái, chớ nói chi là người. Giang Thần phái người đi quanh mình lục soát, rất nhanh đến mức về để báo, không chỉ là thị trấn, phương viên mười dặm, liền gà gáy chó sủa đều nghe không được, trong đất hoa màu bị dẫm đến loạn thất bát ao, lại không nhìn thấy một đầu gặm ăn dã thú. Toàn bộ Lạc Hà trấn nhân khí, dường như bị theo trên phiến đại địa này mạnh mẽ xóa đi như thế. Không thích hợp. Lạc Hồng Thường tung người xuống ngựa. Tình báo nói hôm qua mới đổ thôn, coi như toàn thành chạy nạn, cũng không có khả năng trong vòng một ngày, mười mấy vạn người chạy không còn một đống. Đây càng giống như là bị nuôi nhốt lên con mồi, bị duy nhất một lần thu mạch được. Khoảng cách Lạc Hà trấn gần nhất, còn có nào thị trấn? Giang Thần trầm giọng hỏi. Lãnh Tố Tâm lập tức xuất ra ưu đầm quân địa đồ, ngón tay ở phía trên cấp tốc xẹt qua, điện hạ, trong trăm dặm còn có hai cái thị trấn, theo thứ tự là phía Đông Tùng Linh trấn, cùng phía Tây Thủy Nam trấn. Giang Thần ánh mắt tại trên địa đồ kia hai cái điểm tới về liếc nhìn, nhíu mày lại. Không đúng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm quả quyết, Lạc Hồng Thường nghe lệnh. Ngươi lập tức dẫn đầu lao tốt doanh cùng kỳ binh doanh trung 70 người, tốc độ cao nhất gấp rút tiếp viện Tùng Linh trấn. Những người khác, theo ta đi. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, nhớ lấy, phát hiện bất cứ dị thường nào, lập tức dùng trấn võ lệnh cảnh báo. Trấn võ lệnh ngoại trừ thân phận đánh dấu, còn có đơn giản thông tin công năng. Thông qua khác biệt chấn động tần suất, có thể truyền lại 3 loại khác biệt cấp bậc tín hiệu. Cấp 1 là bình an, cấp 2 là có biến, cấp 3 là nguy hiểm cứu viện. Lạc Hồng Thường nhìn xem Giang Thần trước nay chưa từng có ngưng trọng thần sắc, liền chi sự thái gấp gáp tính. Nàng không có chút nào trì hoãn, lưu loát ôm quyền lĩnh mệnh, điểm đủ nhân mã, chiến mã tê minh một tiếng, 70 cỡi như là một đạo màu đen mũi tên, hướng phía Tùng Lĩnh trấn phương hướng nhanh chóng đi. Giang Thần cũng theo đó mang theo còn lại 30 tên tiên phong doanh sĩ tốt, hướng phía Thủy Nam trấn phương hướng tốc độ cao nhất mà đi. Một canh giờ sau, làm Giang Thần đuổi tới Thủy Nam trấn lúc, nơi này giống nhau người đi nhà trống. Toàn bộ thị trấn lộ ra hoàn toàn tĩnh mịch cùng thê lương. Nhưng trên mặt đất tản mát không phải thi thể, mà là hốt hoảng chạy trốn vết tích, rơi xuống hài đồng hồ đầu hải, ngã lật người bán hàng rong xe ba gác, chưa kịp thu thập đồ ăn còn bốc lên một tia dư ôn. Thông qua những này vết tích phân tích, người nơi này phần lớn là nghe nói phong thanh hủ chạy, mà không phải bị bắt đi. Thời gian hẳn là ngay tại buổi sáng. Nhưng mà, Giang Thần trong lòng vừa nuối lòng nửa hơi thở. Ong ong ong. Bên hông hắn chấn võ lệnh như là bị ném vào chảo dầu xuống cá, điên cuồng rung động, tần suất vừa vội lại mật, đại biểu cho tối cao cấp bậc, cấp 3 cảnh báo. Giang Thần một bà nhấc lên lệnh bài, trong lòng bàn tay truyền đến chấn động kịch liệt nhường trên mặt hắn lười biếng trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một mảnh thấu xương sương lạnh. Không tốt. Hắn lúc này hướng về phía trong đội ngũ Lý Đại Thiết hạ lệnh, "Lý Đại Thiết, xuất đội tốc độ cao nhất tiếp viện Tùng Linh Trấn, nhanh." "Là." Đám người lập tức quay đầu ngựa lại, hướng phía Tùng Linh Trấn phương hướng chạy như điên. Giang Thần cũng không có trì hoãn, theo trên lưng ngựa nhảy xuống, màu trắng chiến mã liền đi theo Lý Đại Thiết lui phục mà đi, mà bản thân hắn thì thân hình vừa hiện, liền biến mất ở nguyên địa. Một lát sau, Giang Thần lặng yên không một tiếng động trước một bước đã tới Tùng Linh Trấn. "Còn không có, tiến vào." Bên hai liền truyền đến kim thiết giao qua thanh âm, nương theo lấy gầm thét cùng kêu rên, tại trống trải trong trấn quanh quẩn. Hắn mấy cái lắc mình liền rơi vào đầu trấn một tòa vứt bỏ gác chuông phía trên, hắn thu liễm khí tức, như là một cái cú vọ, đứng đấy, lạnh lùng quan sát phía dưới tất cả. Lạc Hồng Thường bọn hắn vẫn là tới chậm một bước. Cái trấn này cùng Thủy Nam trấn như thế, bách tính đã toàn bộ thần bí biến mất, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch không trấn. Mà cách đó không xa trong trấn trên quảng trường, Lạc Hồng Thường xuất lĩnh 70 tên trấn võ quân, đang bị hơn 300 tên phục sức khác nhau võ giả bao bọc vây quanh, lâm vào chiến đấu. Giang Thần ánh mắt rơi vào những cái kia vây công người trên thân. Những người này dùng công pháp con đường ngũ hoa tám môn, đao thương kiếm kích, không có thống nhất chế thức, hiển nhiên là mấy cái thế lực tạm thời chấp vá lên đám ô hợp. Đây không phải Loạn Tông Dương Nghiệt, là ai? Hơn nữa, cố lực lượng này cũng không yếu. Cầm đầu lại có 5 vị đại tông sư, hạ còn có hơn 30 tên tông sư, thiên tượng cảnh càng là vượt qua 100 người, đem toàn bộ quảng trường vây chật như nêm cối. Giờ phút này, kia 5 tên đại tông sư đang đem Lạc Hồng Thường kéo chặt lấy, những người còn lại thì như là một đám linh cẩu, điên cuồng vây quét lấy còn lại trấn võ quân. Cũng may, cho tới bây giờ, trấn võ quân trận hình vững chắc, không gây một người thương vong. Vẫn rất để mắt ta. Giang Thần lẩm bẩm một câu, lại không chút nào ra tay trợ giúp ý tứ, ngược lại có chút hăng hái làm của chúng. Bên trong chiến trường, keng. Một gã cầm trong tay trọng phủ nam tử trung niên, chính là Loạn Tông Dương Nghiệt đầu lĩnh Trương Hộ Pháp. Hắn cùng mặt khác 4 vị đại tông sư liên thủ, đã cùng Lạc Hồng Thường ngạnh hám 10 cái hiệp, lại càng đánh càng kinh hãi. Nữ nhân này, mạnh đến mức không còn gì để nói. Lấy 1 địch 5, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, kia cây trường thường tại trong tay nàng, khi thì như rắn ra khỏi hàng, khi thì như nộ lòng quấy biển, làm cho bọn hắn 5 người luống cuống tay chân. Đánh lấy, bọn hắn dần dần phát hiện không thích hợp. Vừa rồi đến mấy lần, bọn hắn công kích rõ ràng rắn rắn chắc chắc đánh vào nữ nhân này trên thân, có thể nàng thân hình bẹn bẹn hơi trao đảo một cái, liền lại không nửa điểm ảnh hưởng, dường như chỉ là bị người sờ vớt một chút. Không chỉ là Trương Hộ Pháp cảm thấy không thích hợp, một bên khác tông sư nhóm cũng phát hiện giống nhau quỷ dị tình huống. Bọn này trấn võ quân tu vi rõ ràng cao thấp không đều, đa số liền tông sư đều không phải là, có thể phòng ngự lực lại mạnh ngoại hạng. Đao kiếm của bọn họ chém vào những cái kia tối tăm giáp trụ bên trên, chỉ là bắn ra một dải chướng mắt hỏa tinh, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt, vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. Ngược lại là bọn hắn bên này, đã ngã xuống hơn 30 người, trọng thương 20 cái, mấy cái tông sư đều bị thương. Trương Hộ Pháp, bọn hắn chiến giáp có gì đó quái lạ. Rốt cục, có người không nhịn được, lớn tiếng gào thét đi ra. Đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai tỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 141, bấm tay, gảy nhẹ, biểu sát. Chương 141, bấm tay, gảy nhẹ, biểu sát. Lạc Hồng Thường đối diện Trương Hộ Pháp lông mày vận thành lũ cục, hắn phát hiện tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Những người này chính là một đám đánh không chết sắt con rùa, lại rông dài, bọn hắn người liền bị tươi sống sạch sẽ. Nhưng bọn hắn vẫn không có rút lui dự định. Đột nhiên, bên cạnh hắn một cái gầy còm lão giả trong mắt tinh quang lóe lên, gấp rút nhắc nhở, "Trương Hộ Pháp, trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói." "Tốt." Kia Trương Hộ Pháp ngầm hiểu, gật đầu một cái. Lão giả phất phất tay, hơn 10 người tông sư lập tức đạt được ra hiệu. Ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt khóa chặt tại trấn võ quân trong trận hình, một cái nhìn trẻ tuổi nhất, tu vi chỉ có tiên thiên sơ kỳ binh sĩ trên thân. Mười mấy thanh trường kiếm đồng thời nâng lên, kiếm khí xen lẫn thành một trường tử vong lưới lớn, hướng tên lính kia vào đầu chụp xuống. "Cẩn thận." Trong đội ngũ mỹ nữ binh sĩ đan đan một mực lưu ý lấy chiến cuộc, quát chói tai một tiếng, dưới chân đột nhiên giẫm một cái, toàn bộ thân hình như đạn pháo bắn ra, trong nháy mắt ngăn khuất tên lính kia trước người, trong tay chiến đao vạch ra một đạo hoàn mỹ vòng tròn, quát to một tiếng, "Lan!" "Vèo!" Cùng bạo đao khí như là sóng dữ vô bờ, trong nháy mắt đem kia hơn 10 người tông sư kiếm vong sông đến thất linh bát lạc, ngay tiếp theo người cũng cùng một chỗ bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. "Đại tông sư!" Đám người cả kinh thất sắc, liếc mắt nhìn nhau, vừa định thay đổi mục tiêu, có thể giờ phút này đã chậm. Phía sau bọn họ đột nhiên bộc phát ra một hồi đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ. "Giết!" Loạn Tông Dương Nghiệt hãi nhiên quay đầu, chỉ thấy phía sau đầu phố lại giết ra hơn 30 tên tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng vũ giáp trấn võ quân. Cầm đầu Lý Đại Thiết, cả người đầy cơ bắp, làm ra một cái man như va chạm dáng vẻ, cả người như là một quả da khỏi nòng đạn tháo, dẫn đầu xông vào đám người. "Oeng!" Ba tên tông sư mạnh mẽ đụng bay, còn tại giữa không trung liền phun máu tươi tung tóe, sau khi hạ xuống trực tiếp ngất đi. Tiêu Trạm đem trên tay trọng kiếm vung mạnh ra phong hỏa luân cảm giác, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ. Triệu Hổ Lưu Tinh truy càng là đơn giản thô bạo, một truy một cái, nện ở trên thân người, tựa như đập nát một cái dưa hấu, đỏ bạch tung tóe khắp nơi đều là. Lâm Vi bút vẽ lăng không vung dậy, mấy đầu hư ảnh cự mãng trống rông xuất hiện, trong đám người xuyên thẳng qua căn xé, trong nháy mắt lại ngã xuống một mảng lớn. "Không tốt, rút lui." Trương Hộ Pháp mắt thấy thế cục trong nháy mắt di chuyển, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, cũng không dám lại có chút chần chờ, phát ra một tiếng kinh hoàng gầm thét. Ngay tại Loạn Tông Dư Nguyệt tâm thần hốt hoảng sát na, Lạc Hồng Thường bắt lấy cái này thoáng qua liền mất thời cơ. Trường thương trong tay của nàng không còn là phòng thủ, kéo ra một cái quỷ dị độ cong, mũi thương run lên, rũ ra ba đoá thương hoa, hư hư thật thật, thẳng đến trong đó một tên đại tông sư ngực. Suy, cái kia đại tông sư chỉ tới kịp những người, có thể cuối cùng chậm nửa nhịp, lóe ra thấu xương hàn mang mũi thương, trong nháy mắt xuyên thủng hắn lồng ngực. Lý Chính Kỳ, Trương Hộ Pháp kinh hô một tiếng, trong mắt kinh hoàng trong nháy mắt hóa thành xích hồng điên cuồng, hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái khắc đầy quỷ dị phù văn màu đen viên cầu, giống giận hướng Lạc Hồng Thường đập tới. Không tốt, Huyền Nguyên Lôi. Không kịp do dự, Lạc Hồng Thường đầu thương đột nhiên hất lên, trực tiếp đem cái kia đại tông sư thi thể quăng bay đi, tinh chuẩn bọn tới viên kia biên cầu. Bèn, một tiếng vang thật lớn, dường như đất bằng lên kinh lôi. Kinh khủng sóng xung kích hóa thành mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng, quét sạch tứ phương. Lạc Hồng Thường đứng núi chịu sào, bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp đánh bay ra ngoài, đem sau lưng một tòa vốn là tàn phá lầu các quanh một tiếng nện đến hoàn toàn sụp đổ, bụi mù tràn ngập. Loạn Tông Dương Nghiệt bắt lấy cái này ngàn năm một thở thời cơ, chuẩn bị thừa dịp loạn rút lui. Gác chuông phía trên, Giang Thần thu hồi ánh mắt, nhếch miệng. Đã tới, còn muốn đi? Cũng quá không nể mặt ta. Hắn nghiêng đầu, tiện tay theo mục nát song cửa sổ bên trên bẻ một khối mảnh gỗ vụn, ngón tay nhẹ nhàng vân bê, đem nó tách ra thành mấy khối bất quy tắc mảnh vỡ. Sau đó nhìn cũng không nhìn, cứ như vậy tùy ý hướng phía trước, bấm tay, gảy nhẹ. Kia bốn tên vừa mới lăng không mà lên, chuẩn bị chạy trốn đại tông sư, bao quát Trương Hộ Pháp ở bên trong, đột nhiên cảm giác được một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tử vong nguy cơ. Nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ nghe suy, 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 bốn tiếng bé không thể nghe phá không nhẹ vang lên. Bốn đạo thân ảnh giống như là bị vô hình tuyến chặt đứt cánh chim bay, cùng nhau từ giữa không trung cắm rơi. Trong đó ba người mi tâm nhiều một cái không đáng chú ý lô máu, trong nháy mắt mất mạng, hai mắt trợn to bên trong còn lưu lại trước khi cất cánh hoảng sợ cùng mở mịt. Chỉ có vị kia Trương Hộ Pháp, được bị một mảnh mảnh gỗ vụn xuyên thủng, còn treo một ngụm cuối cùng khí, khó có thể tin mà nhìn mình trước ngực lô máu, miệng bên trong ôi ôi rung động. Theo bọn hắn bên này chủ lực toàn quân bị diệt. Loạn Tông Dương Nghiệt sĩ khí như là như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt tiết không còn một mảnh, hoàn toàn sụp đổ. Lãnh Tố Tâm nhắm ngay thời cơ, âm thanh trong trẻo vang vọng toàn trường. Biến trận, Thiên La địa võng, thu. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, trấn võ quân lập tức biến hóa trận hình, như là một trương nắm chặt lưới đánh cá, đem còn lại chừng 200 người đoàn đoàn bao vây. Một số người hoàn toàn đánh mất chiến ý, từ bỏ chống cự, càng không ngừng tìm kiếm thời cơ mong muốn lăng không bỏ chạy. Nhưng mà, bọn hắn vừa nhảy lên giữa không trung, nên đón bọn hắn chính là trấn võ quân giáp tay bên trên, kia im hơi lặng tiếng nhưng lại chí mạng địa giai phẩm chất, phá khí đoàn nổ. Hưu, hưu, hưu. Huyết hoa trên không trung nở rộ, giữa tiếng kêu gào thê thảm, lần lượt từng thân ảnh trực tiếp bị bắn rơi. Trong chớp mắt, hiện trường liền chỉ còn lại hơn 20 vị sợ vỡ mật tông sư. Bọn hắn phù phù quỳ rạp xuống đất, binh khí ném đi một chỗ, dập đầu như dã tỏi, nhao nhao cầu xin tha thứ. Soạt, Lạc Hồng Thường theo phế tích bên trong đi ra. Cũng may, tử kim chiến giáp biến thái phòng ngự, cũng không nhường nàng bị thương gì, chỉ là một thân kim chiến giáp bên trên dính đầy cho bụi. Giờ phút này ánh mắt của nàng rơi vào những này tông sư trên thân, so vạn niên hàn băng còn muốn băng lãnh. Một tên cũng không để lại. Những cái kia tông sư nghe được câu này, cầu xin tha thứ biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành tuyệt vọng điên cuồng. Các huynh đệ, liều mạng với bọn hắn, giáo chủ sẽ vì chúng ta báo thù. Là, nhưng mà thanh âm của bọn hắn còn chưa rơi xuống, liền bị 100 thanh phá khí đoạn nổ đồng thời phóng ra vụ vụ thành triệt đáy bao phủ, trong nháy mắt bị bắn thành con nhím. Ta đi, nữ nhân này sát tâm nặng như vậy. Giang Thần đứng tại trên gác chuông, nhìn xem trên quảng trường cái kia hơi có vẻ chật vật lánh khốc thân ảnh, sờ lên cái cằm. Rất nhanh, trên quảng trường dâng lên một hồi không đè nén được thắng lợi gieo họ. Tất cả mọi người miệng lớn thở hổn hển, nhìn xem thi thể đầy đất cùng mình không bị thương chút nào đồng bạn, trong mắt đều là thắng lợi của nhiệt. Những cái kia trước đó chưa bao giờ thấy qua máu tuổi trẻ binh sĩ, tại thời khắc này cũng toàn bộ rút đi trước đó ngây ngô cùng sợ hãi. Trong ánh mắt lắng động tiếp theo xóa bách chiến lao binh mới có dũng mãnh cùng sát khí. Ngay cả đại nho Lãnh Tô Tâm, trên thân kia cỗ thuần túy hạo nhiên chi khí bên trong, cũng xen lẫn một phần kim qua thiết mã sắc bén ý sát phạt. Cái này chẳng những không có phá hư nàng chính khí, ngược lại nhường kia cỗ chính khí biến càng thêm dày hơn trọng cùng chân thực. Nàng thực sự không nghĩ tới, chính mình một cái tay không dính máu văn nhân, một ngày kia sẽ đi đến chiến trường, tận mắt chứng kiến cái này núi thây biển máu, đồng phát hảo thi lệ. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát Lăng Tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 142, chẳng lẽ lại là tình địch? Chương 142, chẳng lẽ lại là tình địch? Nhưng Lãnh Tố Tâm cũng không có hối hận. Hạo nhiên chính khí chưa từng là nhốt tại trong thư trai đọc lên tới, mà là phải dùng bút trong tay đầu xem như kiếm, tại tự thân chi năng, đi vì thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh. Bút chỉ là trong tay các nàng một loại khác hình dạng kiếm mà thôi. Đã thế đạo này là lòng người cho phép, kia nàng lợi dụng bút trong tay, người đi đường ở giữa chính đạo, chém hết thế gian này bất bình, duy trong lòng đăng nghĩa. Lạc Hồng Thường ánh mắt vượt qua gieo hò đám người, rơi vào trên mặt đất kia ba bộ bị mảnh gỗ vụn xuyên thủng mi tâm đại tông sư trên thi thể, con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái này, đây là kiếm ý. Như thế hời hợt, cách không miểu sát mấy vị đại tông sư, không phải kiếm ý là cái gì? Ánh mắt của nàng vô ý thức, đột nhiên bắn về phía tòa kia gác chuông. Giang Thần thân ảnh chậm rãi theo gác chuông trong bóng tối đi ra, dường như vừa mới chỉ là trên lầu nhìn một cuộc kịch. Hắn đi vào trước kia bên trong còn tại ôi ôi rung động trương hộ pháp trước người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Trên quảng trường trấn võ quân trong nháy mắt đè xuống trong lòng cùng nhiệt, nắm chặt trong tay chiến đao, xông tới, tốc sát chi khí lần nữa ngưng tụ. Giang Thần nhàn nhạt mở miệng, có cái gì muốn nói? Trương hộ pháp ho ra một miệng lớn hòa với nội tạng khối vụn máu, ánh mắt toán độc quát tầm lên, ngươi là ai? Đến lúc này, còn giả bộ hồ đồ. Giang Thần khép cười một tiếng, ta không tin, ngươi không biết rõ thân phận của ta. Trương hộ pháp ánh mắt rõ ràng tránh né một chút, lập tức ngoài mạnh trong yếu mà quát, ta bằng rào, chẳng lẽ ngươi liền có thể buông tha ta không thành? Vì cái gì không được? Giang Thần hỏi ngược lại, mục tiêu của ta cũng không phải như ngươi loại này tiểu nhân vật. Nhưng mà, Trương hộ pháp nghe xong lời này, trên mặt lại hiện ra một vẻ quỷ dị nhếch răng cười. Hừ, đã ngươi dám đến U Đàm quận, cũng đừng nghĩ lấy còn sống trở về. Ha 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 ha, nhường một vị hoàng tử chết ở chỗ này, hẳn là rất có ý tứ. Muốn chết? Lạc Hồng Thường ánh mắt phát lạnh, trường thương trong tay vừa muốn nâng lên. Kia Trương hộ pháp trong miệng phun ra bọt máu, liền trong nháy mắt từ đỏ tươi chuyển thành đen nhánh. Ngay sau đó, tư tư tiếng hủ thực vang lên, trên người hắn toát ra trận trận khói trắng, cả người như là bị dội cho cường toàn tượng sát, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong chớp mắt liền hóa thành một bãi hôi thối nung huyết. Mọi người thấy một màn quỷ dị này, từng cái hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Thật là độc ác. Giang Thần nhìn xem trên mặt đất bãi kia nung huyết, lắc đầu. Đây là. Lãnh Tố Tâm nhìn thấy cái này vượt qua lẽ thường một màn, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệnh. Giang Thần giải thích nói, hắn đã sớm ăn vào độc cổ, một khi bị bắt hoặc là không có kịp thời phục dụng giải dược, độc cổ liền sẽ bị kích hoạt, hài cốt không còn, dùng cái này xóa đi bất kỳ manh mối. Đây cũng là vạn cổ độc tông thủ đoạn. Một bên Đan Đan nhìn xem trên đất nung huyết, vô ý thức thầm nói, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều rơi vào nàng trên thân. Vạn cổ độc tông, cái này tông môn danh tự, đối ở đây người mà nói, cực kỳ lạ lẫm. Nhìn xem trong mắt mọi người hiếu kỳ, Đan Đan lần nữa mở miệng nói, đây là một cái truyền thừa xa xưa tà tông, đản sinh tại 2000 năm trước Tây Man Châu, lấy luyện chế các loại ác độc cổ trùng cùng độc dược nghe tiếng. Trong lúc đó bị tu luyện giới chính đạo vây quét qua mấy lần, nhưng ở ngàn năm trước, này tông bỗng nhiên di chuyển tới Đại Vũ. Giờ phút này, tất cả mọi người minh bạch, hẳn là 500 năm trước, tiên đế Giang Kình Thương đại đế, tự mình dẫn đại quân thân diệt loạn tông, diệt bọn hắn đạo thống, dẫn đến bọn hắn tàn đảng gia nhập loạn tông Dương Nghiệt, triển khai trả thù. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người trầm xuống, ý thức được cái này loạn tông Dương Nghiệt đầu tiên là một cái ma tông, tà tông, các loại dạng dung hợp. Không chỉ có đối lê dân bách tính hung ác, đối với mình người, ác hơn. Chỗ kinh khủng, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Đi, quét dọn chiến trường. Giang Thần phất phất tay dặn dò nói. Là. Lãnh Tố Tâm ô quyền, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Đan Đan, lập tức hạ lệnh, một bộ phận người cảnh giới, một bộ phận người quét dọn chiến trường, thanh lý ra cái gì có thể dùng manh mối. Giang Thần đi đến Lạc Hồng Thường bên cạnh, nhìn xem nàng dính đầy cho bụi chiến giáp, hỏi, ngươi không sao chứ? Lạc Hồng Thường mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn, ngươi là xem thường ta sao? Chẳng lẽ ta trong lời này không có nghe được một tia quan tâm sao? Giang Thần mở cho đùa. Lạc Hồng Thường nghe nói như thế, kia bạn năm không đổi băng sơn trên mặt, đôi lông mày cực nhanh động một chút, nhưng vẫn không có biểu hiện ra cái gì dị sắc, ngược lại lập tức rời đi chủ đề, thanh âm thanh lãnh mà hỏi thăm. Người bước lên kiếm đạo. Đối. Giang Thần không có dấu diếm, trực tiếp điểm một chút đầu. Kiếm ý của hắn, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng trước mắt cái này bạn năm khó được võ đạo thiên tài, làm sao có thể nhìn không ra? Lạc Hồng Thường đáy mắt cực nhanh hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cô đơn. 10 năm trước, Giang Thần không có kết cấu gì, bằng vào một thân trời sinh ma lực, nàng liền không phải là đối thủ. Bây giờ, Giang Thần càng là đi lên đầu kia danh xưng sát phạt thứ nhất, vạn người cúng bái kiếm đạo. Kia nàng cùng Giang Thần ở giữa chênh lệch, chỉ có thể càng lớn. Nàng cho tới nay đều đem lần nữa khiêu chiến Giang Thần, coi là chính mình võ đạo chi lộ bên trên nhất định phải vượt qua một tòa núi cao. Nhưng bây giờ, ngọn núi này trực tiếp phi thăng thành trên trời tiên sơn, xa không thể chạm. Trong nội tâm nàng cái kia giữ vững được 10 năm mộng tưởng, tại thời khắc này, dường như vỡ vụn. Ngươi bây giờ, cảnh giới gì? Lạc Hồng Thường nhịn không được hỏi. Nên tính là kiếm tiên a. Giang Thần thuận miệng nói, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Lạc Hồng Thường có được, hung hăng lường hắn một cái nhìn kia phong tình, nhường chung quanh bận rộn binh sĩ đều nhìn ở một giây lát. Nàng không còn phản ứng cái này vờ xẹo lẹt ra hỏa, quay người bắt đầu tự mình quét dọn chiến trường, ý đồ theo trên những thi thể này, vơ vét ra loạn tông Dương Nghiệt lưu lại nhiều đầu mối hơn. Ai, nói thật tại sao không ai tin đâu? Giang Thần nhìn xem Lạc Hồng Thường kia ngươi tiếp tục thổi bóng lưng, lắc đầu bất đắc dĩ. Ánh mắt của hắn, trong lúc lơ đãng đang hoan hô trong đám người đã qua, cuối cùng như ngừng lại cái kia tên là Đan Đan nữ nhân trên người. Hắn phát hiện một cái rất có ý tứ hiện tượng. Dọc theo con đường này, nữ nhân này luôn luôn vô tình hay cố ý quan sát đến Lãnh Tố Tâm. Ngay tại vừa rồi loạn chiến bên trong, Giang Thần thấy rõ ràng, nàng một bên đang chém giết lẫn nhau, một bên lại vẫn đem chính mình một bộ phận tâm thần, một mực khóa chặt tại Lãnh Tố Tâm trên thân. Nhưng này trong ánh mắt, lại không có rõ ràng sát ý nữ nhân này, đến ta chỗ này đến cùng muốn làm gì? Giang Thần trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn vốn cho là, cái này Đan Đan là trong giang hồ đắc tội cái gì kiểu ra, dùng gia nhập chấn võ quân phương thức đến tìm cầu che chở. Có thể hơn nửa tháng ở chung xuống tới, hắn phát hiện nữ nhân này làm việc đặc biệt cao điệu, hơn nữa luôn có một loại dùng sức biểu hiện, mong muốn để cho mình chú ý tới cảm giác của nàng. Cái này hoàn toàn không giống một cái mai danh nhận tích, tránh né người của Cửu Gian nên có dáng vẻ. Hiện tại hắn đã nhìn ra, nữ nhân này đến chính mình nơi này, rất có thể là hướng về phía Lãnh Tố Tâm tới. Chẳng lẽ lại là tình địch? Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đài Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 143, bọn hắn phí lớn như thế kình làm gì? Chương 143, bọn hắn phí lớn như thế kình làm gì? Giang Thần trong đầu toát ra một cái hoang đường suy nghĩ, lập tức lại chính mình bóc tắt. Không đúng, nữ nhân này một mực hô hào không phải chính mình cũng cả. Giang Thần sờ lên cái cằm, càng ngày càng cảm thấy chuyện này có ý tứ. Một canh giờ sau, chiến trường bị đánh quét sạch sẽ. 412 cố loạn tông dương nhiệt thi thể, bị chấn võ quân chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại trong sân rộng cảnh tượng dọa người. Nồng đậm mùi máu tươi hôn tạt bãi kia đùng huyết hôi thối, đâm vào xoang mũi, nhường những cái kia lần thứ nhất trên chiến trường tân binh sắc mặt trắng bệnh, lại cố nén không có phương ra. Lạc Hồng Thường dẫn theo Lãnh Tố Tâm, Lý Đại Thiết còn có mấy vị tiểu đội trưởng, đi vào Giang Thần trước mặt. Bọn hắn đem siêu tập tới manh mối từng cái báo cáo. Nhưng mà, kết quả không ngoài sở liệu, không tìm ra manh mối. Những này loạn tông dương nghiệt trên thân, ngoại trừ binh khí cùng một chút bình thường đan dược, không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh bọn hắn lai lịch thân phận đồ vật. Không được. Lạc Hồng Thường thanh âm băng lãnh, chém đinh chặt sắt, tiếp tục tìm. Đào sâu ba thước cũng phải tìm ra những người dân này biến mất nguyên nhân. Tính toán, Giang Thần khoát tay áo, cắt ngang nàng. Nếu như ta không có đoán sai, những người này vốn là hướng về phía chúng ta tới. Ngươi cho rằng một cái thiết kế tốt cả bấy sẽ lưu lại để ngươi tùy tiện truy tra manh mối sao? Giang Thần tiểu nói này, đại gia mới bừng tỉnh hiểu ra. Đúng vậy a. Khó trách bọn hắn đi vào Tùng Linh trấn không nhìn thấy một người sống, ngược lại là vừa mới tiến thị trấn, liền bị cái này hơn 400 người đoàn đoàn bao vây. Cái này hiển nhiên những này loạn tông dương nghiệt sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu, căn bản là không có dự định để bọn hắn bất cứ người nào còn sống rời đi, cho nên mới sẽ tập trung nhiều cao thủ như vậy. Nghĩ tới đây, đám người lòng vẫn còn sợ hãi trao đổi lấy ánh mắt, thật sâu thở ra một hơi. Nếu như không phải điện hạ ban cho bộ này huyền vũ giáp, hôm nay bọn hắn cái này trăm người chỉ sợ thật muốn ở đây toàn quân bị diệt. Đương nhiên, xem như tiểu đội trưởng đàn đang đứng dậy ôm quyền bẩm báo, ti chủ, vừa rồi trong giao chiến ta chú ý tới bọn hắn từng có hơn 10 vị tông sư ý đồ tập kích chúng ta trong trận một gã tu vi yếu nhất binh sĩ, ta hoài nghi bọn hắn đang đánh chúng ta huyền vũ giáp chủ ý. Lời này vừa nói ra, đám người lại là giật mình, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Lạc Hồng Thường phản ứng đầu tiên, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn là nhận được một ít người mệnh lệnh đem chúng ta tất cả mọi người lưu lại, cuối cùng phát hiện đánh không lại, liền chuẩn bị trước mang một bộ huyền vũ giáp trở về. Trong lúc nhất thời, lòng của mọi người lần nữa trầm xuống. Ý vị này, trong kinh thành có nội ứng của bọn hắn. Giang Thần đối với cái này lại tựa hồ như không có chút nào ngoài ý muốn, hắn mở miệng cắt ngang đại gia suy nghĩ, việc này tạm thời để ở một bên, không cần xoắn suýt hai bàn chúng ta, đem bọn hắn diệt trừ mới là mấu chốt. Đám người gặp hắn đã tính trước, liền đều nhẹ gật đầu. Lúc này, một mực trầm mặc suy tư Lãnh Tố Tâm bỗng nhiên mở miệng, điện hạ, ta hoài nghi mấy người này thị trấn không có một ai, cũng cùng chúng ta chuyến này có quan hệ. Giang Thần ánh mắt rơi vào trên người nàng, khóe miệng có chút dương lên. Đừng nói, nữ nhân này tâm tư thật đúng là rất tinh tế tỉ mỉ. Lãnh Tố Tâm thanh âm trong trẻo mang theo một tia giật mình, điện hạ, ngài sở dĩ một đường không ẩn giấu hành tung, ngược lại không nhanh không chậm chạy tới, có phải hay không? Chính là vì cố ý bại lộ chính mình, để bọn hắn khinh thị, từ đó để bọn hắn có thể từ bỏ tàn sát dân chúng vô tội, ngược lại đem tất cả tinh lực sớm đến bố cục đối phó chúng ta, cho nên mới có bọn hắn mới chờ đợi ở đây. Lãnh Tố Tâm một lời hỏi tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Đám người nhìn quanh một vòng, lúc này mới hoàn toàn minh bạch Giang Thần dụ ý. Thì ra, theo ra kinh thành một khắc kia trở đi, điện hạ đã liền bắt đầu bố cục. Lãnh Tố Tâm lăng lăng nhìn xem Giang Thần bóng lưng, nàng vẫn cho là Giang Thần chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, một cái tâm trí có thiếu người đáng thương. Có thể trải qua mấy ngày nay ở chung, nhất là hôm nay, nàng nghĩ thông suốt trên đường đi một chút sau, mới hoàn toàn minh bạch, Giang Thần căn bản không phải tên điên, hắn chỉ là tại dùng một loại thế nhân không thể nào hiểu được phương thức làm việc. Còn có, vừa rồi kia bốn vị bị trong nháy mắt chém giết đại tông sư, nàng mặc dù không có thấy rõ Giang Thần đến tuột cùng là như thế nào làm được, nhưng này cô lóe lên một cái rồi biến mất, dường như có thể đồng kết linh hồn sắc bén chi ý, nhưng nàng cảm giác được một cách rõ ràng, Giang Thần thực lực ít ra tại đại tông sư phía trên. Thử hỏi, một người điên có thể nắm giữ thực lực kinh khủng như thế, cái nào nhanh như vậy qua tầm mắt? Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Giang Thần trong ánh mắt phát ra một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác được dị dạng hào quang. Xem như có chút tác dụng, ít ra không có để bọn hắn tiếp tục tàn sát bách tính. Lý Đại Tiết giật mình nói. Đan Đan nghe xong, lập tức nhận lấy lời nói gốc dạng, ánh mắt sắc bén phân tích nói cách khác, bọn hắn cũng không có đồ thành, mà là dùng một loại chúng ta không biết rõ phương thức, đem cái này mười cái thị trấn, mấy chục vạn bách tính, đều tập trung vào một nơi nào đó, bày ra một cái càng lớn cạm bẫy, chờ lấy chúng ta chủ động dẫm vào đi. Giang Thần nhìn quanh một vòng, đối với Đan Đan kết quả phân tích, lắc đầu. bách tính biến mất, cùng bố cục đối phó chúng ta, hẳn không có liên quan quá nhiều.
Cái gì?
Đan Đan ngây ngẩn cả người, vậy bọn hắn phí lớn như thế kỉnh, bắt đi mấy chục vạn dân chúng vô tội muốn làm gì?
Kỳ thật, Giang Thần cũng không nói được. Trước đó tình báo đề cập tới cái gì huyết tế đại trận, nhưng bây giờ thông qua mấy người này thị trấn quy mô đến xem, biến mất bách tính ít ra nhiều đến 3-40 vạn. Nếu quả thật phải dùng nhiều người như vậy đến huyết tế, vậy cái này đại trận chỉ sợ cũng không phải kinh khủng hai chữ có thể hình dung. Đương nhiên, Giang Thần nhếch miệng, ánh mắt rơi vào bên cạnh lao trường thương Lạc Hồng Thường trên thân.
Ngươi thấy thế nào?
Lạc Hồng Thường sững sờ, ngẩng đầu, tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là ngươi có phải hay không có bệnh biểu lộ, loại này phi đầu óc sự tình ngươi hỏi ta?
Ta chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết vấn đề, ngươi không biết sao?
Hắn biết Giang Thần chính là cố ý đang trêu chọc nàng.
Gặp nàng sắc mặt khó coi, Giang Thần mới khép cười một tiếng, mở miệng nói, những người này hẳn là cố ý chế tạo sợ hãi, đem những người dân này giống bầy cừu như thế, dọa đến hướng về một phương hướng thoát đi.
Mà bách tính phương hướng sắp đi, hẳn là bọn hắn là cái này mấy chục vạn người chân chính tác dụng.
Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu.
Nhìn xem toàn bộ không có một hai thị trấn, sát thực khắp nơi đều là hốt hoảng chạy trốn mới dấu vết lưu lại.
Lý Đại Thiết nhịn không được hỏi, ty chủ, vậy chúng ta là không phải chỉ cần theo những người dân này lưu lại dấu chân, liền có thể tìm tới nơi ở của bọn hắn?
Nào có đơn giản như vậy.
Lạc Hồng Thường liếc mắt nhìn hắn, vì để cho chính mình lộ ra không chỉ là vũ lực trị cường hãn, nàng giải thích nói,
nếu như chúng ta hiện tại liền dòng chống khua chiêng đuổi theo đi, loạn tông dương nghiệt chỉ cần tiện tay giết chết mấy vạn bách tính, đem thi thể ném ở trên đường, là có thể đem chúng ta gắt gao đính tại nguyên địa, tiến thối lương nan.
Cái này mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi.
Những người này quả thực so hung tàn nhất dân liều mạng còn muốn ghê tởm.
Trấn Võ Ti là đại vũ hoàng triều lợi kiếm, đại biểu cho hoàng triều mặt mũi, bọn hắn thật đúng là không thể không quan tâm những người dân này chết sống.
Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn.
Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ.
Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội.
Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi.
Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh.
Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma.
Chương 144, đi lưu xa trấn.
Chương 144, đi lưu xa trấn.
Một khi trấn Võ Ti bởi vì truy kích bọn hắn mà tạo thành đại quy mô giết chóc, kia toàn bộ ưu đàm quận chắc chắn bởi vì sợ hãi cùng đối triều đỉnh thất vọng mà sinh ra không cách nào vãn hồi bạo loạn.
Không tệ, ngươi nói rất có lý.
Giang Thần biểu diễn một chút Lạc Hồng Thường, sau đó thần tình lạnh nhạt nói, nhưng chúng ta không đổi.
Hắn nhìn một chút bên ngoài trấn sắc trời, lập tức dặn dò nói, truyền lệnh xuống, toàn thể ở đây chỉnh đốn một ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Lệnh thiếu thi tới đây một chút.
Giang Thần đem Lãnh Tố Tâm hoàn tới,
sau đó dặn dò nói, đem chúng ta nơi này phát hiện báo cáo nhanh cho thượng kinh thành phụ hoàng ta.
Nhớ kỹ dùng ta cho ngươi chỉ phương pháp gửi đi.
Là.
Lãnh Tố Tâm ô quyền, sau đó đi vào trên lưng ngựa, xuất ra bọn hắn trước đó chuẩn bị xong.
Có huyền thú huyết mạch bổ câu đưa tin.
Thư này bổ câu tới là Giang Thần khi còn bé tự mình bồi dưỡng mà đến, lúc trước rời đi thượng kinh thành, hắn liền giao cho mình phụ hoàng.
Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, nguyên bản hai cái huyền thú bổ câu đưa tin, bị hắn phụ hoàng phát triển thành trên trăm con.
Lấy cái này tới đưa tin, hầu như không cần lo lắng người ngoài lấy ra.
Cuối cùng, Giang Thần lại hướng về phía Lạc Hồng Đường, ý vị thâm trường nhẹ gật đầu.
Một lát sau, bên ngoài trấn, một mảnh u ám rừng cây bụi bên trong,
Giang Thần cùng Lạc Hồng Thường thân ảnh đứng yên ở một khối nham thạch to lớn phía trên, tay áo tại trong gió đêm có chút phất động.
Ra đi a,
Giang Thần một tiếng nói nhỏ, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ cánh rừng.
Vừa dứt tiếng, cách đó không xa một gốc to lớn cổ thụ sau, chậm rãi đi ra một cái thân hình hiểu điệu áo bào đen nữ tử.
Áo bào đen nữ tử hướng về phía trước mấy bước, tại trước người hai người ba triệu chỗ, không chút do dự quỳ một chân trên đất, mũ trùm dưới trong mắt toát ra vô cùng lửa nóng sùng kính.
Thiên Cơ Ti, Thiếu Ti, Lục Tiểu Nguyện, bái kiến U Vương.
Bái kiến Tiên Quyền Ti, Ti chủ.
Ân.
Giang Thần nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng lên.
Nói một chút các ngươi gần nhất nửa tháng thu tập được tình báo.
Lục Tiểu Nguyện đứng dậy, ôn quyền nói, hồi bẩm U Vương.
Nửa tháng này, chúng ta Thiên Cơ Ti tổ 6 tình báo mạng đã bí mật trải xuống dưới.
Chỉ là nói đến đây, Lục Tiểu Nguyệt trong mắt lộ ra một tia tự trách.
Trước mắt, chúng ta còn không có nắm giữ tới đầy đủ tình báo hữu dụng.
Giang Thần đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bình tĩnh nhẹ gật đầu.
Cái này loạn tông dương nghiệt tại đại vũ cảnh nội cắm rễ mấy trăm năm, vây cánh rắc rối khó gỡ, nếu như chỉ dựa vào bọn hắn Thiên Cơ Ti mới đến nửa tháng, liền có thể tìm tới cái gì hạch tâm tình báo, vậy nó cũng liền không xứng gọi loạn tông dương nghiệt.
Giang Thần mở miệng nói, không sao, đem gần nhất bọn hắn hoạt động vết tích nói một chút.
Là.
Lục Tiểu Nguyệt mở miệng nói, loạn tông dương nghiệt gần đây phạm vi hoạt động chủ yếu tập trung ở ưu đàm quận Tây Nam Bộ.
Ngoại trừ ban đầu, bọn hắn vì chế tạo khủng hoảng, lôi đỉnh tàn sát lưu xa chấn chờ ba cái thị trấn, tổng cộng hơn 6 vạn người.
Về sau, bọn hắn liền lợi dụng cái này tàn khốc đồ sát tin tức, như là chó chăn cừu xua đuổi bầy cừu đồng dạng, bước bách phủ cận tất cả thị trấn bách tính, tại một mảnh to lớn trong khủng hoảng, hướng phía Tây Bộ Hắc Diễm Cốc phương hướng thoát đi.
Bị ép rút lui thị trấn, tổng cộng có 26.
Giang Thần ở trong lòng nhanh chóng tính toán một chút, cuối cùng có thể bị xua đuổi tới Hắc Phong Cốc bách tính, số lượng sợ rằng sẽ gần 1 triệu chi cự.
Hắn nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn thật muốn bố trí một cái gì cần trăm vạn sinh linh làm tế thành phẩm huyết tế đại trận.
Trừ cái đó ra, còn có một số vụ vật tình báo, bất quá đều không ảnh hưởng toàn cục, thuộc hạ đều đi xuống.
Lục Tiểu Nguyệt xuất ra một cái phong thư, đưa tới. Giang Thần thu hồi phong thư, sau đó, giống như là nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực móc ra một cái có khắc diễm chữ màu đồng cổ lệnh bài. Cái này mai lệnh bài, đúng là hắn 2 tháng trước đi cho tế bái mẫu thân lúc, theo cái kia tiên nhân cảnh lão đầu trên thân sở tới chiến lợi phẩm. Hắn đem này lệnh bài đưa cho Lạc Hồng Thường, nhận biết khối này lệnh bài sao? Lạc Hồng Thường tiếp nhận, vào tay hơi trầm xuống, nàng cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một tia hồi ức. Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là 500 năm trước, Đại Vũ cảnh nội Diễm Hỏa Tông trưởng lão lệnh bài. Diễm Hỏa Tông? Cái này tông môn danh tự, Giang Thần nghe nói qua, nhưng lại không phải Đại Vũ Diễm Hỏa Tông. Lúc trước hắn xuống núi lịch lắm lúc, từng tại Sùng Châu Nam Bộ, bái phỏng qua một cái thực lực không tầm thường siêu cấp tông môn, cái kia tông môn cũng gọi Diễm Hỏa Tông. Giang Thần thuận miệng đem cái này nghi hoặc hỏi lên. Lạc Hồng Thường giải thích nói, bọn hắn quả thật có chút quan hệ. Đại Vũ Diễm Hỏa Tông chính là ngươi nói cái kia Trùng Châu Diễm Hỏa Tông chi nhánh. Năm đó Tiên Đế tiêu diệt Loạn Tông Dương Nhiệt thời điểm, Sùng Châu Tổng Tông chưa từng nhúng tay, đồng thời nhường Đại Vũ Diễm Hỏa Tông sớm rút ra Đại Vũ, trở về Tổng Tông. U Vương. Đột nhiên, một bên Lục Tiểu Nguyệt chen miệng nói, chúng ta tra được, bây giờ Loạn Tông Dương Nhiệt nội bộ cũng có một cái Viêm Hỏa Tông. Chỉ là nóng bức viêm thiếu một lửa chữ. Giang Thần cau mày, suy tư một chút, đem cái này nghi hoặc tạm thời dằn xuống đáy lòng. Sau đó, hắn đem lệnh bài giao cho Lục Tiểu Nguyệt. Ngươi cầm cái này mai lệnh bài, an bài một cái thông minh cơ linh một chút, tu luyện hỏa hệ công pháp người, thử một chút, nhìn có thể hay không bằng này đánh vào ưu đàm quận loạn tông dư nghiệt nội bộ. Là. Lục Tiểu Nguyệt trong lòng vui mừng, cung kính tiếp nhận lệnh bài. Các nàng thiên cơ ti sở dĩ một mực không có lớn hiệu quả, cũng là bởi vì loạn tông dư nghiệt nội bộ có một bộ đặc biệt, lấy thân phận đặc thù lệnh bài cùng hồn đăng làm dẫn thân phận xác nhận phương thức, người ngoài rất khó lẫn vào. Có cái này mai hư hư thực thực cao tầng tín vật lệnh bài, thao tác không gian liền lớn hơn. Tiếp lấy, Giang Thần nói bổ sung, kế tiếp, các ngươi gắt gao tiếp cận phía tây hắc diễm cốc. Một khi phát hiện bọn hắn có bất kỳ dị động, lập tức thông tri bản vương. Là, đi, đi xuống đi. Giang Thần phất phất tay. Lục Tiểu Nguyệt thật sâu nhìn Giang Thần một cái, ánh mắt kia cùng nhiệt sùng bái không giảm chút nào, sau đó nàng cùng kính cúi đầu, thân hình lóe lên, liền hoàn toàn dung nhập u ám trong rừng, không tiếng thở nữa. Lục Tiểu Nguyệt biến mất sau, trong rừng yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại gió thổi qua ngọn cây tiếng xào xạc. Giang Thần, ngươi kế tiếp có gì an bài? Lạc Hồng Thường đỗng nhiên mở miệng hỏi. Giang Thần lườm nàng một cái, nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Lúc không có người, nàng liền gọi thẳng tên của mình, chưa hề coi hắn là một cái hoàng tử. Kỳ thật hắn biết, nữ nhân này trong lòng, từ đầu đến cuối kìm nén một cỗ không chịu thua sức lực, luôn cảm giác mình mới là mạnh hơn một cái kia. Phát giác được Giang Thần kia mang theo một tia trêu chọc ánh mắt, Lạc Hồng Thường vô ý thức hết vốn là bộ ngực đầy đặn, cố gắng bày ra một bộ thanh lãnh cao ngạo nữ vương phong phạm, dường như tại dùng ngôn ngữ tay chân cường điệu ta cũng không sợ ngươi. Được rồi, biết ngươi lợi hại. Giang Thần khoát khoát tay, thu hồi ánh mắt, ngày mai đi Lưu Sa trấn phủ cận đi dạo. Lạc Hồng Thường hơi suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi là muốn trước tra ra bọn hắn thu thập nhiều như vậy dân chúng vô tội chân chính mục đích? Giang Thần nhẹ gật đầu, vẻ mặt biến nghiêm túc lên, không sai. Chúng ta là trấn võ ti, là đại vũ nền tảng, không phải giang hồ lùm cỏ. Nếu như không làm rõ ràng lá bài tẩy của bọn hắn, cũng chỉ có thể bị động bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi, dùng cái này trăm vạn bách tính tính mệnh đến áp chế chúng ta. Nói như vậy, chúng ta đem lâm vào cực độ bị động. Hắn dừng một chút, lại hỏi, đúng rồi, ngươi đối Hắc Diễm Sơn hiểu bao nhiêu? Hắc Diễm Cốc ta chưa từng đi. Lạc Hồng Thường lắc đầu, nói bổ sung, nhưng trong nhà trong điện tịch có ghi chép, nơi đó là một mảnh theo thời kỳ thượng cổ để lại cự hình núi lửa nhóm. Đề cử chuyên hot, đất phong một dây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một dây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 145, nha đầu, ngươi tên là gì? Chương 145, nha đầu, ngươi tên là gì? Giang Thần nhẹ gật đầu, cái này cùng hắn hiểu rõ không sai biệt lắm. Nghe nói mảnh này núi lửa nhóm, kéo dài gần vạn dặm, vắt ngang tại Đại Vũ hoàng triều cùng phía tây Tử Dương hoàng triều đường biên giới bên trên. Hai nước ở giữa, cũng nguyên nhân chính là tòa này quân đội khó mà vượt qua vạn dặm núi lửa nhóm ngăn cản, mới duy trì mấy trăm năm yếu ớt hòa bình. Lạc Hồng Thường đông nhiên nghĩ tới điều gì, đôi mắt đẹp ngưng tụ, mở miệng nói, ngươi cho rằng việc này có Tử Dương hoàng triều ở sau lưng sai bảo? Giang Thần sững sờ, lập tức bật cười, ngươi cái này đầu óc vừa rồi phân tích đến còn đạo lý rõ ràng, thế nào hiện tại lại phạm hồ đồ rồi? Lạc Hồng Thường lông mày nhỏ không thể thấy nhăn, trên gương mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ. Giang Thần giải thích nói, ta đoán chừng việc này cùng Tử Dương hoàng triều quan hệ không lớn, nhưng cùng kia phiến núi lửa nhóm thoát không khỏi liên quan. Núi lửa nhóm? Lạc Hồng Thường hơi nghi hoặc một chút. Giang Thần ánh mắt biến thâm thúy xa xăm, dường như xuyên thấu vô tận đêm tối, thấy được kia phiến truyền thuyết chi địa. Kia phiến núi lửa nhóm là thượng cổ còn sót lại không sai, nhưng liền thượng cổ thời kỳ điện tịch đều nói không rõ ràng lai lịch thực sự của nó. Hơn nữa, gần đây vạn năm qua, bởi vì hoàn cảnh ác liệt, cơ hồ không người có thể xâm nhập trong đó, bên trong rốt cuộc có gì đồ vật, chúng ta ai cũng không rõ ràng. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí khẳng định. Loạn Tông Dương Nghiệt, bọn hắn nhất định biết chút ít cái gì. Mục đích của bọn họ hẳn là ngay tại Hắc Diễm Sơn. Lạc Hồng Thường trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, rơi vào Giang Thần trên thân, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Không phải ta biết được nhiều, Giang Thần nghiêng qua nàng một cái, trêu ghẹo nói, là ngươi vào xem lấy luyện võ, có chút cô lậu quả văn. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh nhoáng một cái, liền hướng phía Tùng Lĩnh trấn phương hướng phiêu nhiên mà đi. Ngươi? Lạc Hồng Thường bị chẹn họ một chút, nhìn xem hắn tiêu sái bóng lưng rời đi, sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần, chỉ có thể bước nhanh đi theo. Hôm sau, trời còn chưa sáng, trấn võ ti trăm người đã chờ xuất phát, đứng trang nghiêm tại trên quảng trường. Trước đó chiến đấu vết tích đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng trong không khí lưu lại mùi máu tươi, vẫn như cũ nhắc nhở lấy bọn hắn đêm qua thảm thiết. Theo Giang Thần một đạo mệnh lệnh hạ đạt, xuất phát. Trăm đạo thân ảnh như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, cưỡi trên chiến mã, hướng phía phương tây hắc diễm cốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Tốn hao nửa ngày thời gian, trấn võ quân đi vào Lưu Sa trấn trước Lưu Sa Hà bên cạnh. Giờ phút này, vốn nên thanh tịnh nước sông, lại hiện ra một tầng làm người sợ hãi màu đỏ sậm, phía trên phiêu tán một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh. Gió thổi qua, chui vào xoang mũi, băng lãnh thấu xương. Đám người biết, kia là Lưu Sa trấn mấy vạn bách tính máu tươi, đem con sông này đều nhiễm biến sắc. Ánh mắt mọi người đều rơi vào kia đỏ sậm trên mặt sông, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra đè nén phẫn nộ. Tiến thị trấn nhìn xem. Giang Thần thanh âm trầm thấp. Đám người xuống ngựa, im lặng đề cao cảnh giới, bộ pháp trầm trọng vượt qua cầu đá, hướng phía kia mùi máu tanh nồng nặc nhất nơi phát ra chi địa đi đến. Tiến vào thị trấn sau, nơi này cảnh tượng cùng bọn hắn trước đó thấy qua mấy cái không trấn không khác chút nào. Trên đường phố, ốc xá bên trong, khắp nơi đều là thất lạc, tạp nhạp đồ dùng hàng ngày, dường như người nơi này là trong nháy mắt bốc hơi rơi. Khác biệt chính là, trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được từng bãi sớm đã khô cạn biến thành màu đen vết máu. Cũng may đã vào đông, thời tiết rất lạnh, nếu không giờ phút này Lưu Sa trấn, chỉ sợ sớm đã hóa thành một bọn người ở giữa luyện ngục, không người dám bước vào nửa bước. Đám người liên tiếp đi lại ước chừng nửa giờ đầu, toàn bộ thị trấn tĩnh mịch một mảnh, không có một cái nào người sống. Ngay cả những cái kêu bách tính chăn nuôi súc vật, cũng bởi vì làm trưởng thời gian không ai nuôi nấng, trốn thì trốn, chết chết. Đột nhiên, một hồi yếu ớt, mang theo vài phần ngây thơ tiếng nức nở, từ nơi không xa một cái ngõ nhỏ nơi hẻo lánh bên trong truyền đến. Giang Thần ánh mắt ngưng tụ, nghiêng đầu hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Hắn lúc này làm ra thủ thế, an bài nói, các ngươi triển khai cảnh giới. Sau đó, hắn liền dẫn Lãnh Tố Tâm cùng Lâm Vi mấy người, hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ lặng lẽ tới gần. Vượt qua một cái góc đường, đập vào mi mắt là một cái rách nát tạp viện. Cửa sân sườn đất bên trên, một cái ước chừng 4-5 tuổi, khuôn mặt tiểu thụy, áo quần đơn bạc tiểu nữ hài, đang ngồi quỳ chân tại một đầu lão hoàng cầu bên cạnh, dùng nàng kia nho nhỏ tay, càng không ngừng thôi tăng nó. Đại hoàng, ngươi thế nào cũng ngủ thiết đi. Thì nha, ngươi có phải hay không đói bụng? Ta còn có ăn, ngươi lên ăn cái gì nha, nghe lời, ngoan ai nhưng mà, trước người nàng đầu kia gầy trơ cả xương lão hoàng cầu, sớm đã toàn thân cứng ngắc, lại không nửa điểm sinh khí. Đám người liếc nhau, trong nháy mắt minh bạch. Những ngày này, một mực là đầu này lão hoàng cầu, đang vì tiểu nữ hài này tìm kiếm thức ăn, mới khiến cho nàng sống đến bây giờ. Ngược lại là chính nó lại trước một bước đói chết tươi. Tốt một đầu, trung thành lão cầu. Tiểu nữ hài nghe được sau lưng động tĩnh, cảnh giác nghiêng đầu. Làm nàng nhìn thấy Giang Thần mấy người lúc, lại làm ra một cái suỵt thủ thế. Suỵt. Nói nhỏ thôi, mãi mãi ngủ chết đi. Con mắt của nàng rất lớn, rất sáng, mang theo một tia ngây thơ trở mong, các ngươi là phụ thân ta nói trưởng trấn lao ra sao? Mấy người sững sờ. Giang Thần thu liễm tất cả khí tức, trên mặt lộ ra một vẻ tận khả năng nụ cười ấm áp, "Đúng, chúng ta là trưởng trấn phái tới xem ngươi." "Mãi mãi, mãi mãi mau dậy đi, mau dậy đi. Trưởng trấn lão gia phái người đến xem chúng ta rồi." Tiểu nữ hài nghe xong, lập tức hưng phấn kêu, quay người chạy vào sân nhỏ, đẩy ra kia phiến nửa khép cũ nát cửa gỗ. Kẹt kẹt, cửa gỗ mở ra trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm tới làm cho người buồn nôn thi sú đập vào mặt. Giang Thần mấy người nhíu mày đi theo, chỉ thấy trong nội viện trong phòng trên giường, nằm một vị giống nhau da bọc xương lão phụ nhân, sớm đã không có sinh tức, trên thân thậm chí đều mọc ra mảng lớn thi ban. Tiểu nữ hài lại dường như người không thấy kia cố hôi thối, nàng liền như thế ghé vào lão phụ nhân băng lánh trên cánh tay, càng không ngừng lung lay. "Mãi mãi, lên nha, trưởng trấn lão gia đến xem chúng ta tới." "Mãi mãi, ngươi sao không lên rồi? Ngươi không phải nói, chờ trưởng trấn lão gia tới, ngươi liền muốn ngồi dậy sao?" Nói nói, hốc mắt của nàng chậm rãi phím hồng, từng viên lớn nước mắt lăn xuống đến. Giang Thần run lên trong lòng, lúc này cúi người, nhẹ nhàng đem tiểu nữ hài bế lên, dùng ống tay áo của mình, cẩn thận từng ly từng tí lau đi nước mắt trên mặt nàng cùng cho bụi. "Bà ngươi mệt mỏi, nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt, đợi nàng nghỉ ngơi tốt, liền sẽ lên giúp ngươi." "Ân." Ân tiểu nữ hài quất lấy cái mũi, lại lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào, mang theo cùng tuổi tác không hợp trưởng thành sớm. "Đại ca ca, ngươi không nên gạt ta. Mãi mãi ta đã ngủ đã mấy ngày, phụ thân ta nói qua, người một khi ngủ được thời gian dài, liền rốt cuộc không đứng dậy nổi." "Ta biết, mãi mãi ta không về được nghe nói như thế." Dù là Lãnh Tố Tâm loại này tâm trí kiên nghị người, cái mũi cũng là đột nhiên chua chua. Giang Thần cho Lãnh Tố Tâm mấy người đưa một cái ánh mắt, trực tiếp đưa nàng ôm rời cái kia làm lòng người nát sân nhỏ, sờ lấy cái này hiểu chuyện tiểu nha đầu kia có chút khô heo tóc, hỏi: "Nha đầu, ngươi tên là gì?" Đề cử chuyện hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. "Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ?" "Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan." "Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật." "Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm." Chương 146, phía sau núi chương 146, phía sau núi ta gọi Tiểu Cẩn, Diệp Tiểu Cẩn. Phụ thân ta cho ta lấy danh tự." Tiểu nữ hài ngậm lấy nước mắt nhỉ nó nói. Ngay sau đó, nàng lại ngẩng đầu, đầy cõi lòng hy vọng truy vấn, "Đúng rồi, lại ca ca, phụ thân ta đâu? Phụ thân ta thế nào còn chưa có trở lại?" Giang Thần ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua sân nhỏ xa xa một cái góc, nơi đó có một bộ trưởng thành nam tính thi thể, hiển nhiên là tiểu nam phụ thân. Trong lòng của hắn thở dài, lại sờ lên tiểu nữ hài lông xù đầu, cười nói, "Phụ thân ngươi nhà, hắn đi chỗ rất xa làm ăn, kiếm nhiều tiền đi. Hắn nói hắn muốn kiếm được rất nhiều tiền, sau đó trở về mua cho ngươi ngươi thích ăn nhất ăn vặt nhi." Nghe được đồ ăn vặt hai chữ, tiểu nữ hài vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, nhưng này song ngậm lấy nước mắt trong mắt to lại càng phát ra hưng luận. Hiển nhiên, nàng đã đoán được, cha mình cũng không về được. Nhưng nàng vẫn là cưỡng ép đè xuống sắp vỡ đê nước mắt, lộ ra một bộ nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng. "Đại ca ca, ngươi có thể mang ta rời đi sao?" Giang Thần sờ lên nàng tú khí cái đầu nhỏ, không có lập tức nói chuyện, ánh mắt thâm thúy chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng. Tiểu nữ hải tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, nàng sợ bị vứt bỏ, vội vàng nói bổ sung, "Đại ca ca, ta sẽ giặt quần áo, sẽ còn nấu cơm." Trong mắt nàng lộ ra một cỗ nồng đậm đến cực hạn chờ mong, phản phất tại chào hàng chính mình toàn bộ giá trị. "Ca ca dẫn ngươi rời đi." Giang Thần rốt cục mở miệng, mỗi chữ mỗi câu hết sức rõ ràng. Cho đến giờ phút này, đạt được cái hứa hẹn này, tiểu nha đầu càng cứng đến cực hạn thần kinh mới hoàn toàn đứt gãy. Hoa, nàng cũng nhịn không được nữa, ôm thật chặt Giang Thần, đem những ngày này tất cả sợ hãi, tuyệt vọng cùng bi thống đều hóa thành tê tâm liệt phế tiếng khóc. Giang Thần đưa nàng thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Tiếng khóc kia từ lớn đến nhỏ, chỉ là mấy lần, nàng liền tại vô tận mỏi mệt bên trong ngủ say sưa tới. Ti chủ, thật muốn mang lên nàng. Lâm Vi, Lý Đại Thiết tiến lên, nhìn xem Giang Thần trong ngực ngủ say tiểu nữ hải, thấp giọng hỏi. Mang lên, vì cái gì không mang theo? Giang Thần cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, các ngươi có phải hay không cảm thấy nàng rất vô tri, trên đường sẽ chậm trễ thời gian của chúng ta? Mấy người khẽ giật mình, lập tức dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt nhao nhao lộ ra một tia kinh ngạc. Lãnh Tố Tâm phản ứng đầu tiên, nàng nhìn xem tiểu nữ hài tấm kia mang theo nước mắt ủ mặt, nhẹ giọng cảm thán, tốt một cái thông minh lanh lợi tiểu nha đầu, đây hết thảy đều là tiểu nha đầu này giả vờ vô tri, thẳng đến điện hạ ngài chính miệng bằng lòng, nàng mới xác nhận chúng ta đối với mình không có ác ý, lúc này mới dám bỏ xuống trong lòng tất cả đề phòng. Không phải chúng ta cái này một thân đu quang khôi giáp, sát khí bừng bừng, liên đại nhân gặp đều dọa đến run rẩy, một tiểu nha đầu làm sao có thể không sợ? Nàng là tại cố giả bộ trấn định. Thêm một cái, nếu như nàng thật sự là một cái vô tri đứa nhỏ, như thế lớn một thị trấn, làm sao lại duy trì có nàng có thể còn sống sót? Lâm Vi lập tức bừng tỉnh hiểu ra, thì ra nàng một mực tại dùng ngây thơ vô tri, người vật vô hại dáng vẻ đến bảo vệ mình, dù sao kẻ xấu đến đâu cũng sẽ không để ý, một cái liền sinh tử đều xem không hiểu vô tri đứa nhỏ. Giống nhau, nàng cũng là tại biểu hiện mình nhu thuận, cực một cái vạn nhất cực có người hảo tâm đi ngang qua, bằng lòng thu lưu nàng. Xem ra, chúng ta hẳn không phải là nàng nhìn thấy đợt thứ nhất người, nàng hẳn là còn trải qua những người khác, dẫn đến một mực nơm nớp lo sợ, đã vài ngày không có chợp mắt. Người này một khi tinh thần thư giãn xuống tới, dã rời tựa như thủy triều đánh tới, rốt cuộc không chịu nổi. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới hoàn toàn minh bạch. Tiểu nha đầu này, sớm đã biết phụ thân của nàng chết, cũng biết bà nội của nàng chết, nàng chỉ là đem kia cố đủ để sắp thành niên nhân đều đè sập bi thống, gắt gao đặt ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Vì cái gì? Chính là tránh né người xấu ánh mắt, tìm kiếm người hảo tâm mang nàng rời đi nơi này. Đây chẳng phải là cô bé này biết một chút manh mối? Đám người nhãn tình sáng lên, chuyến này không có uổng phí đến. Giang Thần nhẹ gật đầu, nhìn một chút trong ngực tiểu nữ hải. Vừa rồi hắn sở dĩ không có trước tiên bằng lòng, cũng là bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn từ nơi này tiểu nữ hải trong mắt thấy được một cỗ không nên thuộc về nàng cái tuổi này. Cứu hận, kia là một cỗ đủ để đốt hết tất cả hỏa diễm. Hiển nhiên nàng biết, lúc trước tìm nàng người đều là cựu nhân của nàng. Nếu là bạn cùng đường, giúp một cái, có cái gì không được? Giang Thần trong lòng tự nói, ôm nàng hướng phía đầu phố đi đến, đồng thời lạnh giọng phân phó. Kia trong nội viện còn có một vị nam tử, tìm sạch sẽ địa phương, nhường hắn cùng lão nhân ra. Hảo hảo an táng. Giang Thần đem ngủ say tiểu cẩn cẩn thận giao cho trong quân một vị hơi lớn tuổi nữ binh. Sau đó, hắn dẫn đầu mọi người tại toàn bộ trong trấn cẩn thận dạo qua một vòng. Kết quả cùng trong dự đoán như thế, ngoại trừ đầy đất bừa bộn cùng vụn vặt lẻ tẻ vết máu, bọn hắn không có tìm được một bộ hoàn chỉnh thi thể. Ti chủ, bọn hắn hẳn là đem những người này thi thể toàn bộ mang đi. Lãnh Tố Tâm đi theo Giang Thần bên cạnh thân, trầm giọng suy đoán nói, cụ thể mang đi thi thể nguyên nhân hẳn là bọn hắn tàn sát những người dân này mục đích. Giang Thần nhẹ gật đầu, Lãnh Tố Tâm nói rất có lý. Những này loạn tông dương nghiệt cho dù là phát rồ, cũng không đến nỗi đại phí chu trương giết người tìm niềm vui, càng sẽ không nhàn tới đi ngược thi dấu thi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Vi, Lý Đại Thiết, hỏi, tiểu cận phụ thân trên thi thể, nhưng có phát hiện chỗ khả nghi nào? Lý Đại Thiết dẫn đầu ôm quyền nói, ti chủ, ta tại tiểu cận mãi mãi trên thân phát hiện cái này. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một cái túi vải màu đen tử, vừa mới để lộ, một đạo quang mang phóng lên tận trời. Ngay sau đó hắn liền đưa tay theo trong túi, móc ra lớn khỏa phát ra cực hạn chói mắt hạt châu, đem chúng quanh chiếu sáng như ban ngày. Ti chủ, không biết rõ đây là cái quái gì, đâm người mở không ra mắt, hẳn là mụ nội nó chưa kịp giao cho hắn di vật. A, Giang Thần trên mặt hiện ra một vẻ ngoài ý muốn, đưa tay nhận lấy, lại là phù linh tinh. Phù linh tinh, mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thấy cũng không thấy vật này. Giang Thần cười giải thích nói, các ngươi có thể đem vật này xem như một quả siêu cấp dạ minh châu, khó trách như thế trước mắt. Lý Đại Thiết nói thầm một câu, lại hỏi, ti chủ, vật này có làm được cái gì? Có phải hay không mà bảo? Giang Thần nhẹ gật đầu, xem như dị bảo a. Nhưng nếu như nói tác dụng, đối với các ngươi mà nói, chỉ có thể làm chiếu sáng đến dùng, hơn nữa còn dễ dàng đâm bị thương làn da. Đám người bỗng nhiên hiểu rõ ra, khó trách Tiểu Cẩn mãi mãi không dám giao cho nàng. Kia không đáng tiếc, ta còn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế chí bảo, nuốt vào trực tiếp thiên nhân. Lý Đại Thiết thất vọng nói, nhưng vật này nếu là dùng đúng địa phương, có thể so sánh bỗng nhiên hiểu rõ, lên thẳng thiên nhân cảnh mạnh hơn nhiều. Giang Thần cười nhạt một tiếng. Tại hắn nhìn thấy hạt châu này một sát na, hắn trên đường đi trong lòng treo lấy viên kia vô hình cự thạch đầu, liền lặng lẽ rơi xuống. Bởi vì, tuy nói cái quả hạt châu này chỉ có thể làm chiếu sáng đến dùng, nhưng ở trong tay hắn, chỉ cần dùng thỏa đáng, liền có thể nhẹ nhõm chém giết toàn bộ ưu đàm quận loạn tông dư nghiệt. Cái này không thể so với nguyên địa thăng lên thiên nhân cảnh mạnh. Giang Thần tiện tay đem phụ linh tinh thu vào, sau đó nhìn về phía Lâm Vi. Lâm Vi ôm quyền nói, ti chủ, Diệp Tiểu Cẩn trên thân phụ thân, vết thương chí mạng là một chỗ trúng tên, từ phía sau lưng bắn vào, xuyên thấu phế phủ. Nhìn vết thương vết tích, hắn hẳn là đang chạy trốn trên đường trúng tên, giang chống đỡ lấy một mạch chạy trở về sân nhỏ, nhưng cuối cùng bởi vì không người kịp thời cứu chữa, mất máu quá nhiều mà chết. Phía sau trúng tên, lúc đó trận hẳn là khoảng cách nơi đây không xa, không phải hắn chống đỡ không đến trở về. Giang Thần híp mắt, đi, đến hậu sơn nhìn xem. Lạc Hồng Thường lập tức hiểu ý, thanh hát một tiếng, đem tất cả mọi người tập hợp, toàn viên để cao cảnh giác, hướng phía thị trấn phía sau sơn lâm mà đi. Một lát sau, lưu xa trấn phía sau núi. Đám người ước chừng đi nửa khắc đồng hồ, đi vào một chỗ chân núi. Một cỗ nồng đậm mùi khói lửa, hôn tạp làm cho người buồn nôn khét lẹt, theo gió núi nhẹ nhàng tới. Mọi người sắc mặt biến đổi, lập tức theo lấy mùi vị này đổ vườn, hướng phía một chỗ ẩn nấp sơn cốc bước nhanh. Tiến vào sơn cốc bên trong, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là một cái sâu đạt mấy trượng to lớn hố sâu. Hố sâu bên trong đã là một mảnh cháy đen, đáy hố cho tàn giờ phút này còn bốc lên từng sợi khói đặc. Kia cô thịt nướng giống như mùi cháy khét, chính là từ nơi đây tản ra. Nhìn xem bờ hố tản mát cho tàn cùng một chút chưa thể hoàn toàn thiêu hủy xương cốt tàn phiến, tất cả mọi người minh bạch, đây là một cái đốt thi hố. Lưu Sa chấn mấy bạn bách tính thi cốt, hẳn là đều an nghỉ tại cái này trong hầm. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thứ tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 147, ba nhóm người chương 147, ba nhóm người Lạc Hồng Thường nhìn xem kia phiến đất khô cằn, thanh âm băng lãnh như xương, tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một vẻ cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất sát ý, nàng cầm thật chặt trường thương trong tay, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Giang Thần vòng qua kia to lớn đốt thi hố, ánh mắt tại hẻm núi chỗ sâu băng quan. Rất nhanh, hắn tại một chỗ bên dưới vách đá, tìm tới một mảnh bị tận lực che giấu qua, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra dấu vết mảng lớn vết máu. Lãnh Tố Tâm bọn người lập tức tiến lên triển khai loại bỏ, nhưng vẫn như cũ cùng trước đó như thế, không tìm ra manh mối. Không cần tìm. Giang Thần đem tất cả mọi người tập hợp cùng một chỗ, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Nếu như ta không có đoán sai, những người này ngược sát mục đích của bọn hắn, hẳn là lấy máu. Lấy máu? Trong lòng mọi người manh kinh. Bọn hắn tại sao phải thu thập nhiều như vậy máu? Đây chính là mấy vạn người máu tươi. Lãnh Tố Tâm trầm ngâm một lát, gật đầu nói, không sai, chỉ có dạng này khả năng giải thích bọn hắn tại sao phải đem thi thể toàn bộ kéo tới nơi này tiến hành đốt cháy. Hủy thi di tích chính là vì che lấp bọn hắn lấy máu chân chính mục đích. Chẳng lẽ lại thật sự là đang làm cái gì huyết tế đại trận? Giang Thần thu hồi ánh mắt, âm thầm lẩm bẩm một câu. Vậy cần trăm vạn sinh linh tế tự nghe đồn, giờ phút này xem ra lại nhiều hơn mấy phần tính chân thực. Một bên Đan Đan dường như nghĩ tới điều gì, bờ môi giật giật, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói gì đi ra. Giang Thần liếc mắt nhìn hắn, không có hỏi tới. Xuống núi thôi. Đám người lần nữa trở lại Lưu Sa Trấn. Giang Thần nhìn một chút Lâm Vi trong ngực Tiểu Cẩn, còn tại trong ngủ mê, nho nhỏ lông mày cho dù trong giấc mộng cũng chăm chú nhíu lại. Vì để cho nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt, hoàn toàn tẩy đi đoạn thời gian này mọi bệnh cùng hoảng sợ. Giang Thần liền để cho người ta dùng bức bỏ tấm ván gỗ cùng bánh xe, xinh xinh chắp vá ra một khung mặc dù đơn sơ nhưng có thể che gió che mưa xe ngựa. Cuối cùng an bài hai tên nữ binh thay phiên chiếu cố nàng, lúc này mới mang theo đám người lần nữa lên đường. Tiếng vó ngựa vang lên lần nữa, cuốn lên bụi bặm, hướng phía kế tiếp chẳng có mục đích đi ra Lưu Sa Trấn. Trên đường, Lạc Hồng Thường rụt ngựa đi vào Giang Thần bên cạnh, nhìn xem cái kia khóa chặt lông mày, nhịn không được hỏi, Giang Thần, kế tiếp làm sao chúng ta xử lý? Nàng có thể tinh tường cảm giác được, bọn hắn hiện tại đang đứng ở một cái tiến thối lưỡng nan tuyệt cảnh. Lần này bọn hắn hốt hoảng xuất trình, hiển nhiên là bị trong triều những cái kia có lòng người tính toán, cố ý đẩy vào tử cục này. Bởi vì loạn tông dương nghiệt tàn nhẫn trình độ, vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Giờ phút này, Trấn Võ Quân nếu như cùng loạn tông dương nghiệt chính diện cứng rắn, đối phương tất nhiên sẽ dùng kia gần trăm vạn bách tính xem như áp chế, thậm chí lần nữa ngay tại chỗ giết người lấy máu, tạo thành khủng hoảng lớn hơn nữa cùng bạo động. Nhưng nếu như không hề làm gì, tùy ý phát triển, ai cũng không biết bọn hắn đến cùng đang nưu đồ âm mưu gì. Nếu là thật sự để bọn hắn hoàn thành kia cái gọi là trăm vạn máu người tế, vậy sẽ là một trận chấn động toàn bộ đại vũ nhân gian thảm kịch. Đến lúc đó, nhiệm vụ thất bại, trên triều đình những cái kia phía sau âm hiểm người liền sẽ cầm việc này làm văn chương. Giang Thần hắn cái này Trấn Võ Ti Ti chủ không chỉ có sẽ bị hủy bỏ, càng sẽ lọt vào trừng phạt nghiêm khắc nhất, từ đây cùng chữ quân chi bị lại không bất kỳ liên quan. Nàng cũng biết, Giang Thần là bị buộc tới bên bờ vực, nếu không lấy tính tình của hắn, tuyệt sẽ không qua loa như vậy chỉ đem 100 người liền xâm nhập hiểm cảnh. Giang Thần nghe được câu hỏi của nàng, nghiêng đầu, thấy được nàng vẻ mặt không che giấu được lo lắng, khóe miệng ngược lại câu lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, ngươi đây là tại quan tâm ta? Đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nói đùa? Lạc Hồng Thường đôi mắt đẹp trừng một cái, âm thanh lạnh lùng nói, không cần hoảng. Giang Thần thu hồi nụ cười, ngữ khí bình thản, lại ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ chắc chắn. Chúng ta chỉ cần đuổi theo những cái kia bị xua đuổi bách tính bộ pháp, rất nhanh liền có thể minh bạch bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lạc Hồng Thường nhìn xem Giang Thần cặp kia tự tin đôi mắt, ánh mắt kia dường như thế gian tất cả mê vụ ở trước mặt hắn đều không chỗ che thần, tất cả âm mưu quỷ kế đều chỉ là trong lòng bàn tay đường vân, có thể thấy rõ ràng. Nàng căng cứng tâm, lại vô hình lòng mấy phần, liền không tiếp tục truy vấn. Nàng lúc còn rất nhỏ liền biết nam nhân này như trí như yêu, nàng vĩnh viễn quên không được năm đó Giang Thần bất quá 8 tuổi liền dám thiết lập ván cục cùng mình vị kia danh xưng bách chiến bách thắng phiêu kỵ đại tướng quân phụ thân tiến hành một trận xa bàn thôi diễn đánh cược. Kết quả nàng vị kia truyền kỳ giống như phụ thân thua thất bại thảm hại, muốn thực hiện đánh cuộc trước mặt mọi người nhận một cái 8 tuổi tiểu thí hài làm đại ca, cuối cùng vẫn là bởi vì nàng cản trở, hai người mới kết làm minh đệ khác họ, Giang Thần hạ mình thành đệ đệ. Một cái 8 tuổi hải tử liền có thể đem một vị xa trường truyền kỳ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bây giờ 10 năm trôi qua, tâm trí của hắn lại nên yêu nghiệt tới loại tình trạng nào? Trấn Võ Quân không còn lưu lại, trong đêm hướng phía Hắc Diễm Cốc phương hướng buôn tập. Một ngày sau, trong chúng nhân đồ chỉnh đốn trong lúc đó, tiểu nha đầu Diệp Tiểu Cần rốt cục tỉnh lại. Lâm Vi cho nàng cho ăn một chút nóng hầm hập canh thịt cùng thức ăn lòng sau, nàng tấm kia vàng như đến tiểu tụy khuôn mặt nhỏ, mới dần dần khôi phục một tia huyết sắc. Giang Thần nhìn xem nàng như cái nho nhỏ đại nhân như thế, ôm đầu gối ngồi ở trên xe ngựa, trầm mặc nhìn qua lưu xa trấn phương hướng, ánh mắt trống rỗng. Hắn liền cầm trên đường chính mình dùng mật ong cùng quả dại chế biến hai viên cục đường, đưa cho nàng. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu Cần tiếp nhận cục đường, thay đổi trên mặt bi thương, cố gắng gạt ra một cái điểm mỉm cười. Giang Thần sờ lên nàng tú khí cái đầu nhỏ, có lạnh hay không? Tiểu Cần sờ lên trên thân món kia rõ ràng không vừa vặn, lại rất thâm hậu áo choàng, lắc đầu, đại ca ca, có cái này, không lạnh. Sau đó, Giang Thần giống như tùy ý mà hỏi thăm, Tiểu Cần, ở đằng kia chút người xấu chiếm thị trấn về sau, ngoại trừ chúng ta, ngươi còn gặp qua cái gì khác người sao? Nghe được vấn đề này, Tiểu Cần cái kia vừa mới khôi phục một tia huyết sắc khuôn mặt nhỏ, xoát một chút biến trắng bệnh, thân thể nho nhỏ không bị khống chế run rẩy lên, dường như lại về tới cái kia tràn ngập sợ hãi địa ngục. Nhưng nàng vẫn là gắt gao cắn môi, cố nén kia cố theo thực chất bên trong toát ra hàn ý, đem nửa tháng này chứng kiến hết thảy, một năm một mười, toàn bộ nói ra. Trong nửa tháng này, theo Tiểu Cần đức quãng, mang theo sợ hãi miêu tả, nàng hết thảy gặp qua 4 nhóm người. Thứ nhất bát, chính là những cái kia xông vào thị trấn, gây nên ngập trời đại loạn, cũng mang đi phụ thân nàng áo đen người xấu. Sau 5 ngày, tới thứ hai nhóm người. Kia là mấy người mặc quan phục binh sĩ, hắn chỉ là lạnh lùng đứng tại cửa viện, nhìn một chút trốn ở phía sau cửa Tiểu Cần, lưu lại một câu sẽ có người tới tiếp ngươi liền rốt cuộc không có trở lại qua. Mà liền tại 5 ngày trước, lại tới thứ ba nhóm người. Kia là một chút ăn mặc khác nhau người đi đường, bọn hắn giống nhau không có tiến viện, chỉ là theo cửa nhà nàng đi ngang qua, dùng xem kỹ ánh mắt quét nàng một cái, liền vội vàng ra thị trấn. Nhưng những người này lại lôi kéo xe thi thể, phía trên không ít đều là trưởng bối của nàng. Giang Thần bọn hắn chính là thứ tư nhóm người, cũng là chân chính hướng nàng thân xuất viện thủ cuối cùng một nhóm người. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 148, dị thường. Chương 148, dị thường. Giang Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, trấn an nói, không cần sợ, có đại ca ca tại, những người xấu kia nếu là còn dám đến, đại ca ca giúp ngươi đánh bọn hắn. Tiểu Cần lau lau nước mắt, lộ ra một cái nhu thuận mỉm cười, nhìn xem Giang Thần, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó, Giang Thần gặp nàng tâm tình dần dần bình phục lại, liền một thân một mình đi vào cách đó không xa tiểu hà bên cạnh, nhìn qua dốc rách nước chảy, như có điều suy nghĩ. Tiểu nha đầu này tin tức cực kỳ trọng yếu. Nàng nói tới thứ hai nhóm người, những cái kia mặc quan phục binh sĩ, 89/10 chính là cùng loạn tông dương nghiệt cấu kết với nhau làm việc xấu nội ứng. Mà 5 ngày trước tới thứ ba nhóm người, thời gian điểm đúng lúc là bọn hắn theo thượng kinh thành xuất phát ngày đó. Hiển nhiên, những người kia là sớm tới loại bỏ, bảo đảm không có bỏ sót bất kỳ người sống hoặc manh mối. Hai điểm này đều nói cho hắn biết, những người này mang đi mấy vạn bách tính máu tươi người, phía sau cất giấu một cái tuyệt đối không thể cho ai biết to lớn âm mưu. Giờ phút này, trong lòng của hắn mơ hồ có chút suy đoán. Lập tức, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía nơi xa ngay tại đống lửa bên cạnh, cùng mấy tên nữ trấn võ vệ thấp giọng trò chuyện đan đan. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn lang ngắc, để cho người ta đem nữ nhân kia hô tới. Ti chủ, có gì phân phó? Đan đan đến gần, thần sắc hoàn toàn như trước đây nghiêm túc. Giang Thần nhìn xem nàng bộ này giải quyết việc chung nhỏ biểu lộ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi đối với mấy cái này loạn tông dương nghiệt mục đích, có cái gì cái nhìn? Đan đan lông mày nhỏ không thể thấy khẽ động, nàng do dự một chút, dường như tại cân nhắc cái gì, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn thẳng thắn. Ti chủ, ti trước suy đoán, những này biến mất bất tính, cùng bọn hắn lấy đi máu người, hẳn là bị dẫn tới Hắc Diễm Sơn. Giang Thần lông mày mở ra. Quả nhiên, nữ nhân này biết đến không ít. Vậy bọn hắn đem máu người đưa đến Hắc Diễm Sơn, có mục đích gì? Đan Đan không có lập tức lên tiếng. Giang Thần gặp nàng lâm vào trầm mặc, truy vấn, thế nào, có cái gì nan ngôn chi ẩn? Không có. Đan Đan lắc đầu, chỉ là, ta hiện tại còn không dám hoàn toàn khẳng định. Không sao cả, ngươi lớn mật giảng. Đan Đan đôi mắt đẹp rơi vào Giang Thần trên thân, hắn luôn cảm giác trên thân người này có loại quen thuộc cái bóng, nhưng nhìn kia phía dưới, lại cùng trong lòng mình người kia hoàn toàn không hợp. Người kia, nghiêm túc cao lãnh, thiết diện vô tình. Mà trước mắt Giang Thần, nhìn như lười nhác không bị trói buộc, kỳ thực thông minh tuyệt đỉnh, còn mang theo một chút xấu xa vô lại, cùng một cô nói không ra nhu tình. Nàng đè xuống trong lòng cái này tia không hiểu nghi hoặc, chậm rãi mở miệng nói, theo ta được biết, Hắc Diễm Sơn chỗ sâu, có một chỗ hỏa diễm động. Bên trong nghỉ lại lấy một loại tên là Xích Viêm thú huyền thú, chính là thượng cổ di chủng. Bọn chúng lâu dài sinh hoạt tại địa để nham tương bên trong, bởi vậy thế nhân rất ít biết bọn chúng tồn tại. Mà duy nhất có thể đem bọn họ theo sâu trong lòng đất dẫn xuất đồ vật, chính là hải lượng huyết khí, hơn nữa còn nhất định phải là máu người, bất quá, đây cũng chỉ là ti trước suy đoán, cho nên trước đó mới không có báo cáo. Giang Thần trong lòng hơi động. Quả nhiên, cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Cái gọi là trăm vạn sinh linh huyết tế đại trận, chỉ sợ chỉ là một cái ngụy trang. Bọn hắn chân chính muốn làm, chính là dùng loại này cực kỳ tàn ác phương pháp, đi bắt giết kia thần bí Xích Viêm thú. Bất quá, hắn giờ phút này cũng là càng hiếu kỳ. Nữ nhân này, không phải cái nào đó chán nản hoàng triều công chỗ sao? Nàng làm sao lại biết như thế chuyện bí ẩn? Biết Xích Viêm thú không kỳ quái, nhưng biết cần dùng huyết khí mới có thể đem dẫn xuất, loại này bí văn, nàng lại là từ đâu biết được? Đan Đan nhìn xem Giang Thần cặp kia dường như có thể xuyên thủng tất cả hầu nghi ánh mắt, trong lòng không khỏi siết chặt. Giang Thần lại cười nhạt một tiếng, ngươi không cần thần trương. Bất luận ngươi đến từ chỗ nào, có dạng gì đã qua, chỉ cần ngươi đối ta không có ác ý, tại trấn Võ Ti bên trong tận hết chức vụ, ngươi chính là ta Giang Thần người một nhà. Nghe được câu này, Đan Đan sửng sốt thật lâu, không hiểu trong lòng chua chua, hốc mắt vậy mà mơ hồ có chút đỏ lên. Ta đi, không đến mức a. Giang Thần nói thầm trong lòng, chẳng lẽ nha đầu này thân thế rất bi thảm, cũng chưa hề người đối nàng tốt như vậy qua, như thế tín nhiệm qua nàng. Biết mình có chút thất thố, Đan Đan tranh thủ thời gian hít sâu một hơi, đè xuống quần quần cảm xúc, khôi phục bộ kia thanh lãnh dáng vẻ, điện hạ còn có phân phó khác sao? Không có. Giang Thần lắc đầu, thuận miệng nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta trấn Võ Ti. Thiếu Ti? Cái gì? Lời này không phải Đan Đan nói, mà là một bên dựng thẳng lỗ thai nghe lén Lạc Hồng Thường. Giang Thần quay đầu lại, nếu mày nhìn xem nàng, thế nào, ngươi có ý kiến? Lạc Hồng Thường bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn là không có đem lời nói ra miệng. Nhưng nàng kia thở phì phò bộ dáng, trên mặt còn kém không có viết lên, ngươi chính là người giả chuyện. Đan Đan bản nhân cũng là sững sờ, nhưng nàng phản ứng cực nhanh, lập tức ôm quyền nói tạ ti chủ đại bạn. Chung quanh nghe tiếng mà đến đám người, cũng nhao nhao vây quanh chúc mừng. Chỉ có xa xa Lâm Y, không phục chống chống miệng, nhưng vẫn là đi tới, bất đắc dĩ ôm quyền nói, chúc mừng đơn thiếu thi. Trải qua một phen không tính là náo nhiệt chúc mừng về sau, đám người lần nữa lên đường. Nhưng lần này, đội ngũ tốc độ rõ ràng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì bọn hắn đã đại khái đoán được Loạn Tông Dư Nghiệt chân chính mục đích. Biết vấn đề, lần này liền dễ làm, còn lại, chính là đúng bệnh hút thuốc. Không đến mức giống như trước đó như vậy, như là một đám con ruồi không đầu, tại tuyệt vọng trên cánh đồng hoang tìm không thấy bất kỳ phương hướng. Giờ phút này, tất cả trấn võ vệ trên mặt đều lần nữa khôi phục trước đó ngang nhiên đấu trí, trong mắt mang theo một cỗ thợ săn khóa chặt con mồi giống như sắc bén phong mang. Đi nhanh một ngày sau, đám người dần dần phát hiện không thích hợp. Quanh mình thổ địa càng ngày càng cằn cỗi, liền ven đường cỏ dại đều biến thưa thớt, dường như bị thứ gì gặm ăn qua đồng dạng. Lý Đại Thiết điểm chặt ngựa, chỉ về đằng trước một gốc chùi lùi cây giả, trầm giọng nói, "Ti chủ, ngươi nhìn cây này bỏ cây, còn có kẻ bên này có thể ăn sợi cỏ, tất cả đều bị người cho thu hoạch sạch sẽ." Một tên khác trấn võ vệ cũng phụ họa nói, "Đúng, ngài nhìn nơi này, trước đó hẳn là một mảnh khoai lang ngầm, hiện tại tận gốc đều bị người đào đi." Lãnh Thiếu Ti, nhìn xem phía trước là vị trí nào. Giang Thần mặt trầm như nước. Lãnh Tố Tâm lập tức từ trong ngực lấy ra địa đồ, tại trên lưng ngựa cấp tốc triển khai, xác định bọn hắn vị trí về sau, liền chỉ vào trên bản đồ một cột mốc, trả lời. "Về ti chủ, phía trước ngoài 50 dặm, chính là ưu đàm quận quận hạt, Lâm Sơn Thành. Xuất phát, mục tiêu Lâm Sơn Thành." Giang Thần ra lệnh một tiếng, đám người lần nữa tăng tốc bước chân, thôi động chiến mã hướng phía kia ngoài 50 dặm thành trì mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa đi bất quá 10 dặm đường trình, liền tại một chỗ khô cạn tiểu hà bên cạnh, thấy được mấy cố gầy như que tuổi thi thể. Tiến lên một phen từng điều tra sau, mọi người mới phát hiện, những người này đúng là đói chết tươi. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu lao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 149, ngoại địch xâm nhập. Nhanh chóng trợ rút. Chương 149, ngoại địch xâm nhập. Nhanh chóng trợ rút. Mà giống như vậy thi thể, bọn hắn ngồi đi lên phía trước một khoảng cách, đều có thể nhìn thấy một hai cỗ ngã lăn tại bên đường, tử trạng thê thảm. Hơn nữa chết đều là lao nhân, phụ nữ. Thậm chí, bọn hắn còn chứng kiến không ít tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Những thi thể này vì sao không trọn vẹn, đã không cần nói cũng biết. Một ga tuổi trẻ nữ trấn võ vệ não bổ ra một màn kia, cũng nhìn không được nữa, che miệng vọt tới bên đường, trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Mà Lạc Hồng Thường, Lâm Vi mấy người, thì nguyên một đám sắc mặt băng lãnh như sắt, trong mắt hiện ra một vệt cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, thật sâu sát ý tại mắt thấy qua từng cảnh tượng ấy nhân gian luyện ngục giống như bi thảm hình tượng sau, đội ngũ không khí ngột ngạt tới cực điểm. Rốt cục, bọn hắn đã tới Lâm Sơn thành bên ngoài. Giờ phút này Lâm Sơn Thành, cửa thành đóng chặt. Mà trước cửa thành, là đen nghịt nhìn không thấy bờ biển người, liếc mắt qua, chừng 10 bằng nhiều. Những người này từng cái xanh xao vàng gọn, gầy như que củi, trên người quần áo sớm đã thành rách dưới vải. Gió rét thấu xương như dao thổi qua, bọn hắn chỉ có thể top 5 top 3 co quắp tại cùng một chỗ, dùng lẫn nhau không có ý nghĩa nhiệt độ cơ thể, chống cự lấy tử vong ăn mòn. Cho dù là những cái kia đã từng vốn liếng giàu có người, giờ phút này cũng nguyên một đám hai mắt vô thần, ngồi liệt trên mặt đất nhai lấy không biết từ nơi nào tìm kiếm tới bọ cây. Nhưng mà một chút phụ nhân thì nguyên một đám ánh mắt đờ đẫn ôm trong ngực tã lót, trong miệng còn hừ phát không thành giọng khúc hát ru. Có thể trong ngực nàng hài nhi, khuôn mặt nhỏ sớm đã tím xanh, thân thể cứng ngắc, tại cái này trong gió lạnh đông lạnh thành một tòa tuyệt vọng băng điêu. Một chút còn có khí lực người đứng tại ngoài thành, hướng về phía trên đầu thành những cái kia mặc giáp chấp duệ binh sĩ, hưu khí vô lực hô hào, quan lão gia, van cầu các ngươi mở cửa ra à? Để chúng ta vào thành a? Chỉ cần để chúng ta vào thành, làm trâu làm ngựa đều được a. Một cái khác phụ nữ quỳ trên mặt đất, ôm trong ngực hấp hối hài nhi, nước nợ kêu khóc, van cầu các ngươi. Con của ta đã dứt sữa 2 ngày, lại không có cả lăng, hắn liền phải chết ta. Lẽ nào lại như vậy? Lạc Hồng Thường nhìn xem này nhân gian thảm trạng, giận dữ mắng mỏ một tiếng, trường thương trong tay rung động ầm ầm lên. Giang Thần lại trầm mặc không nói, thúc vào bụng ngựa, một mình hướng phía trước chen chúc đám người chậm rãi đi. Những cái kia chết lặng bách tính nhìn thấy Giang Thần bọn người dưới thân cao lớn chiến mã, nguyên bản tĩnh mịch ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Ngựa. Sai Nha nhìn, có ngựa. Sau một khắc, những cái kia nạn dần tinh hồng trong ánh mắt, rút đi tất cả lý trí, chỉ còn lại bị đói khát bước đến cực hạn, nguyên thủy nhất giá tính. Trong cổ họng bọn họ phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, như là phát hiện con mồi dã thú, hướng phía Giang Thần bọn người ô ương ương đánh tới. Hàng trước chấn võ vệ lập tức tung người xuống ngựa, rút đao ra khỏi vỏ, đưa ngang trước người. Dừng tay. Giang Thần băng lãnh thanh âm như là kinh lôi nổ vang. Những cái kia điên cuồng vọt tới đám người, lúc này mới thấy rõ bọn hắn cái này một thân túc sát huyền giáp, nhìn thấy bọn hắn bên hông kia hiện ra hàn quang chế thức chiến đao. Một cỗ phát ra từ linh hồn sợ hãi trong nháy mắt tới tắt đói khát hỏa diễm, hoảng sợ rút lui về sau. Nhưng trong đó mấy tên phụ nhân nhìn một chút trong ngực khí tức yếu ớt tá lót, bản năng cầu sinh đè xuống sợ hãi trong lòng, hướng về phía trước mấy bước, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. "Chư vị quân gia, van cầu các ngươi, mau cứu con của ta a." Giang Thần nhìn quanh một vòng kia từng trương tuyệt vọng mặt, lại ngẩng đầu nhìn kia băng lãnh đầu tượng, sau đó, hắn dùng không mang theo một tia tình cảm ngữ điệu, hạ lệnh: "Một tiểu đội, xuống ngựa." "Là?" Tiểu đội thứ nhất 30 người cùng nhau xuống ngựa. "Chạm ngựa?" "Cái gì?" Lạc Hồng Thường trong lòng giật mình, đột nhiên nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần cũng không quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Hồi kinh, ta bồi ngươi huyền thú tọa kỵ." Ta không phải ý tứ kia." Lạc Hồng Thường trên mặt hiện lên một tia ấy náy, chỉ là những ngày chiến mã, mỗi một thất đều là nàng tự tay chọn lựa, theo ngựa câu bắt đầu một tay nuôi nấng, ngày đêm làm bạn, trong lúc nhất thời thần không chính mình đều đi ra mà thôi. "Xuy, xuy, 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 xuy." Quân lệnh như núi, băng lãnh lưỡi đao vạch phá huyết nục thanh âm liên tiếp vang lên. 30 thất thần tuấn chiến mã rên rỉ ngã xuống, ấm áp máu tươi nhuộm đỏ băng lãnh thổ địa. Những cái kia quỳ xuống đất phụ nhân, hai đồng, lão nhân thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa kêu khóc, các nàng điên cuồng dập đầu. "Đa tạ thanh thiên đại lao ra, đa tạ quân gia." Bọn hắn nguyên một đám trong mắt mang theo sống sót sau tai nạn, nhìn thấy cây cỏ cứu mạng vui mừng như điên, kia không còn là chết lặng tuyệt vọng, mà là thấy được có thể khiến cho hải tử uống nhiều một ngụm canh nóng, có thể làm cho mình nhiều chống nổi tối nay. "Xin ánh lửa, gia yếu tàn tật ưu tiên, những người khác cho ta lui lại." "Kẻ trái lệnh, chạm." Giang Thần gầm lên giận dữ, như là trọng truy nện ở trong lòng mọi người. Những cái kia ngao ngoe muốn động tráng niên hán tử, lúc này bị cỗ này sát khí chấn nhiếp, liên tiếp lui về phía sau. Trấn võ vệ lập tức xuất ra tùy thân khí cụ, bắt đầu lấy máu, cắt thịt, phân phát cho những cái kia cần nhất người. "Các ngươi 30 người lưu tại nơi này duy trì trật tự, những người khác đuổi theo." Giang Thần không còn lưu lại, xuất lĩnh lấy còn lại tọa kỵ, hướng phía trước tòa kia cao lớn mà tử tịch thành trì, từng bước một dạo bước tiến lên. Nhiều chậm trễ một giây, nơi này liền có thể nhiều chết đói một người. 30 đầu chiến mã huyết đục cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, chỉ có thể để bọn hắn chết ít mấy người mà thôi. Chân chính căn nguyên tại phía trước tòa kia đóng chặt cửa thành về sau. Chiến mã mỗi hướng phía trước phóng ra một bước, Giang Thần vẻ mặt liền băng lãnh một phần. Cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, nguyên bản bình tĩnh bị một chút xíu xé nát, thay vào đó là tựa như vạn năm huyền băng hạ mãnh liệt bốc lên nham tường, là sắp ra khỏi vỏ, uống máu phong hầu tuyệt thế hung kiếm. Trên tường thành, một gã bách phu trưởng đã sớm chú ý tới nạn dân bên trong chi này chậm rãi đến, khí thế hoàn toàn khác biệt nhân mã. Hắn cau mày, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua loại này huyền màu đen chế thức áo giáp, càng không tại đối phương trong đội ngũ nhìn thấy bất kỳ đại biểu thân phận phân hiệu cờ sĩ. Một cố không còn đâu đáy lòng của hắn lan tràn. Thẳng đến Giang Thần một đoàn người binh lâm thành hạ, bọn hắn cũng không có bất kỳ biểu thị, chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên đầu tượng. Lạc Hồng Thường đã đợi không kịp, nàng rục ngựa tiến lên một bước, tiếng như sương lạnh, mở cửa thành. Nhưng mà, kia bách phu trưởng chẳng những không có hỏi thăm bọn họ lai lịch, ngược lại cao giọng hô, "Chư vị chờ một chút. Thanh phong chuyện lớn, đi trước cần đi trước bẩm báo thành chủ đại nhân." "Muốn chết?" Lạc Hồng Thường ánh mắt phát lạnh, đột nhiên đạp một cái yên ngựa, thân hình tựa như một đạo màu đỏ thiểm điện, bay thẳng mà lên. Tại đầu tưởng quân coi giữ ánh mắt kinh hãi bên trong, mang theo một cỗ sắc bén bình phong, vương vàng rơi vào trên đầu thành. Kia bách phu trưởng nhìn thấy một cái người sống sờ sờ ảnh, còn không thèm chú ý gần mới trượng tường thành độ cao, như quỷ mị giống như trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình. hắn dọa đến sợ vỡ mật, đột nhiên rút lui mấy bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, khàn giọng chu lên, người tới, người tới, ngoại địch xâm nhập, nhanh chóng trợ rút. Theo hắn một tiếng chu lên, nơi xa tường đống sau cung tiễn thủ nhao nhao dò ra thân đến, cung lên dây, trên tên nỏ, băng lánh mũi tên nhắm ngay Lạc Hồng Thường. Ô, ô, thê lương tiếng kèn vang lên theo, trong thành số lớn binh sĩ bị kinh động, đang hướng phía hướng cửa thành khẩn cấp tập hợp. Đề cử chuyện hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 150, Trảm Thành Chủ. Chương 150, Trảm Thành Chủ. Giang Thần cảm giác sao mà nhạy cảm, đem trên tường thành dưới một màn này thu hết vào mắt, hắn trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Thật sự là Diêm Vương tốt thấy, tiểu quỷ khó chơi. Hắn thúc vào bụng ngựa, đi vào cửa thành ngay phía trước. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đối với kia phiến cao đến 2 trượng, từ tinh thiết bao khỏa nặng nề cửa thành, nhẹ nhàng một trường vô đi lên. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có nguyên khí bộc phát hào quang, chỉ có một tiếng lột ngạt như tâm tạng đột nhiên đình chỉ hành không sai chầm đủ. Kia không thể phá vỡ cửa thành, trong nháy mắt hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, dì dào mà xuống, tại cổng to vò trước tạo thành một mảnh màu xám bụi mù. Toàn bộ tường thành cũng vì đó hơi chấn động một chút. Tư, ti chủ, lợi hại như vậy sao? Sau lưng trấn võ vệ nhóm nhìn trợn mắt hốt mồm, chiêu này bọn hắn căn bản không hiểu được. Chỉ có Đan Đan, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng rung mạnh. Không có nguyên khí ngoại phóng, không có nội lực chấn động, hắn là thế nào làm được? Đó căn bản không phải võ đạo. Cửa thành vừa mở, số lớn cầm trong tay trường thương binh sĩ đang từ trong thành tuôn ra, cùng Giang Thần bọn người đụng thẳng. Giang Thần ngồi ngay ngắn lập tức, thanh âm xuyên tấu bụi mù, băng lanh thấu xương, trấn võ ti phà án, phàm có trở ngại cả người, giết chết bất luận tội. Trấn võ ti. Những cái kia đang chuẩn bị công kích binh sĩ nghe được câu này, nhìn thấy kia hóa thành bột mịn cửa thành, cảm nhận được Giang Thần trên thân kia cố không còn che giấu kinh khủng sát khí. Lúc này như bị bóp lấy cổ con vịt, mạnh mẽ đã ngừng lại bước chân, lại tại sợ hãi điều khiển, từng bước lui về sau đi, tự động tránh ra một cái thông đạo. Ngay tại quỷ dị như vậy căng thẳng hạ, Giang Thần đem người rốt cục tiến vào thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Lâm Sơn thành một mảnh tường hòa. Đầu đường cuối ngõ, dòng người nôn náo, tiểu phiến tiếng giao hàng, hai đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh liên tục không ngừng, trong không khí thậm chí còn tung bay đồ ăn hương khí. Người nơi này, căn bản cũng không biết vẹn vẹn cách nhau một bức tường ngoài thành, đang phát sinh người thế nào ở giữa thảm kịch. Chỉ là cửa thành động tĩnh to lớn, nhường tới gần mấy con phố người, nhao nhao tò mò xuống lại, chỉ trỏ. Giang Thần ánh mắt không có tại những cảnh tượng này bên trên dừng lại, mà lại như lợi kiếm đồng dạng, đột nhiên bắn về phía phía trước 200 mét chỗ một tòa cao lầu. Giờ phút này, ở đằng kia cao lầu dựa vào lan can chỗ, một cái khuôn mặt tuấn lãng, thân mang hoa phục nam tử trung niên, đang gắt gao nhìn xem Giang Thần bên này phương hướng, trên trán chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Hắn tự nhiên biết Giang Thần một đoàn người lai lịch. Do dự một chút, hắn đối với người sau lưng đột nhiên vung tay lên, thanh âm đều có chút run rẩy, nhanh đem chúng ta chuẩn bị xong đồ vật, tất cả đều mang lên. Sau một lát, một đám gia đình hộ vệ lôi kéo mười mấy chiếc chứa đầy áp đường đường xe ngựa xe nhỏ, tại một mảnh ồn ào bên trong, hướng phía Giang Thần vị trí, vội vã chạy tới. Trên tường thành đám binh sĩ nhìn thấy thành chủ tự mình ra mặt, nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác, trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm bầu không khí hơi chậm. Trung niên nam tử kia dẫn đội xe đi tới gần, đối với Giang Thần xa xa cúi đầu, cao giọng hỏi, "Xin hỏi chư vị, thật là cấp trên phái tới trấn võ ti đại nhân?" Giang Thần thúc vào bụng ngựa, tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy hắn, "Ngươi là người phương nào?" Ti chức Lâm Sơn thành thành chủ, Giang Đức, bái kiến trấn võ ti đại nhân. Giang Đức liền vội vàng không người hành lễ. Giang Thần ánh mắt lạnh như băng như là thực chất lưỡi dao, rơi vào trên người hắn, trầm giọng hỏi, ngoài thành 10 vạn bách tính, vì sao mặc kệ? Đại nhân, ngài có thể oan uổng ti chức. Giang Đức dường như thụ thiên đại bị quất, lý trực khí tráng một chỉ phía sau hắn kia mười mấy chiếc xe lớn xe nhỏ. Những cái kia nạn dân vừa tới ngoài thành, ti chức liền lập tức bắt đầu triệu tập trong thành vật tư, bây giờ cuối cùng gót, đang chuẩn bị mở thành trấn hai. Cái này chính là ti chức triệu tập vật tư. Giang Thần ánh mắt rơi vào những cái kia trên xe ngựa, trong ánh mắt không có một tia gợn sóng. Giang Đức bụng trộm nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục nói, "Đại nhân ngài có chỗ không biết, ta Lâm Sơn thành cảnh nội 10 cái thị trấn lâu dài nạn hạn hán, quan kho dự trữ lương thực sớm đã phân phát hầu như không còn. Dưới mắt những này, vẫn là chúng ta vơ vét toàn thành, hao phí 3 ngày 3 đêm mới triệu tập tới một điểm cuối cùng lương thực dư a." "Đối, đúng đúng đúng." Phía sau hắn một vị quản gia bộ dáng lao giả cũng lập tức tiến lên nói giúp bảo. Giang thành chủ sở dĩ chậm chạp không có mở cửa thành, cũng là bởi vì thành nội bách tính lương thực dư cũng không nhiều. Một khi bung ra cửa thành, ngoài thành 10 vạn nạn dân tràn vào, tất nhiên sẽ cùng thành nội bách tính sinh ra ma sát, đến lúc đó đoạt lương thực đoạt thức ăn, tất nhiên sẽ gây nên thiên đại phân loạn, thậm chí sẽ dẫn đến toàn thành luân hãm a. Lời này vừa nói ra, trung quanh bị động tính hấp dẫn mà đến Lâm Sơn thành bách tính, vậy mà nguyên một đám rất tán thành địa điểm lên đầu. Giang Thần ánh mắt bén nhọn như chim ưng liếc nhìn một vòng, những cái kia xì xào bàn tán bách tính bị hắn ánh mắt chừng một cái, lập tức cổ co rụt lại, câm như hến. "Người tới." Giang Thần nhàn nhạt mở miệng. "Tại." Mấy tên trấn võ vệ ầm vang tiến lên một bước, kéo đã qua, chém. Kia Giang thành chủ nghe được câu này hời hợt lời nói, như bị sét đánh, toàn thân kịch liệt run lên, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy ngang. Đại nhân tha mạng a. Ti chức là thật không có cách nào a. Nhưng này mấy tên trấn võ vệ mắt điếc hai ngờ, như kìm sắt giống như đại thủ trực tiếp giữ lấy hai cánh tay của hắn, kéo lấy liền hướng bên ngoài đi. Giang Đức thấy cầu xin tha thứ không dùng được, lập tức hướng phía bên cạnh những cái kia bị hắn thu mua, kích động bách tính, điên cuồng địa sứ ánh mắt. Những cái kia bách tính thấy thế, quả nhiên cùng nhau tiến lên, nhao nhao ngăn ở Giang Thần bọn người trước người, thay Giang thành chủ cầu tình. Quân gia, tha chúng ta thành chủ a. Chúng ta thành chủ là một quan tốt a. Những năm này nếu như không có chúng ta thành chủ, Lâm Sơn thành nào có như vậy an ổn. Hắn cũng là vì chúng ta trong thành bách tính muốn a. Giết chết bất luận tội. Giang Thần băng lãnh thanh âm lần nữa phát ra, không mang theo một tia tình cảm. Những cái kia còn tại kêu la cầu xin tha thứ bách tính, thanh âm im bặt mà dừng. Bọn hắn nhìn xem trấn võ vệ nhóm rút ra chiến đao, bản năng mong muốn lui lại, lại phát hiện sau lưng đường lui đã sớm bị cái khác trấn võ vệ phong kín. Sau đó, chỉ nghe thấy suy 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 liên tiếp lưỡi dao vào thịt nhẹ văng lên. Đầu người cuộn cuộn, máu tươi tại chỗ. Ngăn khuất phía trước nhất mười mấy cái hảo tâm bách tính, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đầu một nơi thân một mẹo. Nơi xa những cái kia còn tại vây xem náo nhiệt bách tính, nhìn thấy cái này máu tanh một màn kinh khủng, hoảng sợ phát ra rít lên một tiếng, lập tức như chim muông giống như, kêu cha gọi mẹ bốn phía hốt hoảng chạy trốn, trong nháy mắt thanh khủng cả con đường. Nhìn thấy kẻ đầu sỏ rốt cục đến tội, trấn võ quân trong lòng mọi người đều dài thoải mái một ngụm khí. Sau đó, Giang Thần ánh mắt nhìn về phía nơi xa đám người hỗn loạn, cất cao giọng nói, Lâm Sơn thành thành úy, ở đâu? Một cái thân mặc quan phục nam tử trung niên, sớm bị dọa đến hồn bất phụ thể, nghe được điểm danh, lúc này từ trong đám người lộn nhào chạy ra, nơm nớp lo sợ quỳ một chân trên đất. Lớn, đại nhân, tiểu nhân tại, đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Thiếp tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 151, tà ma. Chương 151, tà ma. Tìm một chỗ, lập tức dàn xếp ngoài thành bách tính. Giang Thần dặn dò nói, là. Kia thành ý như được đại xá, lúc này nuối lòng một đại khẩu khí. Sau đó, Giang Thần tiếp tục đối bên cạnh trấn võ vệ hạ lệnh, đem những này lương thực lập tức đưa đến ngoài thành, phân phát xuống dưới. Tại Lâm Vi tự mình giám sát hạ, những cái kia sớm đã cong đến tay chân cứng ngắc người già trẻ em, bị ưu tiên an bài vào thành. Vừa mới bước vào mảnh này có thể ngăn cách Hàn Phong thổ địa, nhìn thấy những cái kia bị trấn võ vệ mang tới huyết nhục cùng lương thực, những này tại trên con đường tử vong vùng vẫy nửa tháng bách tính, cũng nhịn không được nữa. Bọn hắn đen nghịt quỳ dòng dã một con đường, hướng về phía Giang Thần phương hướng, im lặng dập đầu, đục ngầu nước mắt hòa với bùn đất, bò đầy bọn hắn khe danh tung hoành mặt. Đa tạ thanh thiên lão gia, đa tạ quân gia, ngài chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu. Giang Thần vung tay lên, trên mặt kia như vạn niên huyền băng giống như nghiêm túc biểu lộ không có biến hóa chút nào, nhưng thanh âm lại trầm ổn hữu lực. Chư vị, xin đứng lên. Ta chính là Đại Vũ Trấn Võ Ti Ti chủ, gìn giữ đất đai an dân, hộ ta Đại Vũ con dân, chính là Trấn Võ Ti thiên chức, càng là ta việc nằm trong phận sự. Hôm nay nỗi khổ, dừng ở đây. Hắn những lời này, nói năng có khí phách. Cái này đã là hắn vốn nên gánh vác trách nhiệm, cũng là tại dùng hành động, là đã sớm bị những này tham quan ô lại bại hoại Đại Vũ danh dự, vạn hồi cuối cùng một tia tôn nghiêm. Nếu như không phải hắn tự thân xuất mã, nhìn thấy quan này bức dân phản thảm trạng, hắn thật không biết cái này ưu đảm quận về sau còn có tồn tại hay không tại Đại Vũ bản đồ phía trên. Dù sao, trên sử sách bất kỳ một trận lật tung vương triều khởi nghĩa bạo động đều là theo nạn đói cùng tuyệt vọng bắt đầu. Giang Thần ánh mắt đảo qua quỳ dạp xuống đất bách tính, tiếp tục dùng kia trầm ổn hữu lực thanh âm nói rằng, nhìn chư vị hương thân khôi phục thể lực, dưỡng tốt thân thể, mau chóng trở lại hương, chủ kiến gia biên. Cái này nghe được trở lại hương hai chữ, những cái kia vừa mới còn cảm ơn đái đức bách tính, lại nhao nhao lướt nhau, dường như đồng thời nhớ ra cái gì đó cực kỳ khủng bố chuyện, mỗi người trong mắt đều lần nữa hiện ra cực hạn sợ hãi, thân thể cũng không nhịn được run rẩy lên. Giang Thần lông mày nhíu lại, biết tình huống không đúng, không đợi hắn đặt câu hỏi, trong đám người liền có một cái chống quải trượng lao đầu run rẩy đứng dậy. Đem, tướng quân, không phải chúng ta không muốn về a? Lao đầu trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Chúng ta, nhà của chúng ta, những chân kia đã bị tà ma chiếm, người trong thôn đều bị ăn. Chúng ta là liều mạng mới thoát ra tới a? Trở về đó là một con đường chết a? Đúng vậy a, đúng vậy a. Lời của lão đầu dường như đốt lên thùng thuốc nổ, trong đám người lập tức vang lên một mảnh phụ họa tiếng la khóc. Không thể trở về đi, tuyệt đối không thể trở về. Thì ra là thế. Giang Thần cười nhạt một tiếng, nụ cười kia trong mang theo một cỗ trấn an lòng người lực lượng, cũng mang theo tuyệt đối tự tin. Chư vị, chúng ta trấn võ ti chính là lấy trạm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Các ngươi yên tâm, bắt nguồn bên trên những cái kia tà ma đã bị chúng ta toàn bộ tru sát, một tên cũng không để lại. Nhưng mà, hắn những lời này rơi xuống đất, những cái kia bách tính trong ánh mắt vẫn là mang theo sợ hãi thật sâu cùng hoài nghi, cũng không hề hoàn toàn yên lòng. Có thể, nhưng chúng ta hôm qua còn gặp qua tà ma a, coi như trên đường không có, nếu là chúng ta trở về, những cái kia tà ma lại giết trở về làm sao bây giờ?
Đúng đúng đúng.
Nhìn xem bọn hắn chim sợ cảnh cong dáng vẻ, Lạc Hồng Thường cũng đứng dậy, nàng tư thế hiên ngang ngỡ ngực một cái, cao giọng quát, chư vị các hương thân xin yên tâm. Chúng ta Trấn Võ Ti lần này đến đây, chính là vì đem những cái kia giết hại bách tính tà ma, nhổ tận gốc. Chúng ta cùng tà ma, không chết không thôi. Các ngươi lại ở đây nghỉ bỗng nhiên mấy ngày, chờ lấy tin tức tốt của chúng ta. Lạc Hồng Thường những lời này âm vang hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm. Những cái kia nguyên bản lòng tràn đầy sợ hãi bách tính, nhìn thấy vị này tư thế hiên ngang nữ tướng quân, lại nhìn một chút vị kia từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như vực sâu Trấn Võ Ti chủ, trong mắt bọn họ kia thâm tàng tuyệt vọng, rốt cục bị xé mở một lỗ lớn. Trên mặt cũng rốt cục hiện lộ ra một kia chân chính, sống sờ sờ hy vọng. Thu xếp tốt bách tính sau, Giang Thần, Lạc Hồng Thường mấy người tụ tại Lâm Sơn thành chủ phủ kia trống rông trong đại đường. Đan Đan trước tiên mở miệng, nàng thanh lanh trong con ngươi lóe ra tỉnh táo quan mang. Bách tính trong miệng nói tới tà ma chỉ sợ cũng không phải là chân chính quỷ quái yêu ma, mà là loạn tông dư nghiệt cố ý chế tạo ra một loại quỷ dị thủ đoạn. Nàng dừng một chút, tiếp tục phân tích nói, mục đích chính là giống chăn kiểu như thế, đem những này tay không tất sắt bách tính xua đuổi lấy hướng phía một cái cố định phương hướng mà đi, Hắc Diễm Sơn. Đám người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Hiện nay nếu như không đem U Đàm quận loạn tông dư nghiệt hoàn toàn diệt trừ, những này chịu đủ kinh hãi bách tính là chắc chắn sẽ không nghe lời về nhà. Lâm Vi nói bổ sung, dù sao loạn tông dư nghiệt chỉ cần lại lập lại chiêu cũ, tùy tiện làm ra chút động tĩnh, những này thật vất vả trấn an xuống tới lòng người liền sẽ lần nữa sụp đổ, một lần nữa đạp vào đường chạy trốn. Lãnh Tố Tâm lo lắng nói bổ sung, thi chủ, ta vừa rồi phái người kiểm kê qua, trong thành tồn lương thực thật không nhiều lắm, bọn hắn cho dù lưu tại Lâm Sơn thành cũng không chống được bao lâu. Giang Thần nhẹ gật đầu, lương thực là cùng sức sản xuất móc nối. Chúng ta đoạn đường này đi tới bất quá ngàn dặm, liền có gần 200 vạn bách tính trôi dạt khắp nơi. Những người này một đường chạy nạn, sau lưng mênh mang ruộng tốt liền sẽ hoang phế. Năm sau nếu như không có thu hoạch, tất nhiên lại sẽ chết đói càng lớn một nhóm người, giống hôm nay thảm kịch như vậy, tất nhiên sẽ lần nữa xảy ra. Lạc Hồng Thường bụt một tiếng đứng lên, nắm chặt trường thương, mắt phượng hàm sát. Vậy chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, liền là mau chóng giết đi qua, giải quyết triệt để rơi Hắc Diễm Sơn loạn tông dư nghiệt, làm cho cả U Đàm quận an định lại. Chỉ có dạng này, những người dân này mới có thể tin tưởng chúng ta, mới có thể trở về gia viên của mình, một lần nữa nhặt lên kia hoang phế quốc, phòng ngừa năm sau càng lớn quy mô nạn đói bùng phát. Không sai. Trong đội ngũ bách phu trưởng Lý Đại Thiết cũng tức giận bất bình nện một phát cái bàn, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Ti chủ, đám này xuất sinh chết tiệt, sống lâu trên đời này một ngày, liền thêm một cái bách tính gặp nạn. Hiện tại thế không thể chậm, nhất định phải tăng thêm tốc độ, hoàn toàn diệt trừ đám này đáng chết loạn tông dư nghiệt mới có thể để cho bách tính tai nạn. Giang Thần nhẹ gật đầu, khẳng định đám người quyết tâm, nhưng hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Bất quá trước lúc này, ta nhất định phải hiểu rõ tới một chút mấu chốt tin tức. Cái kia thành ý tại an bài xong ngoài thành nạn dân sơ bộ an trí sau, rất nhanh liền được triệu hoán đi qua. Giang Thần tại hắn nơi này, hiểu rõ một chút liên quan tới Giang Đức tin tức. Thông qua những tin tức này cùng chính hắn quan sát, hắn cho ra một cái kinh người kết luận. Thành này cửa, tại nửa tháng trước đó, liền rốt cuộc chưa từng mở ra. Đề cử chuyên hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 152, tên điên thiếu thành chủ. Chương 152, tên điên thiếu thành chủ. Hiển nhiên, Giang Đức sớm đã sớm biết được có đại lượng nạn dân sắp trải qua tin tức, cũng sớm chọn ra vườn không nhà trống chuẩn bị. Nói cách khác, cái này đem mấy chục vạn bách tính cự tuyệt ở ngoài cửa, tùy ý tự sinh tự diệt kế hoạch, sớm tại nửa tháng trước, loạn tông dư nghiệt cũng đã bắt đầu áp dụng. Tính toán thời gian, vậy thì thật là tốt là hắn tiếp nhận Trấn Võ Ti về sau. Những này điểm đáng ngờ, Lãnh Tố Tâm, Lạc Hồng Thường, Đan Đan mấy người tự nhiên cũng nhìn ra. Lãnh Tố Tâm dẫn đầu đưa ra, "Ti chủ, ta cảm giác tình huống có chút không đúng." "Ân." Đan Đan cướp lời nói gốc dạng, ánh mắt nghiêm trọng. Có thể ra lệnh cho đứng đầu một thành, sớm nửa tháng liền làm ra loại này tự chui đầu vào giỏ cử động, chỉ sợ chỉ dựa vào một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng loạn tông dương nghiệt, còn xa xa không đủ. Phía trên này, tất có triều đình người nhúng tay. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, Giang Thần lại thế nào khả năng nhìn không ra. Cái này cũng chính là hắn tại sao phải tự mình lĩnh quân xuất chinh chân chính nguyên nhân, hắn lo lắng chính là những người này sẽ đụng phải bọn hắn không dám đắc tội người. Không phá thì không xây được. Có ít người tại an nhàn vị trí bên trên ngồi quá lâu, thoải mái quen thuộc. Cũng có chút người, dạ tâm quá lớn, muốn rôi ra không nên rôi tay, đụng không nên đụng đồ vật. Giang Thần trong mắt lóe lên một tia sát khí lạnh như băng, lập tức ra lệnh. Toàn thể chỉnh đốn, lúc xế trưa, xuất phát. Giang Thần đem Lâm Sơn thành tất cả hậu sự giao phó xong cho thành úy, liền xuất lĩnh Trấn Võ Ti đại quân lần nữa lên đường. Ven đường trên đường, khắp nơi có thể thấy được chết đói người, chẳng cảnh kia nhìn thấy mà giật mình. Nhưng lần này không giống chính là, chết đói người bên trong, đa số đều là thân thể khỏe mạnh trắng niên. Lúc bắt đầu, Giang Thần sẽ còn hạ lệnh đem những này vời thây hoang dã bách tính tùy chỗ vùi lấp, có thể theo tiến lên bộ pháp, bọn hắn phát hiện, thi thể càng ngày càng nhiều, nhiều đến căn bản chôn đều chôn không đến. Khi đi ngang qua một tòa tên là Vân An thành trì về sau, cửa thành đóng chặt một màn xuất hiện lần nữa. Lần này, Giang Thần không nói hai lời, một trưởng vô nát cửa thành, tại vô số dân chúng cùng nạn dân trong ánh mắt, hắn trực tiếp trước mặt mọi người đem kia hai to mặt lớn thành chủ giải quyết tại chỗ. Mở kho phát thóc về sau, đám người không làm một lát trì hoãn, trong đêm lên đường. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn rốt cục tiến vào Bắc Vọng thành cảnh. Vừa tiến vào nơi đây, đám người liền phát hiện, dọc theo đường thi thể vậy mà ít đi rất nhiều. Đội ngũ ngừng tại một cái hoang phế tiểu trấn cổng, đám người tụ tập tới Giang Thần bên người. Lãnh Tố Tâm vẻ mặt nghiêm túc, chỉ vào phương xa cuối con đường phân tích nói: "Ty chủ, theo trên đường những thi thể này phân bố đến xem, những cái kia giả yếu tàn tật, bởi vì khuyết thiếu cước lực, trước hết nhất ngã xuống trên đường chạy trốn. Mà những này thanh trắng niên thì là mang theo hy vọng cuối cùng, càng không ngừng hướng phía Hắc Diễm Sơn phương hướng tiến lên." Giang Thần nhẹ gật đầu, hắn đã sớm phát hiện điểm này. Theo Lâm Sơn thành bắt đầu, trên đường chết đi, phần lớn là người già trẻ em cùng hài đồng, mà càng đến gần nơi này, ngã xuống ngược lại là thanh trắng niên. Hiển nhiên, những người này đa số đều là bởi vì thể lực hao hết, cuối cùng mới ngã xuống đầu này thông hướng hy vọng tuyệt lộ. Lãnh Tố Tâm nói tiếp, bất quá kỳ quái là, vừa tiến vào Bắc Vọng thành khu vực, thi thể liền rõ ràng giảm bớt rất nhiều, cái này không hợp với lẽ thường. Giang Thần ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi đó mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa thành thị hình dáng. Hắn không có trả lời, chỉ là lạnh lùng hạ lệnh, tất cả mọi người tập hợp, tiếp tục xuất phát. Trải qua nửa canh giờ hành quân gấp, bọn hắn rốt cục đi vào Bắc Vọng thành bên ngoài. Như kỳ tích, tòa thành trì này cửa thành đúng là mở rộng. Không ngừng có xanh sao vàng vọt nạn dân top 5 top 3 từ bên trong đi ra, cũng có quần áo tả tơi nạn dân bao đoàn tràn vào trong đó. Những cái kia nạn dân nhìn thấy bọn hắn cái này thân sừng sức thiết giáp quân đội, lập tức dọa đến như chim sợ cảnh cong, run lẩy bẩy. Đan Đan thân hình lóe lên, từ trong đám người trộm tới mấy cái vừa ra khỏi thành người đi đường. Một phen hỏi thăm sau, đám người biết được một cái ngoài ý liệu tin tức. Bắc Vọng thành thành chủ, tại 7 ngày trước liền chủ động mở thành, thiết lều phát cháo, cứu tế nạn dân. Nhưng không biết nguyên nhân gì, tại 3 ngày trước, vị này người người ca tụng hảo tâm thành chủ, lại đột nhiên trong phủ chết bất đắc kỳ tử. Kết quả dẫn đến thành nội đại loạn, tất cả vật tư lọt vào điên cuồng tranh đoạt, giờ phút này Bắc Vọng thành đã là một mảnh cướp bóc đốt giết không ngừng nhân gian địa ngục. Giang Thần phất phất tay, nhường trấn võ vệ cho mấy cái kia dọa sợ nạn dân một người lưu lại một khối lương khô, sau đó liền xuất quân, tiến thẳng vào tòa này hỗn loạn Vọng Nguyệt thành. Giờ phút này Vọng Nguyệt thành đầu đường, một mảnh hỗn độn. Phòng ốc cửa sổ bị nện đến nát bét, khắp nơi có thể thấy được huynh đảo kệ hàng cùng tranh đoạt sau lưu lại vết máu. Không thiếu phụ nữ nhi đồng co quắp tại góc tường, dùng ánh mắt sợ hãi đánh giá mỗi một cái đi ngang qua người, tại dơ giấy bẩn thỉu trên mặt đất tìm kiếm lấy bất kỳ có thể no bụng đồ vật. Càng có một ít lớn tuổi người, hoặc ngồi yên bên đường, hoặc mờ mịt du đãng, đục ngầu mà chết lặng trong ánh mắt, không nhìn thấy một tia sáng, dường như cái xác không hồn, đối bên người mọi thứ đều đã mất đi phản ứng. Giang Thần đi đến một vị niên trưởng lão người trước mặt, mở miệng lần nữa nghe ngóng. Lão giả kia nhìn thấy trên người hắn quân phục, trong đôi mắt đục ngầu đột nhiên dấy lên một vẻ hy vọng, run lẩy bẩy mà hỏi thăm: "Chư vị quân gia, các ngươi là đến trừ tùy sao?" Đúng Giang Thần tích chữa như vàng, lão nhân gia, thành chủ này phụ tình hình hiện tại như thế nào? "Ai, đừng nói nữa." Lão giả nện một phát đùi, nước mắt tuôn đầy mặt: "Chúng ta thành chủ thật là một cái người tốt ta. Hắn cái này vừa mở thành, không biết cứu vãn mấy chục vạn người tính mệnh. Chúng ta đều cho là hắn sẽ có được phía trên ngợi khen, nhưng ai biết? Ai ngờ hắn không có cái kia phúc khí a. Đống nhiên liền chết bất đắc kỳ tử không nói, lưu lại một cái duy nhất nhi tử, cũng bởi vì là chịu không được đả kích, tại chỗ liền nổi điên." "Nổi điên?" Đám người nghe được hai chữ này, vô ý thức đem ánh mắt cổ quái nhìn về phía Giang Thần. Ngay cả luôn luôn thanh lãnh đan đan, khoe miệng đều mấy không thể xem xét câu lên một vệt đường cong. Giang Thần mặt không biểu tình, đối lao giả kia nói tiếng cảm ơn, để cho thủ hạ để lại cho hắn một túi lương thực, trực tiếp thẳng hướng lấy phủ thành chủ phương hướng mà đi. Mọi người đi tới phủ thành chủ bên ngoài, chỉ thấy trước cửa phủ đệ, cờ trắng phiêu đãng, bạch đèn treo cao, tại sao sạc trong gió lạnh lộ ra một cô không nói ra được thê lương. Trong phủ mơ hồ có tiếng khóc truyền ra, tăng thêm mấy phần bí thương. Giang Thần nhường đại bộ đội dừng lại tại phủ thành chủ cổng, chỉ hắn mang theo Lạc Hồng Thường, Lãnh Tố Tâm, Đan Đan mấy người, bước vào phủ đệ. Mới vừa vào cửa, liền nghe tới một hồi tê tâm liệt phế quỷ khóc sói gào, nương theo lấy nữ nhân tiếng thét chói tai theo đình viện chỗ sâu truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái bẩn thỉu, quần áo không chỉnh tề thanh niên, đang dương nhanh múa bước đuổi theo một đám thị nữ. Những thị nữ kia bị dọa đến hoa dung thất sắc, thét lên liên tục, toàn bộ đình viện loạn thành một bầy. Hắn nhìn thấy Giang Thần đám người đến, vẻ mặt rõ ràng trì trệ, nhưng lập tức lại khôi phục điên cuồng, càng thêm ra sức hù dọa những thị nữ kia, miệng bên trong phát ra ngao ngao như dã thú tiếng kêu. "Làm cản!" Lâm Vi yêu kiều một tiếng, một cái lắc mình liền đến thanh niên kia trước người, đưa tay liền đi bắt hắn bà bay. "Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua chẳng hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 153, hoàng tử. Chương 153, hoàng tử. Có thể một giúp đỡ, lại phát hiện thanh niên khí lực lớn đến lạ thường, ra sức thoáng dãy rủa, Lâm Vi một người vậy mà không làm gì được hắn. Ta đến. Lãnh Tố Tâm một bước tiến lên, cũng chỉ như bút, đối với kia điên cuồng dãy rủa thanh niên giao chỉ một chút, trong miệng khẽ nhả 4 chữ chân ngôn, tâm thần giai định. Thanh niên kia dường như bị làm định thân thuật, trước một giây còn tại điên cuồng vặn vẹo thân thể, một giây sau liền cứng ở nguyên địa, chỉ có trong mắt còn có thể hoảng sợ chuyển động. Ở đằng kia chút thị nữ chưa tỉnh hồn chạy xa sau, Giang Thần mới chậm ung dung đi tới phụ cận, quan sát toàn thể hắn một cái, nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong. "Đi, đừng giả bộ." Tên điên trước mặt giả điên, "Ngươi không phải múa dịu quá mắt thợ sao?" Thanh niên kia nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng vẫn là tiếp tục dương nhanh múa vút đối với Giang Thần ôi ôi gầm nhẹ. Giang Thần kiên nhẫn trong nháy mắt hao hết, trực tiếp mở miệng, thanh âm băng lãnh, "Nói một chút phụ thân ngươi là chết như thế nào, bản hoàng tử vì hắn lấy lại công đạo." "Hoàng tử, ngươi là Trấn Võ Ti?" "Giang Thần." Thanh niên kia đục ngầu con ngươi trong nháy mắt tỏa ra thanh minh hào quang, người cứng ngắc cũng theo đó khôi phục năng lực hành động. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Giang Thần, sau một khắc, lại phù phù một tiếng quỷ giảm xuống đất. "Tiểu nhân bái kiến Lục điện hạ." "Đứng lên mà nói." Giang Thần thản nhiên nói. Thanh niên cẩn thận nhìn bốn phía. "Yên tâm, trong tòa thành này đã không có người ngoài." Thanh niên lúc này mới run run rẩy rẩy đứng người lên, đem mọi người dẫn tới trong phòng khách. Vừa vào cửa, thanh niên kia liền lần nữa hướng phía Giang Thần thật sâu cúi đầu. "Đa tạ điện hạ bằng lòng là phụ thân ta làm chủ, phụ thân ta chính là Bắc Vọng thành thành chủ. Văn Chính, tiểu nhân tên là Văn Tùng Thành, chính là con trai độc nhất trong nhà." "Bớt đau buồn đi." Giang Thần lắc lắc hắn đầu vai, "Nói một chút, phụ thân ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Vừa nhắc tới phụ thân, Văn Tùng Thanh trên mặt trong nháy mắt hiện ra ý giận ngút trời cùng bị thương. "Điện hạ, phụ thân ta căn bản không phải bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hắn là bị người ám sát, giả tạo thành chết vội giả tượng." Giang Thần nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp, "Biết là người phương nào gây nên sao?" "Tiểu nhân không biết, nhưng tất nhiên cùng những cái được gọi là loạn tông dương nghiệt thoát không ra quan hệ." Văn Hạo Nhiên cắn răng nghiến lợi nói rằng. Giang Thần nhàn nhạt hỏi, "Ngươi bị sao giam chắc chắn là loạn tông dương nghiệt gây nên?" Văn Tùng Thanh trong mắt hận ý cuồn cuộn, hắn cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm. "Bởi vì bên ngoài truyền lại tà ma căn bản chính là giả, là bọn hắn cố ý chế tạo khủng hoảng. Tiểu nhân mặc dù không có chức quan, nhưng giỏi về quan sát, nhưng từng nhiều lần đi theo phụ thân xử lý qua trong thành bản án. Giống như vậy tà ma không phải nhiều lần thấy, có một lần tra được bọn hắn trên đầu, cuối cùng cũng không biết vì sao không giải quyết được gì." Giang Thần trong mắt lóe lên một vẻ khen ngợi. Có thể theo cái này hỗn loạn tương bừng trông được ra tầng này ăn cướp, giải thích rõ người này cũng không phải là tầm thường. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt lần nữa biến sắc bén, "Vậy ngươi vì sao muốn giả ngây giả dại?" "Điện hạ, tiểu nhân cũng là không có cách nào." Văn Tùng Thanh vẻ mặt nghĩ mà sợ. "Đây là phụ thân ta trước khi lâm trùng, liều mạng một ngụm cuối cùng khí, để cho ta làm như thế." Hắn nói, "Giết hắn người thế lực quá lớn, ta nếu không giả ngây giả dại, ngay lập tức sẽ gặp cùng hắn kết quả giống nhau. Hắn để cho ta nhất định phải kiên trì, nhất định phải kiên trì chờ tới ngày đến." Giang Thần nhãn tỉnh sáng lên, nói như vậy, phụ thân ngươi hẳn phải biết không nội dung tình. "Phụ thân biết nhiều ít, ta cũng không rõ ràng." Hắn không muốn nhiều lời. Bất quá Văn Tùng Thanh do dự, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. "Không sao cả, ngươi nói, có việc ta thay ngươi chịu trách nhiệm." Giang Thần thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng. Văn Tùng Thanh quyết định chắc chắn, thấp giọng, cơ hồ tiến đến Giang Thần bên tai, "Ta hoài nghi, phía ngoài tà ma cùng trong triều đại quan có quan hệ." "Làm sao mà biết?" Giang Thần bất động thanh sắc hỏi. "Bởi vì tại nửa tháng trước, khi đó còn không có truyền ra bất kỳ tà ma tin tức, phụ thân ta liền nhận được một đầu mật lệnh, yêu cầu hắn nhất định phải đóng chặt cửa thành, vô luận như thế nào cũng không thể mở ra. Lúc ấy phụ thân ta vì thế liên tục 3 ngày 3 đêm không ngủ cảm giác, ta có thể nhìn ra trong lòng của hắn cất giấu thiên đại sự tình. Về sau hắn xác thực làm theo, nhưng mắt thấy ngoài thành mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn bách tính chết đói, phụ thân thực sự không đành lòng, cuối cùng vẫn mở ra cửa thành. Sau đó, liền có phụ thân ta chết bất đắc kỳ tử sự tình. Hiển nhiên, phụ thân ta cái chết cũng là bởi vì hắn việc thiện, phá hủy một ít người lợi ích." Giang Thần nhẹ gật đầu, "Vị này Văn thành chủ, là cái này U Đàm quận bên trong, hắn nhìn thấy một cái duy nhất còn có lương tri quan biên. Ngươi có biết hay không, phụ thân ngươi nhận được dạng gì mật lệnh?" Văn Tùng Thanh cố gắng nhớ lại lấy, trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa. "Cụ thể mệnh lệnh tiểu nhân không biết, nhưng ta nhìn phụ thân mấy ngày nay tâm thần có chút không tập trung, vốn muốn đi cho hắn chia sẻ một hai, lại trùng hợp tại bên ngoài thư phòng, nghe được hắn trong phòng hắn dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết nói. Nghe thấy hắn mắng to cái gì hoàng tử còn nâng lên ngự thú tông cùng tọa kỵ loại hình lời nói hoàng tử. Lãnh Tố Tâm, Lạc Hồng Thường mấy người nghe được hai chữ này, trong lòng đều là mãnh kinh. Các nàng biết những này loạn tông dương nghiệt phía sau có người, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, vậy mà thật sẽ dính dấp tới hoàng tử. Lạc Hồng Thường nghe được gương mặt xinh đẹp hàm sát, mắt vượng như muốn phun lửa, đây chính là trăm vạn dân chúng vô tội. Bọn hắn làm sao dám? Lãnh Tố Tâm thì là đôi mi thanh tú nhíu chặt, trầm ngâm nói, còn có. Cái này ngự thú tông cùng tọa kỵ lại là cái gì ý tứ? Một bên Đan Đan nhìn một chút Giang Thần, thanh lanh trong con ngươi hiện lên một tia minh ngộ, nàng nhớ tới trước đó tại Tiểu Hà bên cạnh cùng Giang Thần lời nhắn nhủ một màn kia. Chẳng lẽ, bọn hắn cần chính là xích biếm thú? Giang Thần như có điều suy nghĩ, không nói gì. Trầm mặc phiến khoảng chừng 10 cái hô hấp, hắn mới thu hồi suy nghĩ, vô Văn Tùng Thanh đầu bay. Ngươi kế tiếp có tính toán gì? Có nhu cầu gì, có thể nói cho bản hoàng tử. Văn Tùng Thanh nghe vậy, không chút do dự, lúc này phụ phụ một tiếng lần nữa quỳ rạp xuống đất. Cầu Lục điện hạ, cho tiểu nhân một cái vì cha báo thù cơ hội. Giang Thần không có trực tiếp bằng lòng, cũng không có trực tiếp tự tuyệt. Ánh mắt của hắn rơi vào Văn Tùng Thanh trên thân, trên dưới dò xét. Tiểu tử này năm gần 20, liền đã có một thân tông sư tu vi, tại bực này biên thủy thành nhỏ, cũng coi như được là một nhân tài. Nhưng hắn Trấn Võ Ti tồn tại ý nghĩa, cũng không phải vì thay người báo thù. Văn Tùng Thanh phát giác được Giang Thần dị sắc, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt không có chút nào e ngại, chỉ có một mảnh chân thành. Điện hạ, phụ thân ta từ nhỏ dạy ta, thân là một phương quan, làm ăn lộc của vua, trung quân sự tỉnh, hộ quân chi dân. Bây giờ phụ thân chết thảm, vạn dân gặp, ta chỉ muốn kế thừa lão nhân gia ông ta nguyện vọng, là thiên hạ này ước vạn lê dân bách tính, làm những gì? Đề cử chuyến hót, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm. Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 154, thượng cổ kỳ thú. Chương 154, thượng cổ kỳ thú. Giang Thần nhẹ gật đầu, có tâm tính này cũng là có thể. Vậy chính ngươi nghĩ kỹ, gia nhập trấn võ ti, liền tương đương bước vào loạn tông dư nghiệt cái này to lớn vũng bùn bên trong, hữu tử nhất sinh. Là điện hạ hiệu lực, bảo hộ ức vạn lê dân bách tính, tiểu nhân nguyện chết thì mới dừng. Văn Tùng thanh ổn quyền, thanh âm âm vang hữu lực. Tốt. Giang Thần nhẹ gật đầu, ngươi thu thập một chút, chúng ta lập tức lên đường. Đa tạ điện hạ. Văn Tùng thanh đầu tại băng lãnh trên mặt đất trùng điệp một đập, đây không phải là hèn mọn, mà là đem tất cả bi thống cùng tiêu hận đều ngưng tụ ở cái này túi đầu bên trong, hóa thành không chết không thôi quyết tâm. Sau đó Giang Thần lần nữa phân phó Lãnh Tô Tâm, dựa theo thông lệ, nhường nàng đem hành trình báo cáo nhanh cho chính mình phụ hoàng. Điện hạ, ta đã phát số phong thư hơi thở cho bệ hạ, nhưng không có đạt được một phong hồi phục. Lâm Y nhắc nhở. Giang Thần nhẹ gật đầu. Hắn không cần nghĩ cũng biết, chưa có trở về hắn tin tức nguyên nhân. Chỉ sợ hắn hiện tại gặp phải liền hắn cũng đoán không được phiền toái, không liên hệ chính mình, chỉ là không muốn đem phiền toái đưa đến trên người mình. Hiểu rõ xong Vọng Nguyệt Thành sự tình, Giang Thần liền dẫn mới gia nhập Văn Tùng Thanh, xuất lĩnh đại quân, lần nữa bước lên tiến về Hắc Diễm Sơn Đường. Đi lại một đoạn đường, Lạc Hồng Thường thấy Giang Thần một mực trầm mặc không nói, liền dục ngựa mấy bước, cùng hắn song hành. Giang Thần, ngươi cảm thấy việc này phía sau có phải thật vậy hay không có hoàng tử? Giang Thần không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng có hay không hoàng tử lẫn bảo? Lạc Hồng Thường trầm mặc. Nếu quả thật có hoàng tử tham dự, đây chính là sống sờ sờ trăm vạn bách tính a. Một khi việc này bị bạch trần, không chỉ có là triều đình chấn động, chỉ sợ toàn bộ đại vũ căn cơ đều sẽ vì đó lung lay. Hoàng tử, kia là đại vũ tương lai hy vọng, lại muốn đứng tại lê dân bách tính mặt đối lập, đem thương sinh coi là cỏ rác, đi như thế diệt tuyệt nhân tính sự tình. Giang Thần thở dài, trong thanh âm mang theo một tia lành ý, có hay không hoàng tử ở sau lưng quay phá, đều không quan trọng. Trọng yếu là, cái này loạn tông dương nghiệt đã sớm bị chế tạo thành một cây đao, ai dùng, ai cũng có thể cầm lấy nó đến đâm đại vũ một đao, chỉ là xem ai đến dùng xong. Lạc Hồng Thường trong nháy mắt hiểu rõ ra. Nói cách khác, lần này trăm vạn nạn dân, cho dù phía sau không có hoàng tử, cũng sẽ có một cái khác kẻ dạ tâm, dùng cũng đủ lớn lợi ích đi khu động những này loạn tông dương nghiệt, đi làm chuyện giống vậy. Bởi vì loạn tông dương nghiệt tồn tại duy nhất mục đích, chính là phá vỡ đại vũ vương triều. Đây là một cỗ tại đại vũ thể nội phát triển mấy trăm năm vũ ác tính, sớm đã tôi thành một thanh dính đầy kịch độc đồ đao. Mong muốn không cho chuyện như vậy lần nữa xảy ra, biện pháp duy nhất chính là đem thanh này đồ đao hoàn toàn phá hủy. Lạc Hồng Thường hất ra trong đầu tạp tự, lần nữa truy vấn, vậy kế tiếp chúng ta nên như thế nào hành động? Hiện tại các nàng tất cả mọi người minh bạch, loạn tông dương nghiệt vấn đề đã cấp bách, nhiều chậm trễ một giây liền có vô số vô tội bách tính chết đi. Giang Thần tinh minh con ngươi đi lòng vòng, không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, ngươi đối Ngự Thú Tông hiểu bao nhiêu? Ngự Thú Tông? Lạc Hồng Thường đại mi nhíu chặt, cẩn thận suy tư một chút mới mở miệng nói, nhà ta trong điện tịch có ghi chép một chút đại vũ Ngự Thú Tông tin tức, nhưng phần lớn là 500 năm trước. Khi đó đại vũ cảnh nội to to nhỏ nhỏ Ngự Thú Tông cửa nhiều đến mấy trăm nhà, nhưng chính thức có được cường đại huyền thú tông môn cũng bất quá mười mấy nhà. Hiện nay loạn tông dương nghiệt bên trong giấu bao nhiêu Ngự Thú Tông người thì không có ghi chép, bất quá ta biết tại võ đạo giới vẫn như cũ có không ít cường đại Ngự Thú Tông, tỉ như Sùng Châu liền có một nhà tên là Thần Thú Tông siêu nhiên thế lực. Giang Thần nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia xem thường. Hiện tại Ngự Thú Tông cùng thượng cổ thời kỳ Ngự Thú Tông khác biệt, thời kỳ thượng cổ là chân chính nhân thú hợp nhất, tâm linh tương thông. Hiện tại Ngự Thú Tông chẳng qua là nhiều một đầu sẽ cắn người sùng vật hiệp trợ tác chiến mà thôi. Bất quá cũng không thể loại trừ, thật có loại kia nắm giữ cổ lão ngự thú bản lãnh gia hỏa tồn tại. Hắn dừng một chút thần, đối Lạc Hồng Thường hạ lệnh, trễ giờ, ngươi nhường Thiên Cơ Ti thiếu ti tới thấy ta. Là. Lạc Hồng Thường ôm quyền lĩnh mệnh. Trấn võ ti đại quân đi vội sau hai canh giờ, đi vào một chỗ hoang phế vô nhân tiểu trấn. Đám người liền ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị thay phiên nghỉ ngơi ba canh giờ, lại nhất cổ tác khí, thẳng đến Hắc Diễm Sơn dưới Hắc Viêm Thành. Dưới bóng đêm, tiểu trấn phía sau núi, Giang Thần cùng Lạc Hồng Thường vừa tới, chỉ thấy dưới một cây đại thụ, sớm đã lặng lặng đứng đấy cả người tư luyện chuyển màu đen bóng hình xinh đẹp. Cái kia màu đen bóng hình xinh đẹp nhìn thấy hai người, lúc này tiến lên, vì một chân trên đất, thanh âm thanh thúy mà giả dặn. Thiên Cơ Ti thiếu ti Lục Tiểu Nguyệt, bái kiến U Vương, bái kiến Thiên Quyền Ti chủ. Giao phó ngươi sự tình, thế nào? Giang Thần trực tiếp hỏi. Về U Vương, ngài giao cho thuộc hạ tấm lệnh bài kia, đúng là đại vũ ngoại cảnh Diễm Hỏa Tông thân phận trưởng lão lệnh bài. Thuộc hạ đã an bài một vị chuyên tu hỏa thuộc tính công pháp đồng liêu, ngụy trang thành kỳ tông cửa đệ tử, nhẹ nhõm đánh vào địch quân nội bộ. Bất quá, trước mắt còn không có truyền về tin tức hữu dụng. Không tệ. Giang Thần nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, các ngươi tại U Đàm quận loạn tông dương nghiệt bên trong, nhưng có hiểu rõ tới liên quan tới Ngự Thú Tông tin tức. Về U Vương, cái này xác thực hiểu rõ tới một chút. Lục Tiểu Nguyệt trả lời, gần nhất bách tính trong miệng truyền lại tà ma chính là Ngự Thú Tông thủ bút. Bọn hắn thúc đẩy chính là một loại tên là U Ảnh Lang nửa máu huyền thú, toàn thân đen nhánh, tốc độ kia nhanh vô cùng, nhất là tại ban đêm, mắt sói lại phát ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Hơn nữa con thú này hung tàn khát máu, ngày thường đều lấy máu người làm thức ăn, lúc này mới bị bách tính xem như tà ma. Khó trách. Giang Thần nhẹ gật đầu, cái này liền giải thích vì sao những cái kia bách tính sẽ như thế sợ hãi. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, hạ lệnh, các ngươi hiện tại toàn lực điều tra Ngự Thú Tông tại U Đàm quận điểm dừng chân, vừa có phát hiện, lập tức thông tri bản vương. Là. Lục Tiểu Nguyệt ôm quyền, thân hình thoát một cái, liền như quỷ mị biến mất tại đại thụ bóng ma hạ. Một bên Lạc Hồng Thường, nghe được như lọt vào trong sương mù, nàng tò mò hỏi, ngươi phí lớn như thế kình tra tìm Ngự Thú Tông làm gì? Giang Thần không có giấu giếm, đem trước Đan Đan nói cho hắn biết, liên quan tới thị viêm thú bí văn, một năm một mười cho nàng nói một lần. Sau khi nghe xong, Lạc Hồng Thường mới chợt hiểu ra. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao Giang Thần sẽ đối với cái kia gọi Đan Đan nữ nhân nhìn với con mắt khác, có thể biết cái loại này thượng cổ bí văn, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ, trước đó Giang Thần vì sao muốn nói đưa nàng mười đầu huyền thú tọa kỵ. Vốn cho rằng đây chẳng qua là một câu nói nhảm. Nhưng nếu như bọn hắn thật có thể thu hoạch được cái kia trong truyền thuyết thị viêm thú, kia toàn bộ trấn Võ Ti chiến lực chẳng phải là muốn. Lạc Hồng Thường trong lòng nhắc lên kinh đảo hải lãng. Xích viêm thú, đây chính là thượng cổ kỳ thú, chiến lực cứng hãn, khó mà đánh giá, càng kèm theo thiên phú thần thông, thổ nạp nguyên hỏa. Thử hỏi, nếu thật có thể tổ kiến một chi không chế lấy thị viêm thú thiết kỵ, thiên hạ này còn có ai có thể ngăn cản? Giờ phút này, vị này tư thế hiên ngang nữ tướng quân lại mơ hồ có chút mong đợi, trong lòng cũng là tìm nơi nương tựa Giang Thần cảm thấy tự hào. Hai người trở lại đội ngũ, liền đều tự tìm cái địa phương, chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi. Mà giờ khắc này, đống lửa bên cạnh, một đôi ưu tính con ngươi theo hai người bọn họ trên thân khẽ quét mà qua. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộc không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 155, Hát Thủy Thành. Chương 155, Hát Thủy Thành. Sau đó, một đạo thanh lãnh bóng hình xinh đẹp chậm rãi đứng dậy, như một đạo không có trọng lượng u hồn, hướng phía đen nhánh tiểu trấn nhập khẩu đi đến. Nàng một thân một mình ở nơi đó bồi hồi hồi lâu, ánh mắt nhìn Hắc Diễm Sơn phương hướng, ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trên người nàng, dường như bao phủ một tầng sương lạnh. Thẳng đến đội ngũ sắp lần nữa lên đường, nàng mới lặng yên không một tiếng động trở về. Đan Đan, ngươi sao không nghỉ ngơi một chút? Lâm Vi chú ý tới từ đằng xa đi tới Đan Đan, tò mò hỏi. Đan Đan khôi phục ngày xưa thanh lãnh đạm mạc, lắc đầu, không có việc gì, ta không mệt. Chuẩn bị một chút ta, lập tức sẽ xuất phát. Giang Thần liếc qua sau lưng xe ngựa, phát hiện tiểu nha đầu kia đang ngủ say. Cái này tiểu bất điểm trên đường đi trừ ăn cơm ra ngay cả khi ngủ, cũng thiêm thiếp như heo. Trong xe ngựa, ngủ say tiểu cẩn dường như chú ý tới bên cạnh động tĩnh, từ từ mở ra mí mắt, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. A, ca ca, chúng ta lại muốn đi đường sao? Ân, đúng, có đói bụng hay không? Không đói bụng. Tiểu cẩn hiểu chuyện lắc đầu, trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ, chúng ta đây là muốn đi bắt người xấu sao? Đúng vậy, đại ca ca muốn nắm những cái kia lớn bại hoại. Giang Thần sờ lên nàng tú khí cái đầu nhỏ, thật thông minh. Ngươi mệt mỏi liền hào hào nghỉ ngơi. Ân. Tiểu Cẩn nhẹ gật đầu, lần nữa vùi ở trong xe ngựa. Sau đó, Giang Thần trở mình lên ngựa, thanh âm truyền khắp toàn quân. Tập hợp, lên đường. Hôm sau sáng sớm, đại quân đi tới một đầu bề rộng chừng 400-500 mét quần quận sông lớn bên cạnh. Nước sông đen như mực, quần quận lấy màu xám trắng bọt biển, sóng lớn quận trào ở giữa, một cỗ lưu mình cùng tanh hôi hôn tạp khí bị đập vào mặt. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bị ăn mòn đến chỉ còn lại dã thu không xương, tại đục ngầu bọt nước bên trong chợt lóe lên. Mà đầu này danh xứng với thực Hắc Thủy Hà, đầu nguồn chính là phương xa Hắc Diễm Sơn. Kia phiến sơn nhóm lâu dài có núi lửa phun trào, đem trọn tòa vạn dặm quần sơn đều nướng đến một mảnh cháy đen. Bởi vậy từ trên núi chảy xuôi xuống tới nước sông, cũng lôi cuốn lấy đại lượng bụi núi lửa cùng có độc khoáng vật, tạo thành mảnh này sinh linh tuyệt tích tử vong chi hạ. Giang Thần ngồi ngựa cao to phía trên, ánh mắt vượt qua Hắc Thủy Hà, nhìn phía bờ bên kia tòa kia từ cao 10 trượng tường thành vây quanh cổ thành, Hắc Thủy Thành. Tới gần Hắc Thủy Thành dọc theo con đường này, bọn hắn ngược không có lại phát hiện chết đói người. Dọc đường thi thể quỷ dị biến mất, thậm chí ven đường còn tán lạc một chút ăn để thừa thô lương bánh bột nô, hiển nhiên là có người tại đoạn nền tảng cố ý đưa lên đồ ăn, nhường những cái kia bách tính có thể bình an đến Hắc Diễm Sơn phía dưới. Rất nhanh, đội ngũ liền phát hiện điểm đáng ngờ. Lãnh Tố Tâm dục ngựa tiến lên, cao mày nói, "Ti chủ, không thích hợp, nhưng cái kia bách tính cũng không có tới Hắc Thủy Thành." Giang Thần nhẹ gật đầu, hắn đã sớm phát hiện. "Trưởng tư, ra khỏi hàng." Lạc Hồng Thường lập tức xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, ôm quyền đáp, "Ti chức tại. Ngươi dẫn theo thứ ba tiểu đội, trước loại bỏ phụ cận tình huống, chúng ta tại Hắc Thủy Thành chờ ngươi." "Là." Lạc Hồng Thường không có chút nào kéo dài, lúc này xuất lĩnh thứ ba tiểu đội Lý Đại Thiết bọn người, quay đầu ngựa lại, hướng phía bên trái chỗ ngã ba mau chóng đuổi theo. Những người khác, đuổi theo. Giang Thần ra lệnh một tiếng, tiểu đội thứ nhất chiến lực đoàn cùng tiểu đội thứ hai kỳ nhân đoàn nhau nhau xếp hàng, đi theo phía sau hắn. Đám người bọn họ mới vừa tới cao lớn cửa thành phía dưới, một vị người mặc quan phục, nâng cao bụng nạm nam tử trung niên, liền dẫn một đám thuộc hạ cùng trong thành phủ đường, cười rạng rỡ tiến lên đón. Ti trước Hắc Thủy Thành thành chủ Lương Trung, cung nên Lục Điện Hạ, cung nên Trấn Võ Ti các huynh đệ. Giang Thần mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, gần nhất thành nội tình huống thế nào? Bẩm điện hạ. Thành chủ Lương Trung một bộ tranh công bộ dáng, gần nhất ngoài thành tới rất nhiều nạn dân, ti chức đang phụng bệ hạ chi mệnh, mỗi ngày đều mở kho ném lương thực, cứu tế nạn dân, tất cả mạnh khỏe. Rất tốt. Giang Thần ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Người thành chủ kia liền đội vàng không người, làm mời thủ thế, điện hạ, mau mau mời đến thành. Các tướng sĩ nơi ở, ti chức sớm đã an bài thỏa đáng. Giang Thần vung tay lên, vào thành. Theo ra lệnh một tiếng, đám người liền đi theo vị này nụ cười chân thành thành chủ, bước vào tòa này khắp nơi lộ ra cổ phát Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành, bởi vì Hắc Diễm Sơn mà gọi tên, cũng bởi vì Hắc Diễm Sơn mà huy hoàng. Trong thành trên đường phố rộng rãi, dân chúng tầm thường ngược lại không thấy nhiều, ngược lại là những cái kia khí tức hung hãn võ giả, ném một thanh dưới tảng đá đi, sợ là có thể nện vào một đám. Bọn hắn hoặc lưng đeo cự kiếm, hoặc đeo trường đao, trên thân mang theo nhàn nhạt mùi máu tanh cùng phong trần bị. Chỉ vì cái này Hắc Diễm Sơn tuy là một chỗ người người nghe đến đã biến sắc hung địa, nhưng cũng là vô số võ giả tha thiết ước mơ lịch luyện bảo địa. Nghe đồn, Hắc Diễm Sơn chính là thời kỳ thượng cổ để lại cấm địa, trong đó không chỉ có còn sót lại lấy đại lượng huyết mạch cường đại huyền thú, càng có theo lòng đất núi lửa phun trào mà ra đại lượng hy hữu bảo khoáng. Vô số tán tu võ giả liền ôm một đêm trận giàu mục đích tới nơi đây bắt giữ huyền thú, tìm kiếm bảo khoáng. Phải biết, một đầu bình thường huyền thú tại ngoại giới đều là trăm vạn lượng bạc cất bước, một khối thiên giai vật liệu luyện khí càng là có thể đánh ra cao đến ngàn vạn lượng giá trên trời. Giờ phút này hai bên đường phố liền có đại lượng cửa hàng buôn bán lấy các loại cũng không biết từ nơi nào đã tới, lóe ra ánh sáng nhạt kỳ thạch. Còn có một số nhốt tại lồng sắt bên trong, vẻ mặt suy sụp tạp giao huyền thú, bất quá giá cả kia lại đắt đến vô cùng không hợp thói thường. Người bình thường đều là nhìn mà dừng lại. Giang Thần ngồi ở trên ngựa, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, liền biết những này tiểu thương đều là chuyên ngoài hố người kẻ ra đời. Những cái kia nguyên bản nhiệt tình giao hàng tiểu thương, vừa nhìn thấy Giang Thần bọn hắn bọn này người mặc chế thức hắc giáp, sát khí bừng bừng u giáp quân, gọi là bán tuyên bố lộ ra thấp rất nhiều, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng tìm tòi nghiên cứu. Chung quanh người qua đường cũng nhao nhao ngừng chân, nhìn về phía Giang Thần bọn hắn chi này xa lạ quân đội, chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Thành chủ Lương Trung đem mọi người dẫn tới trong phủ thành chủ một chỗ sớm đã chuẩn bị xong biệt viện. Cái này biệt viện giường cột chạm trổ, kỳ hoa dị thảo, bị đánh ly đến ngay ngắn rõ ràng, xem xét liền biết là nghiêm ngặt dựa theo hoàng tử xuất hành quy cách chuẩn bị. Giang Thần bọn người vừa an định lại, Lương Trung liền cười rạng rỡ đến đây, nói đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, là điện hạ cùng người khác tướng sĩ bày tiệc mời khách. Giang Thần cũng không có khách khí, trực tiếp dẫn đầu Lâm Vi, Lãnh Tố Tâm cùng các tiểu đội trưởng tiến đến dự tiệc, nhường dưới đáy các huynh đệ ăn no nê. Tiệc rượu qua đi, Lương Trung vốn cho rằng vị này phong hoàng tử sẽ lưu lại, hỏi thăm một chút liên quan tới nạn dân cùng loạn tông dư nghiệt tình huống. Nhưng mà, Giang Thần bọn người cơm nước xong xuôi, lau lau miệng, liền trực tiếp đứng dậy, trùng trùng điệp điệp về tới biệt viện bên trong, liền một câu thêm lời thừa thãi đều không có. Giờ phút này, Lương Thành chủ một mình đứng tại cửa đại điện, nhìn xem Giang Thần bọn người đi xa bóng lưng, ánh mắt có chút lấp lóe, khóe miệng nụ cười cũng cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Thằng đến rốt cuộc nhìn không thấy bóng lưng của bọn hắn, hắn mới vung tay lên, gọi sau lưng trong bóng tối một vị áo đen lão giả. Nhìn chăm chăm bọn hắn, có bất kỳ dị động, tùy thời hướng ta báo cáo. Là, lão giả kia nhẹ gật đầu. Thân hình dường như dung nhập hắc ám, như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Đề cử chuyên hot, Tống Võ, đọc cô cửu kiếm đổi linh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có vốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 156, lập tức cầu viện. Chương 156, lập tức cầu viện. Sau đó, Lương Thành chủ sửa sang lại y quan, liền nhanh chân hướng phía phủ thành chủ bên ngoài mà đi. Một lát sau, Hắc Thủy Thành Tây Nam Bộ, một tòa không đáng chú ý trong lầu các. Lương Trung không có bất kỳ cái gì ngụy trang, trực tiếp đi vào lầu các ba tầng, có tiết tấu gõ cửa một cái. Tiến đến, bên trong truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm. Đẩy cửa vào, chỉ thấy một gã người mặc cẩm bào, khí độ bất phàm nam tử trung niên đang ngồi ở chủ vị thượng phòng trà. Thế nào? Cái người điên kia tới. Nam tử trung niên mang theo nụ cười nhàn nhạt, ra hiệu Lương Trung tại đối diện ngồi xuống, cũng tự tay vì hắn pha lên một chén trà nóng. Lương Trung nhẹ gật đầu, tiếp nhận chén trà, sau đó nghi ngờ nói, "Nô đại nhân, kia Lục hoàng tử" nhìn xem không giống theo như đồn đại tên điên à, một đường đi tới, chấn định tự nhiên, rất có chương pháp. Có phải hay không tên điên, không quan trọng. Được xưng là Ngô đại nhân nam tử, nhẹ nhàng thổi thổi trà mạn, không để ý nói. Ngươi chỉ cần dựa theo chủ thượng phân phó, làm tốt chuyện này, sau khi chuyện thành công, ngươi chính là cái này U Đàm quận mới quận trưởng. Đà tạ Ngô đại nhân. Đà tạ chủ thượng. Lương Trung trên mặt sầu lo quét sạch sành sanh, trong mắt trong nháy mắt hiện ra một vệt nóng bỏng chờ mong. Bất quá, hắn ngược lại với lo tâm lo lắng nói, Ngô đại nhân, thông qua thủ hạ ta mật thám hồi báo tin tức, cái này tên điên đúng là sẽ làm sự tình. Hắn trên đường đi không chỉ có chém giết 5 vị thành chủ, còn đem không sai biệt lắm 60 vạn trăm họ đều an trí tại dọc đường trong thành trì. Chủ thượng cần ăn thịt nếu như không đủ dùng. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Nô đại nhân đặt chén trà xuống, nhếch miệng lên một vẻ sừng sững cười lạnh. Đã 60 vạn không đủ, kia thêm vào một chút tinh quý không được sao? Hắn duỗi ra ngón tay, xa xa chỉ hướng phủ thành chủ phương hướng, trong lời nói mang theo một tia tàn nhẫn trêu tức, đem cái này tên điên cùng dưới tay hắn kia gần ngàn tinh nhuệ lưu tại nơi này. Kia biết thực chẳng phải Ngô đại nhân lời nói còn chưa nói xong, Lương thành chủ liền toàn thân rung động, chén trà trong tay bịch một tiếng quẳng xuống đất, nước trà văng khắp nơi. sắc mặt hắn trắng bệnh, thanh âm đều đang run rẩy, chạm, chém giết hoàng tử. Cái này thế nào, ngươi sợ? Nô đại nhân ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Lương thành chủ cái trán trong nháy mắt chạy ra mồ hôi lạnh, hắn chau mày, nội tâm thiên nhân giao chiến. Đây chính là tội lớn như phản, Chu Cửu tộc. Nhưng nghĩ lại, hắn lại đột nhiên cắn răng một cái, trên mặt hiện ra quyết tuyệt ngon sắc. Nô đại nhân, đặt vào con đường này, thuộc hạ liền biết không có hối hận mà nói. Xin ngài yên tâm, kế tiếp, thuộc hạ toàn nghe chủ thượng an bài. Vậy là tốt rồi. Nô đại nhân lúc này mới thỏa mãn cười thần bí, đứng dậy đập đập đầu vai của hắn, yên tâm, chủ thượng sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào hiệu trung hắn người. Nhưng hắn tiến đến Lương Trung bên hai, thanh âm đột nhiên tăng thêm mấy phần, như là chín đũ hàng gió. Cũng sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào, lòng mang hai ý phản bội người. Lương Trung thân thể lắc một cái, lần nữa chỉnh trọng ô quyền. Hắn biết, vị kia thần bí chủ thượng, có cái này dạ tâm, càng có thực lực này. Không phải, cái này liền đại vũ hoàng triều đều không làm gì được loạn tông dương nghiệt, dựa vào cái gì sẽ cam nguyện vì hắn hiệu lực. Đồng nhiên, Lương Trung nhớ ra cái gì đó, trên mặt lần nữa mang theo một vẻ sầu lo nói, nô đại nhân, ta còn được đến một tin tức, nghe ven đường lưu lại nhãn tuyến báo cáo, cái này người điên thực lực giống như không thấp, hơn nữa dưới tay hắn kia mấy viên đại tướng, cũng là nhất đẳng cao thủ. Cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta, sớm đã sắp xếp xong xuôi. Lương Trung lập tức nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên, ngài là nói. Trước đó vài ngày tới đám kia người thần bí. Thử, nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi, không nên hỏi. Nô đại nhân thanh âm mang theo vài phần băng lãnh cảnh cáo ý vị. Lương Trung thân thể đột nhiên lắc một cái, lập tức ôm quyền không người, là. Thuộc hạ đường đột. Đi, đi thôi, giúp ta an bài một chỗ, ta muốn tiếp đãi mấy vị trọng yếu quý khách. Cùng lúc đó, phủ thành chủ biệt viện. Đám người thu xếp tốt sau, lãnh tố tâm liền trước tiên tìm tới Giang Thần, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo vài phần lo lắng. Ti chủ, vì sao không trực tiếp thẩm vấn người thành chủ kia, trước hiểu một chút bọn hắn đối loạn tông dư nghiệt hiểu rõ tình huống. Giang Thần đang nhàn nhã nhấp một miếng vừa pha tốt trà nóng, nghe vậy mí mắt cũng không nhấc một chút. Trên đường ngươi không phải không nhìn thấy, những cái kia bất tính, giống ra súc như thế bị người ném uy. Hiển nhiên, bọn hắn đã tiến vào mục đích cuối cùng nhất, giờ phút này ngay tại nuôi phiêu chờ lấy bị chém giết. Kia Lương Trung chính mình cũng chính miệng thừa nhận tại ném lương thực cứu tế ngươi cho rằng, có thể theo cái kia há mồm bên trong, hỏi ra cái gì tin tức có giá trị. Lãnh Tố Tâm lập tức nghẹn lời, gương mặt xinh đẹp có chút xấu hổ. Kia, ty chủ, chúng ta bước kế tiếp có tính toán gì? Không đổi. Giang Thần lại cho nàng rót một chén trà nóng. Động tác không nhanh không chậm, chờ xem, mấy người các lộ hảo kiệt đều lên trận, bọn hắn tự nhiên sẽ ngả bài. Ra sân. Lãnh Tố Tâm không biết rõ đây là ý gì, nàng cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ điện hạ ngài là chuẩn bị tiếp theo bàn lớn cờ. Đúng lúc này, Lạc Hồng Thường điều tra xong xung quanh tình huống, hùng hùng hổ hổ quay trở về biệt viện. Giang Thần liền gọi tới Thiếu Ti Đan Đan, đi tới viện tử của mình bên trong. Ti chủ, bên ngoài tình huống như thế nào? Giang Thần hỏi. Lạc Hồng Thường liền ôm quyền, trầm giọng mở miệng nói, Hắc Diễm Sơn Hạ, ngoài trăm dặm mấy cái thị trấn bị cải tạo thành to lớn trại dân tị nạn. Ta âm thầm loại bỏ một chút, nhân số đại khái tại 50 vạn chi cự. Hơn nữa trên đường còn có liên tục không ngừng bách tính ngay tại chạy đến. Phụ trách an bài đây hết thảy chính là Hắc Thủy Thành thành chủ Lương Trung. Ngoài ra, ta còn phát hiện không ít xa lạ khí tức cường đại, hẳn là loạn tông Dương Nhiệt lưu lại tiếp ứng giúp đỡ, không sai. Hiện tại, liền diễn đều không diễn sao? Giang Thần bưng chén trà, cười lẩm bẩm một câu. Đám người nghe vậy, lại đều ý thức được chuyện cực đoan tính chất phức tạp. Bọn hắn một đường đuổi tới Hắc Diễm Sơn, không có ẩn giấu bất kỳ hành tích, nhưng đối phương lại hoàn toàn không cần bách tính đến áp chế bọn hắn, hiển nhiên chính là cố ý dẫn bọn hắn vào cuộc, chờ lấy bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Nếu như bọn hắn lúc này trở mặt, kia 50 vạn bách tính liền sẽ lập tức trở thành đối phương kiên cố nhất tấm mục. Trong lúc nhất thời, bọn hắn dường như lâm vào tiến tối lưỡng nan tử cục. Ti chủ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lập tức hướng triều đình cầu viện. Lạc Hồng Thường vẻ mặt nghiêm túc đề nghị. Cầu viện? Giang Thần ánh mắt rơi vào trên người nàng, lắc đầu, ngươi đem phía trên nghĩ đến quá tốt rồi, cũng đem ta vị kia phụ hoàng nghĩ đến quá nhàn. Đám người ngẫm lại cũng là, nếu như Nguyên Hoàng thật có thể nhịn chút thời gian cùng tài nguyên, cái này U Đàm quận cũng sẽ không thối nát đến tận đây. Loạn Tông Dương Nghiệt có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên bọn hắn chuẩn bị không phải một ngày hai ngày. Thời gian dài như vậy lại không có bị Nguyên Hoàng phát hiện, chỉ có một khả năng, có người trong triều che đậy lấy cặp mắt của hắn. Chỉ sợ bọn họ lại tới đây, liền không có người có thể nghĩ tới bọn hắn còn sống trở về. Vậy kế tiếp chúng ta nên như thế nào dự định? Lãnh Tố Tâm thanh âm càng thêm lo lắng. Đề cử chuyện hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 157, Máu Ma Tông chương 157, Máu Ma Tông Giang Thần đặt chén trà xuống, khóe miệng nhếch lên một vẻ tự tin độ cong. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là bày ra hai tấm mạng. Một tấm lưới là hướng về phía bọn hắn chân chính mục đích đi, mà đổi thành một tấm lưới chính là làm gốc hoàng tử, chuyên môn chuẩn bị. Hắn đảo mắt đám người, thanh âm bình thản lại mang theo một cô yên ổn lòng người lực lượng. Đại gia trước an tâm ở lại, nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ bọn hắn ra bài, liền có thể. Nhìn thấy Giang Thần như thế thong dong tự tin, trong lòng mọi người kia phần căng cứng lo nghĩ cũng dần dần nhạt đi mấy phần. Hắc Thủy Thành bên ngoài, trăm dặm chỗ một tòa vứt bỏ nông trường. Giờ phút này trang tử đã sớm bị cải tạo thành một cái đề phòng xâm nghiêm tông phái doanh địa. Trong doanh địa khí thế ngất trời, mấy trăm tên hình thù kỳ quái, sát khí trùng thiên võ giả đang vây quanh một cái to lớn lồng sắt, nhìn xem trong lồng hai đầu đánh cho huyết đục văng tung tóe, túi bụi sư hổ huyền thú. Nhao nhao vỗ tay bảo hay, điên cuồng lớn tiếng khen hay. Xa xa trên nhà cao tầng, một vị người mặc màu đen trường bào, ngực thêu lên một cái giữ tận thú chữ lao giả, đang thỏa mãn sở lấy sợi dâu, đối bên cạnh người nói rằng: "Trương lão ma, lão phu cái này hai đầu xuất sinh thế nào?" Bên cạnh hắn, đứng đấy cả người khoác rộng lớn áo bào đen, áo choàng bên trên dùng kim tuyến thêu lên vô số vạn bẹo thêu trên đầu lâu, hai mắt hăm sâu, sắc mặt tái nhợt giống người chết, mười ngón đen như mực tà dị lão giả. Chính là Huyết Ma Tông, tông chủ Trương lão ma. "Không tệ, không tệ." Trương lão ma thanh âm khàn khàn, dường như giấy giáp ma sát, bất quá so với những thứ lặt vặt này, bản tọa vẫn là càng ưa thích cái kia trong truyền thuyết xích viêm thú. "Mạc lão quỷ, ngươi thật có thể khống chế xích viêm thú, cũng không nên nói quá lát, bản tôn vì thế thật là bỏ ra một cái chuẩn bị trọn vẹn hơn 10 năm đại kế." "Trương lão ma, ngươi cũng chớ làm bộ." Được xưng là Mạc lão quỷ Huyền Bảo lão giả trên mặt hiện ra một vẻ cười lạnh, "Đừng tưởng rằng lão phu nhìn không ra ngươi điểm này tâm địa gian dảo, ngươi chính là muốn dò xét ta cái này Ngự Thú Tông Ngự Thú chi thuật mà thôi." Chính mình tiểu tâm tư bị tại chỗ xem thấu, Trương lão ma tấm kia trên gương mặt dữ tợn cũng hiếm thấy hiện ra một vẻ xấu hổ. Nhưng hắn kia hung thần ác sát bộ dáng, lại không nhường phần này xấu hổ hiện lộ nửa phần. "Chỉ cần làm tốt chủ thượng lời nhắn nhủ sự tình, ta Mạc mỗ người nói chuyện giữ lời, đưa ngươi Huyết Ma giáo 100 đầu trưởng thành xích viêm thú." Mạc lão quỷ nhấn mạnh. Nhưng mà, Trương lão ma nghe xong câu nói này, trên mặt lại không có lộ ra nửa điểm thần sắc cao hứng. "Thế nào? Cảm thấy thiếu?" Mạc lão quỷ trong mắt hơi híp, "Ngươi phải biết, xích viêm thú chính là thượng cổ di chủng, xuất sinh liền có thiên tượng cảnh thực lực. Thành niên xích viêm thú, càng là có thể đạt tới đại tông sư, thậm chí đụng chạm đến tiên nhân cảnh cánh cửa. Ngươi Huyết Ma giáo nếu là được cái này 100 đầu xích viêm thú, chẳng khác nào chống giống nhiều 100 vị đại tông sư chiến lực. Đến lúc đó, cái này đại vũ tây nam khu vực, không phải liền là các ngươi Huyết Ma tông thiên hạ?" "Hừ." Trương lão ma khinh thường nhếch miệng, "Mạc lão quái, ngươi đừng nói đến nhẹ nhàng như vậy. Phải biết, kia xích viêm thú thật là lâu dài sinh hoạt tại địa để nham tương bên trong, cho dù ngươi có thể khống chế bọn chúng, chỉ khi nào đi vào mặt đất, bọn chúng có thể trường kỳ sống sót sao? Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút." Mạc lão quỷ một bộ nhìn đồ nhà quê biểu lộ, "Ngươi đây chính là cô lậu quả văn. Huyền thú sở dĩ gọi huyền thú, không chỉ có là bởi vì bọn chúng thực lực cường hãn, càng bởi vì chúng nó bản thân liền có cực mạnh năng lực thích ứng hoàn cảnh cùng sinh tồn năng lực." Hắn khoe khoang giống như giải thích nói, "Cái này xích viêm thú, tại mấy vạn năm trước, kỳ thật tên là Phệ Nguyên thú. Chính là cái này Hắc Diễm Sơn địa mạch bên trên chân chính vương giả. Chỉ là năm đó không biết xảy ra biến cố gì, dẫn đến nơi đây địa mạch dị biến, núi lửa liên tiếp phát sinh, này mới khiến Hắc Diễm Sơn vạn dặm không có một mảng cỏ. Mà kia Phệ Nguyên thú, cũng bởi vì này cải biến sinh hoạt tập tính, đổi lấy trong nham tương một loại đặc thù hỏa nham mỏ làm thức ăn, dần dà mới bị hậu nhân cứ gọi thành xích viêm thú. Kỳ thật, bọn chúng căn bản không phải chỉ có thể sinh hoạt trong lòng đất, mà là chịu không được trên mặt đất kia nồng đậm độc chướng chi khí, cho nên mới sẽ trốn ở lòng đất, cực ít lộ diện mà thôi." Nghe đến đó, Trương lão ma cặp kia hám sâu trong mắt, mới mơ hồ lộ ra một tia chân chính chờ mong cùng tham lam. Những tin tức này trước đó một mực bị lão gia hỏa này nghiêm mật phòng thủ. Hắn sở dĩ cố ý làm trái lại, chính là muốn từ lão quỷ này miệng bên trong nhiều moi ra một chút liên quan tới xích viêm thú tình hình thực tế. Đã những này xích viêm thú là lấy hỏa diễm mỏ làm thức ăn, vậy chúng ta làm nhiều như vậy người thường đến làm cái gì? Trương lão ma lại ném ra ngoài một vấn đề. "Ha ha, kỳ thật, những phàm nhân này căn bản cũng không phải là cho thị viêm thú ăn." "A." Mạc lão quỷ híp híp mắt, âm trầm cười một tiếng, "Đi, ngược lại lại có 3 ngày, chúng ta liền phải triển khai hành động, hiện tại nói cho ngươi cũng không sao." Xích viêm thú đối huyết khí sát thực mất cảm, nhưng những phàm nhân này máu tươi, tác dụng lớn nhất là dùng lai trung hỏa, tịnh hóa cái này Hắc Diễm Sơn chúng độc chứng. Một khi độc chứng tiêu trừ, lại lấy bảng bạc huyết khí làm dẫn, những cái kia trốn ở lòng đất thị viêm thú, tự nhiên là sẽ phá đất mà lên. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần bắt được thời cơ, ngăn chặn cửa hang, liền có thể đưa chúng nó toàn bộ bắt giữ, gieo xuống thu ấn. Từ đây, những này cường đại xích viêm thú liền sẽ hoàn toàn chịu chúng ta nô dịch. Thu ấn. Trương lão ma con người bỗng nhiên co rụt lại. Thu ấn, đây chính là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống một loại cấm kỵ nô thú bí pháp, sớm đã thất truyền nhiều năm. Cho dù là kia sừng sững tại Sùng Châu chi đỉnh siêu nhiên tông môn thần thú tông cũng bất quá là dựa vào lấy một môn không chọn vẹn thu ấn pháp môn, còn không phải thu ấn, liền đem tông môn phát dương quang đại cho tới bây giờ tình trạng. Lao ra hỏa này, hắn vậy mà cũng có hoàn chỉnh thu ấn. Ngươi cái này thủ ấn là từ lâu tới? Trương lão ma nhịn không được truy vấn. Hừ. Mạc lão quỷ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hừ lạnh nói, "Trương lão ma a, Trương lão ma, các ngươi ma tu đầu óc đều là dùng cơ bắp dáng dấp sao? Ngươi cảm thấy, dạng này bí mật ta sẽ nói cho ngươi biết." Trương lão ma gượng cười gãi đầu một cái, "Không nên hiểu lầm, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hiếu kỳ ngươi không cần quản bổn tông chủ thủ ấn là từ lâu tới. Ngươi chỉ cần biết, hoàn thành nhiệm vụ sau, bổn tông chủ sẽ đưa ngươi 100 đầu thành niên thị viêm thú, cái này đủ." Mạc lão quỷ thanh âm vừa dứt, trang tử cổng cũng nhanh chạy bộ tới một cái thuộc hạ. Người kia trực tiếp đi vào hai người trước mặt, cung kính con người nói, "Hai vị tông chủ, thành chủ đại nhân cho mời." "A." Hai vị lão ma đầu ánh mắt đồng thời sáng lên. "Kia tiên điên, tới." "Là." Kia thuộc hạ trả lời. "Nô đại nhân nói tới thần sát có tới không?" "Cái này, cái này thuộc hạ không biết." Người kia cẩn thận từng ly từng tí trả lời, bất quá nghe lương thành chủ nói, nô đại nhân đang muốn tự mình đi nên đón mấy vị quý khách. Nghĩ đến, hẳn là hai vị tông chủ trong miệng nói tới thần sát đại nhân. "Tốt, vậy thì đi." Hai vị lão ma nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra tàn nhẫn mà mong đợi nụ cười. Cho hay, rốt cục muốn mở màn. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất từ bền vững. Gan Góc Phi thưởng Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn.